111, trước mặt mọi người lên dâm nghiệm, Thạch Trung Ngọc bị Trục Tuyết Sơn phái chương 111, trước mặt mọi người lên dâm nghiệm, Thạch Trung Ngọc bị Trục Tuyết Sơn phái mắt thấy như vậy kinh người một màn, Bạch A Tú sợ đến hoa dung thất sắc, suýt nữa kêu lên sợ hãi, cũng may đúng lúc che miệng lại. Nàng đội và triệt hồi có mắt nhìn người thiên phú, đồng tử nhưng vẫn là không ngừng được rung động, tứ chi bủn rủn, lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ. Cái này nhân loại chân tướng trong nhật ký nói giống nhau, là cái 10 phần bại hoại. Không được, ta muốn đi nói cho nãi nãi, không thể để cho hắn bái nhập phái Tuyết Sơn. Bạch A Tú siết chặt quả đấm, xoay người đi tìm Sử Tiểu Thúy. Thiếu nữ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, chủ tịch mấy người cũng chưa có phát hiện, vẫn còn ở khách sáo Hàn Huyên. Một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi sau, Thạch Thanh cho thấy ý đồ đến, mà có Phong Vạn Lý người bảo đảm, việc này nguyên cũng không khó. Nhưng mà, ngay tại Bạch Vạn Kiếm yếu điểm đầu đáp ứng thời điểm, một thanh âm truyền đến, ta không đồng ý. Phòng khách bầu không khí bị kiếm hãm, mọi người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lịch sử đôi 97 Tiểu Thúy mang theo Bạch A Tú tiến đến. Mẫu thân. Bạch Vạn Kiếm liền vội vàng đứng lên nhường chỗ ngồi. Một đám phái Tuyết Sơn đệ tử cũng nhao nhao hành lễ. Thạch Thanh, Mẫn Nu đều nhận ra vị này trưởng môn phu nhân, thấy người phản đối lại là nàng, không khỏi lo lắng. Sử Tiểu Thúy từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, làm việc không thích làm phiền, nói ngay vào điểm chính, Thạch Trang chủ, Thạch phu nhân, các ngươi hắc bạch song kiếm võ công cao cường, phái Tuyết Sơn bên trong có thể cùng hai người ngươi so sánh người cũng lắc đắc không có mấy. Nhưng không biết, hai người ngươi lại vì sao không tự mình dạy con, ngược lại không xa bạn dặm, muốn đem lệnh lang đưa vào ta phái Tuyết Sơn đâu. Nay Thạch Thanh, Mẫn Nu đối với nhìn kỹ liếc mắt, lúng ta lúng túng không nói gì. Thạch Thanh là cá tính tình chính trực người thành thật, vốn cũng không thiện dối trá, lần này đế tại phòng vật lý, cũng là công bố tiểu nhi bất hảo, để cho hắn thay quản giáo, đang đá thì đánh, làm phạt thì phạt. Nhưng mà phong vạn lý lại nơi nào sẽ cho là thật, chỉ coi đó là lão hữu lời nói khiêm tốn mà thôi. Song phương một người không có giảng kỹ, một người không có miệt mài theo đuổi, cộng thêm vốn có giao tình, đơn giản đã vượt qua quan. Bây giờ Sử Tiểu Thúy ở trước mặt rõ ràng hỏi, ngược lại dạy Thạch Thanh không biết nên làm thế nào hồi đáp. Con trai mình cái gì tính tình trong lòng hắn rõ ràng, bây giờ không có mặt nói thẳng đi ra. Nhưng nếu là nói dối, không bao lâu liền sẽ vạch trần không nói, cũng không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Là lấy trong chốc lát không nói gì lấy đối với. Mẫn Nu tính khí nhu nhược, Thạch Thanh đều không biện pháp, nàng thì càng không cần nói. Sử Tiểu Thúy sát luôn quan sát, đã có thể xác định tôn nữ Bạch A Tú nói không giả. Vừa nhìn về phía sau hai người Thạch Trung Ngọc, cười lạnh nói, lệnh lang ngược lại là tuấn tú lịch sự, chỉ là đôi mắt này làm sao không biết quy củ như thế à? Mọi người nghe vậy, nhao nhao nhìn phía Thạch Trung Ngọc. Chỉ thấy tiểu tử này hai mắt tỏa ánh sáng, ý vị hướng Bạch A Tú mạnh mẽ nhìn, khuôn mặt hiện lên hưng phấn chiều hồng. Ánh mắt tràn đầy xâm lược tính cùng muốn chiếm làm của riêng. Hắn rất sớm đã phá đồng tử thân, thưởng qua nữ nhân tuyệt vời tư vị. Bây giờ thấy một lần Bạch A Tú thanh lệ xinh đẹp nho nhã, tựa như băng tuyết thiếu nữ thuần khiết hoàn mỹ, liền biết đây là thế gian cực phẩm. Thế là không kìm lại được liền nổi lên dâm niệm, thậm chí còn đã quên thu liễm, cùng thường ngày giống nhau, tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, liền bị Sử Tiểu Thúy đề cập, bị chúng nhân chú mục cũng không biết. Hừ, một tiếng ẩn chứa hùng hậu nội lực hừ lạnh tại Thạch Trung Ngọc bên tai nổ tung, đem hắn lại càng hoảng sợ, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Không đợi hắn thấy rõ tình trạng, cái hốt liền bị đánh Thạch Thanh một cái tát, đồng thời kèm theo gầm lên giận dữ, ngươi này người tử, luôn là không học tốt, ta đánh chết ngươi ta. Thạch Thanh quả thực giận không chỗ phát tiết, đến người ta địa bàn, lần đầu gặp mặt, sẽ chết nhìn chằm chằm người ta một cái hoa cúc đại khuê nữ không thả, sát ma chi tâm rõ rành rành, đây quả thực là đem bọn họ này làm cha nương mặt vào chỗ chết dâm a. Đối với Thạch Thanh quyền đấm cước đá, Thạch Trung Ngọc hiển nhiên cũng đã quen rồi, vô ý thức ngồi xuống ôm đầu, đồng thời trong miệng kêu lên, làm sao vậy sao? Hài Nhi làm gì sai sao? Nương, mau tới cứu ta a nương. Thạch Thanh gặp hắn sai mà không biết, càng cho hơi vào hơn vẫn, Mẫn Nu thì là vẻ mặt không nỡ cùng quân quý. Phong Vạn Lý Trung Quy không phải người ngu, thấy thế không sai biệt lắm cũng minh bạch, không khỏi có chút lúng túng. Hắn nhìn về phía một bên Bạch Vạn Kiếm, sư đệ, là ta cân nhắc không chu toàn. Bạch Vạn Kiếm lắc đầu, chi nhân chi diện bất chi tâm đầu, ai có thể muốn tiểu tử này dáng vẻ đường đường, phẩm tính cư nhiên như thế không chịu nổi. Nói, lạnh lùng ánh mắt quét về phía Thạch Trung Ngọc. Bạch A Tú là hắn nữ nhi, Thạch Trung Ngọc kia nam nhân đều hiểu ánh mắt tự nhiên để cho Bạch Vạn Kiếm tức giận không thôi, vừa mới cái kia một tiếng hừ lạnh chính là hắn bọc lại. Bạch A Tú thì sáng sớm thì tránh đến mãi mãi phía sau, cũng không đi nhìn Thạch Trung Ngọc. Bởi vì vừa nhìn thấy Thạch Trung Ngọc, nàng liền sẽ nhớ tới viên kia đen kịt xấu xí trái tim, lúc đó để cho nàng rất không thoải mái. Sử Tiểu Thúy đột nhiên nói, "Được rồi Thạch trang chủ, lời thừa thải ta cũng không nói nhiều, bản phái tuyển nhận đệ tử, thiên phú võ học là một mặt, nhưng là muốn kiểm tra lượng đệ tử phẩm hạnh. Nếu như Thạch trang chủ đối với lệnh lang có lòng tin lời nói, liền để hắn ở lại phái Tuyết Sơn được rồi." Lời tuy nói như thế, nhưng việc đã đến nước này, Thạch Thanh nào có mặt tiếp tục đợi tiếp. Lúc này bao quanh ôm quyền tạ lỗi, sau đó nhéo Thạch Trung Ngọc cùng Mẫn Nhu cùng nhau rời đi. Thạch Trung Ngọc bị bắt ra ngoài, trong miệng hay còn kêu gào, vị kia hảo muội muội, ngươi tên là gì? Nói cho ta biết được không? A, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng xa, trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Sử Tiểu Thúy liếc Bạch Vạn Kiếm cùng Phong Vạn Lý liếc mắt, khuyên bảo, về sau lựa chọn và ghi lại đệ tử phải nghiêm khắc một điểm, không muốn người nào đều tới trong phái thu, cẩn thận trong nhà vào tặng. Là, hai người vội vã đáp ứng. Sử Tiểu Thúy mang theo Bạch A Tú đi vào hậu đường, nói A Tú, thật đúng là bị ngươi nói đối với, cái kia Thạch Trung Ngọc thật là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. Bất quá ngươi có thể nói cho nãi nãi, ngươi là làm sao mà biết được sao? Nãi nãi, A Tú là xem. Nhìn ra được. Bạch A Tú không thể nói rõ, bất quá nàng cũng không có dối trá, chỉ là ý tứ tương đối hàm hồ mà thôi. Sử Tiểu Thúy nhìn ra chút mánh khóe, nhưng cũng không có hỏi tới. Nàng cháu gái này rất ngoan, có thể nói, đương nhiên sẽ không gạt nàng. Bất quá, Sử Tiểu Thúy ánh mắt dò xét tại tôn nữ trên người dạo qua một vòng, nói A Tú, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không? Bạch A Tú không phòng Sử Tiểu Thúy sẽ có câu hỏi này, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục, mãi mãi, A Tú ba bảy không có. Không có việc gì. Sử Tiểu Thúy sống hơn nửa đời người, gặp Bạch A Tú nói chuyện hàm hồ, ánh mắt né tránh, hai gò má đỏ hồng, nơi nào vẫn không rõ nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng không khỏi cảm thán, cuối cùng là trưởng thành, lại ngoan thiên hạ cũng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình. Bất quá chợt lại có chút nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì hoặc nhân để cho nhà mình cháu gái ngoan biến thành dạng này. Sử Tiểu Thúy không nghĩ ra, thế là quyết định trong khoảng thời gian này quan tâm kỹ càng một hai, để tránh khỏi nàng từng trải cạn, bị ai cấp cho. A Tú, về sau nếu có cái gì việc khó, cứ việc cùng mãi mãi nói, không muốn một người giấu ở trong lòng, biết không? Là, mãi mãi, A Tú nhớ kỹ. Bạch A Tú gặp mãi mãi không có hỏi tới, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dù sao Giang Tự Thủy cùng nhật ký phó bản chuyện bây giờ nói không ra, cũng không tiện nói, mà muốn nàng nói dối hồ lộng người, thuần túy là khó cho nàng. Chương 112, truyền tống đồ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm chương 112, truyền tống đồ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm đến Lôi Cổ Sơn lúc, Giang Tự Thủy bên người có thể nói chút thể kỳ thoại, chỉ có Triệu Kỳ Anh một cái. Bây giờ ly khai Lôi Cổ Sơn, nữ nhân bên cạnh hắn lập tức nhiều hơn một cái. Bởi vì có thực lực có để khí, cho nên cùng chúng nữ ở chung lúc thì càng nhiều hơn một phần trước đây không có tự tin. Cho dù trước mắt chúng nữ đều là xinh đẹp, hắn cũng có thể thẳng thắn nói, hài hước khôi hài mà nói thỉnh thoảng chọc cho chúng nữ cười khanh khách. Đề tài của bọn họ cũng là đủ loại, có võ học, có bí văn, có bắt quái, có nhân kiệt. Nói chung trời nam biển bắc, nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái gì. Kể từ đó hai đi, vui cười đùa giỡn ở giữa, nguyên bản còn có chút xa lạ lẫn nhau càng thêm thân cận vài phần. Ngay cả câu nệ căng thẳng Vương Ngữ Yên cũng dần dần hạ, không còn bưng đại tiểu thư trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, bắt đầu cùng mọi người hòa mình. Thế là vị này hạ phàm tiên tiên, trên người tiên khí không giảm đồng thời, lại thêm vài phần nhân vị, càng thêm động lòng người. Giang Tự Thủy cũng buộc phát động lòng. Sắp tới buổi trưa, mấy người liền tìm khách sạn dùng cơm, sau đó tiếp tục lên đường. Để cho Giang Tự Thủy có chút im lặng là, nguyên bản hắn phải đến Hoàng Dung, còn dự định để cho nàng trị đại mô hình đại dạng Á Châu cái miệng đó, ai ngờ xua hổ nuốt sói kế sách không thành, ngược lại biến thành trước có sói sau có hổ cục diện. Không được, Dung Nhi quá ra. Nhanh hơn kiểm nhận nàng, liên minh tự sụp đổ. Giang Tự Thủy âm thầm suy nghĩ. Sung sướng thời gian luôn là qua thật nhanh, bất chi bất giác đã nhập mộ Tây Sơn. Triệu Kỳ Anh nhìn ra xa xuống phương xa, nói Giang ca, phụ cận nơi đây dường như không có gì khách sạn, nhìn chúng ta phải ngủ ngoài trời một đêm. Nói, Triệu Kỳ Anh nhìn về phía Vương Ngự Yên. Vũ nữ bên trong, Vương Ngự Yên thân thể và gân cốt yếu đuối nhất, một cái sơ sẩy, tiếp theo cảm hóa phong hàn. Mặc dù nàng học Bắc Minh thần công nhưng dù sao vừa mới khởi bước. Không cần lo lắng, các ngươi đi theo ta. Giang Tự Thủy nói một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng chỗ rừng sâu mà đi. Vũ nữ đối với liếc mắt một cái, dùng ngựa đuổi kịp. Đi tới một cái hẻo lánh vị trí, chúng nữ nghi hoặc chi tế, chỉ thấy Giang Tự Thủy từ trong ngực tay lấy ra đồ đến. Nhan sắc vàng chói, bề ngoài nhìn cùng hoàng triều thánh chỉ cùng loại, bất quá mở ra sau, mới phát hiện đó là một tấm bản đồ. Một tờ to lớn địa đồ, như là đem chọn cái trung vực liền quanh thân khu vực đều thâu tóm ở bên trong. Chỉ bất quá bây giờ địa đồ hiện ra ám sắc điều, phía trên hình ảnh phần lớn thấy không rõ, chỉ có một cái tế thấp bé tuyến đang chiếu lấp lánh. Quang mang cũng không chói mắt, nhưng ở đầy đồ ưu tối phụ trợ dưới, liền có vẻ vô cùng vượt trội. Không đợi chúng nữ hiểu rõ, Giang Tự Thủy liền sẽ địa đồ ném đi. Của mọi người nữ trong ánh mắt kinh ngạc, nho nhỏ địa đồ lại đón gió phồng lớn, trở nên ba trượng vuông, sau đó tán làm quang mang rũ xuống, ở mặt đất hóa thành một tòa to lớn quang trận. Quang trận chậm rãi chuyển động, tản ra một cổ huyền diệu khí vận. Chúng nữ thấy ngạc nhiên không thôi, vừa muốn hỏi, chỉ thấy Giang Tự Thủy đã dẫn ngựa đi vào trong trận, sau đó đối với các nàng cười nói, mau vào. Chúng nữ đều rất tín nhiệm Giang Tự Thủy, mặc dù không biết này quang trận là cái gì đồ vật, nhưng vẫn là theo lời nghe theo, không có nửa điểm do dự. Đối xử với mọi người đủ sau, quang trận quang mang nhẹ nhàng lóe lên, sáu người lục mã hư không tiêu thất. Tại chỗ, quang trận một lần nữa hóa thành tinh tinh quang điểm, sau đó lần nữa ngưng tụ thành một tờ màu vàng nóng địa đồ, không có vào hư không, như cá vào nước, không thấy tăm hơi. Chúng nữ chỉ cảm thấy một hồi ánh sáng nhu hòa hiện lên, lại trợn mắt lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho các nàng đồng thời ngây ngẩn cả người. Đây là Lôi Cổ Sơn. Chúng ta tại sao lại trở về? Nhìn xung quanh quen thuộc từng ngọn cây quạng cỏ, vũ nữ đều ngạc nhiên. Triệu Kỳ Anh thậm chí còn bất động thanh sắc mà hướng một cái góc liếc mắt một cái, nhớ mang máng, tối hôm qua Giang Tự Thủy tựa hồ chính là ở nơi đó giày vò nàng. Nghĩ được như vậy, thiếu nữ như bạch ngọc gò má mọc lên lưỡng mặt đà hồng. Sau một khắc, chúng nữ nhao nhao phản ứng kịp là tấm bản đồ kia. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy lấy tay khẽ bổ, chỉ thấy hư không như nước vậy nhộn nhạo, kia tờ màu vàng nóng địa đồ phá thủy ra, như có linh tính bay đến trong tay của hắn. Như vậy mơ hồ ra thi đấu phương thức, lần nữa đem chúng nữ kinh hãi. Hoàng Dung cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ôm Giang Tự Thủy cánh tay sôi nổi, mềm giọng làm nũng, thật thần kỳ, nhanh cho ta muốn xem, ta muốn xem. Giang Tự Thủy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem đồ đưa cho nàng đồng thời giải thích, nó gọi bá nghiệp hoàng đồ là ta cơ duyên đoạt được, mà hắn tác dụng là dừng một chút, hắn dùng nhất thông tục dễ hiểu nói tỉ như chúng ta từ Lôi Cổ Sơn đến Mạn Đà Sơn Trang, một đường chỗ trải qua chi địa, cũng sẽ ở đồ bên trong thắp sáng tương ứng vị trí. Như vậy về sau, thông qua này tấm bản đồ, chúng ta là có thể ở nơi này đường đi bên trên bất luận cái gì địa điểm tùy ý đi tới đi lui. Ân, dùng nhất trực quan thuyết pháp, đây là một tờ truyền tống đồ. Truyền tống đồ? Chúng nữ đều nghe ngây người, trên đời này còn có loại vật này. May là từ trong nhật ký nghe qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, tỉ như có thể đọc lại thời không kiếm pháp, có thể hủy thiên diệt địa thiên thần binh, thời khắc này các nàng vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Một tờ đồ là có thể để cho người ta lại đi qua địa phương tùy ý đi tới đi lui. Đây là bực nào nghịch thiên bảo vật? Chỉ sợ sẽ là lục đại hoàng triều thần khí cũng bất quá như thế a. Mặc dù không có thần khí khủng bố như vậy lực sát thương, nhưng luận giá trị cũng đối với không ở tại dưới. Kết quả là, nguyên bản là lòng tràn đầy tò mò chúng nữ càng kích động, vây quanh Hoàng Dung tranh nhau tìm tòi nổi lên bá nghiệp hoàng đồ. Ta cũng nhìn một chút, để ta sơ sở. A, thật mềm hì hì, ngươi tìm tòi ngươi này ở bên trong, mềm hơn. Chúng nữ liễu díu, cướp địa đồ chơi vừa bộ dáng, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Giang Tự Thủy cũng đối với bá nghiệp hoàng đồ 297 phần thưởng này phi thường hài lòng. Có thứ này, sau này vãng lai xuất hành vừa thật dễ dàng rất nhiều, tương đương với tùy thời tùy chỗ mang theo một cái nhà. Bá nghiệp hoàng đồ mặc dù thần kỳ, nhưng cảm giác mới mẻ vừa qua, cũng không có cái gì. Chơi chán sau đó, chúng nữ đem trả lại cho Giang Tự Thủy, A Châu cùng Triệu Kỳ Anh đi làm cơm, A Bích đi trợ thủ. Vương Ngữ Yên không muốn làm bình hoa cũng đi cùng hỗ trợ. Hoàng Dung thì giữ lại, một đôi đen lúng liếng linh động mắt to cẩn thận quan sát bốn phía. Thấy không có ngoại nhân, thế là thần thần bí bí mà đụng lên đến, đụng phải đụng Giang Tự Thủy bà bay, Dung Nhi cũng có lớn bằng bà bối, ngươi có muốn hay không xem? Đại bà bối. Giang Tự Thủy lông mày nhíu lại, vô ý thức liếc về phía thiếu nữ bộ ngực, lòng tràn đầy đầy mắt tò mò. Cái nhìn này đương nhiên bị Hoàng Dung chú ý tới, bị cái kia đối với đèn pha giống như nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ thân thể không khỏi nóng lên, sau đó xấu hổ. Nàng hai tay nâng lên Giang Tự Thủy cái cằm, đem hắn đầu dơ lên bài tránh, bốn mắt tương đối, nộ, uy, ánh mắt người hướng chỗ nhìn đâu. Ta sẽ nói với ngươi nghiêm chỉnh. Giang Tự Thủy cười nói, hảo hảo hảo, ta muốn thấy. Chỉ cần là Dung Nhi đại bà bối, mặc kệ loại nào ta đều muốn nhìn. Hoàng Dung, coi là, cầm này ra mặt dày ra hỏa không có biện pháp. Không với hắn tính toán, ngay trước Giang Tự Thủy, Hoàng Dung trực tiếp đem khôn cực ấn tỷ lấy ra. Chương 113, về Dung Nhi, ta có một cái to gan ý tưởng. Chương 113, về Dung Nhi, ta có một cái to gan ý tưởng. Đây là Giang Tự Thủy cả kinh, trong nháy mắt thu hồi cười đùa tí tưởng. Này hồi hắn là thực sự nghiêm túc. Dù sao ấn tỷ bản thân tướng mạo liền không tầm thường, hơn nữa nó mới vừa rồi còn là lưu quang hình thái, từ Hoàng Dung mi tâm lao ra. Có thể dung nhập thân thể con người bà bối, thấy thế nào cũng không thể là phàm vật. Hoàng Dung lòng bàn tay nâng ấn tỷ, cười mỉm nói, cái này gọi là khôn cực ấn tỷ. Thế nào? Xinh đẹp a. Dung Nhi vận khí nhưng cũng không kém ngươi. Giang Tự Thủy đưa qua ấn tỷ, tinh tế dò xét một phen, lại nhìn không ra cái như thế về sau, sau đó hiếu kỳ hỏi, là rất xinh đẹp, bất quá tác dụng của nó là cái gì? Hoàng Dung tay nhỏ bé đeo ở sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười nói, ngươi kia tờ đồ là dùng để truyền tống, mà ta này cái ấn tỷ a, thì mới có thể bảo vệ được người. Người giám hộ. Đúng vậy, chỉ cần ta ở phía trên viết xuống tên của một người, như vậy người kia mặc kệ tại phía xa thiên nhai hải giác, đều sẽ chịu đến ấn tỷ bảo hộ. Thực sự Giang Tự Thủy có chút kinh ngạc. Quả thực như vậy, thứ này chẳng phải là cùng Nhật Ảnh Kim Luân giống nhau? Không đúng, nếu như lực phòng ngự theo kịp mà nói, nó liền so với Nhật Ảnh Kim Luân thần kỳ hơn. Đương nhiên là thực sự, ta lừa ngươi làm gì? Hoàng Dung có chút bất mãn mà hồi một cái nhớ xem thường. Giang Tự Thủy khẩn cấp hỏi, vậy nó lực phòng hộ thế nào? Cái này hả? Hoàng Dung sờ lên cầm suy nghĩ một chút, nói cụ thể thế nào ta không biết, bất quá khẳng định không thể so với hôm nay người tiên tiên cương khí yếu. Giang Tự Thủy đồng tử co rụt lại. Không thể so với tiên tiên cương khí yếu. Mặc dù cái kia căn bản cũng không phải là tiên tiên cương khí, bất quá Hoàng Dung ý tứ hắn lại hiểu có thể ngự thiên nhân. Hoàng Dung thấy Giang Tự Thủy kinh ngạc dáng vẻ, nói không tin a, ta tới thử cho người xem. Nói, không đợi Giang Tự Thủy hồi đáp, Hoàng Dung lôi kéo hắn bỏ chạy, sau đó tìm được Triệu Kỳ Anh, mở miệng liền để đối phương cầm kiếm chặn nàng. Triệu Kỳ Anh sớm đã từ Hoàng Dung trong miệng biết được khôn cực ấn tỷ tác dụng, cũng biết nàng một mực tại tìm cơ hội nói cho Giang Tự Thủy ấn tỷ tồn tại. Hôm nay Giang Tự Thủy lấy ra sự thống trị hoàng đồ, xem ra nàng cũng liền thuận thế đem khôn cực ấn tỷ bại lộ ra. Vì vậy, làm bộ do dự một hồi, rốt cục tại Hoàng Dung không chặt thì không phải là hảo tỷ bội kiên trì dưới, Triệu Kỳ Anh một kiếm liền đâm tới. Giang Tự Thủy gặp Hoàng Dung nói xong lời thề son sắt, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, cũng không có ngăn cản. Sau đó, hắn liền tận mắt thấy, tại mũi kiếm tới người một khắc trước, một tầng hộ thân quang cháo tại Hoàng Dung bên ngoài cơ thể tạo ra. Triệu Kỳ Anh một kiếm đi tới, cái kia quang cháo không nhúc nhích tí nào, không nổi nửa điểm sóng lớn. Triệu Kỳ Anh thấy thế, triệt để yên lòng, lập tức thêm mãnh liệt thế tiến công, thậm chí đem Giang Tự Thủy dạy ảnh bản độc cô cửu kiếm đều dùng đi ra. Nhưng mà, mặc cho nàng kiếm thế mưa to như mưa to, Hoàng Dung Thủy Trung vẫn không nhúc nhích, không bị thương chút nào. Thấy như vậy một màn, Giang Tự Thủy tin. Mặc dù trong lòng của hắn là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Hoàng Dung lại có như vậy khí vận, nhận được tốt như vậy bà bối. Bất quá hắn cũng không có hướng hệ thống phía trên muốn, bởi vì cái này trên đời vốn là có thần khí tồn tại, lục đại hoàng triều khai quốc quân chủ đều có thể đạt được. Hắn đến chuyến lôi cổ sơn cũng lượng khối thập phương câu diệt mảnh vụn, cái kia người khác vì sao lại không được đâu? Không gì hơn cái này thứ nhất, có thể trung được thần khí người sở hữu khả năng so với hắn tưởng tượng phải nhiều, chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, những người này giống như Hoàng Dung giống nhau, không có bại lộ. Đương nhiên, cũng là khôn cực ấn tỷ không tồn tại ở kiếp trước bất kỳ một cái nào trong tác phẩm, cho nên Giang Tự Thủy căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hoàng Dung đối với Giang Tự Thủy phản ứng rất là thỏa mãn, đáp ý nói, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Giang Tự Thủy phục hồi tinh thần lại, gật đầu, lại hỏi, Dung Nhi, này ấn tỷ sử dụng có cái gì hạn chế không có? Hạn chế? Hoàng Dung chớp mắt, nói có à, thì là không thể viết lên tên của nam nhân, chỉ có thể viết nữ. Không thể viết nam, chỉ có thể viết nữ. Giang Tự Thủy sửng sốt, đây là cái gì kỳ lạ quy tắc? Bất quá thấy ấn tỷ bên trên toàn khắc phượng hoàng hình vẽ, hắn đột nhiên lại cảm thấy đương nhiên. Ai, đáng tiếc. Nếu không hắn đã có ra mặt dày, để cho Hoàng Dung đem hắn tên cùng nhau thêm vào. Bất quá mặc dù không thể viết hắn, thế nhưng Giang Tự Thủy không kìm lại được nhìn về phía Triệu Kỳ Anh. Lúc này lại nghe Hoàng Dung nói ra, còn có chính là, ta không biết tên số lượng có hay không hạn chế, trước đây ta chỉ biết ta và mẹ ta, hôm nay ta lại đem các nàng bốn cái tăng thêm. Giang Tự Thủy lông mày nhíu lại, quay đầu, đang gặp Hoàng Dung đối với nàng doanh doanh mà cười, như là nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ. Giang Tự Thủy trong lòng không khỏi ấm áp, tốt, đà tạ Dung Nhi. Gặp Giang Tự Thủy tin lời của nàng, Hoàng Dung thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới giới thiệu ấn tỷ công năng lúc, nàng rất sợ Giang Tự Thủy không tin, muốn đích thân động thủ nếm thử, cho nên dành trước mở miệng, từ Triệu Kỳ Anh đến công kích nàng. Không có hắn, chỉ vì Giang Tự Thủy là nhật ký chủ nhân, hệ thống tưởng thưởng ấn tỷ đối với Giang Tự Thủy vô hiệu. Trước mắt lọt qua cửa, nàng tự nhiên ung dung. Dùng qua sau khi ăn xong, Giang Tự Thủy tiếp tục viết nhật ký. Không có làm phiền, Khúc Dạo Đầu đã nói bá nghiệp hoàng đồ cùng Khôn Cực ấn tỷ chuyện. Chúng nữ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đây là thần khí a? Không đúng, thần khí cũng chưa chắc có tốt như vậy dùng. Lại đi qua địa phương tiến hành tùy ý truyền tống, cái này há chẳng phải là có nghĩa là chỉ cần Giang Tự Thủy tìm chút thời giờ, vòng quanh trung được đi một vòng, tứ hải 28 châu liền đều thành hắn hậu hoa viên. Đồng thời, các nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đây Hoàng Dung khen thưởng giá trị bao lớn. Không trải qua ích lại không chỉ là Hoàng Dung một cái, mà là các nàng tất cả mọi người. Vân Châu, Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt đẹp lạnh lùng Ngọc Dung lộ ra vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, nguyên lai không phải là bởi vì nhật ký phó bản, mà là Khôn Cực cân tỷ. Đông Hải, một chiếc lái về phía trung vực trên thuyền. Liêu Sinh Phiêu Nhứ bỗng nhiên nhìn phía Liêu Sinh Tuyết Cơ, tỷ, ngươi đánh ta một trường thử xem. Liêu Sinh Tuyết Cơ trầm ngâm dưới, chán điểm nhẹ, sau đó không nhẹ không nặng một trường đánh về phía Liêu Sinh Phiêu Nhứ vai trái. Trường phong nhào tới trước mặt, Liêu Sinh Phiêu Nhứ cưỡng chế bản năng phản ứng không có né tránh. Kết quả không để cho các nàng thất vọng, một tầng quang cháo chặn một trường kia. Liêu Sinh Tuyết Cơ con mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, không ngừng gia tăng trường lực, nhưng thủy chung không phá được phòng. Liêu Sinh Phiêu Nhứ kích động nói, là thật. Tỷ, chúng ta không cần sợ vô thần tuyệt cung. Đúng vậy a, không cần phải sợ. Liêu Sinh Tuyết Cơ cũng tự đáy lòng lộ ra nụ cười. Vậy chúng ta còn có đi không trung vực? Giang hồ hung hiểm, nhưng bây giờ chúng ta an toàn không lừa bịp, cái kia không qua mở mang kiến thức một chút há không đáng tiếc. Bất quá cái gì? Bất quá trước đó, chúng ta trước tiên cần phải trở về một chuyến. Vô thần tuyệt cung. Hy vọng bọn họ sẽ không làm quá mức phân. Đáng tiếc, ấn tỷ không thể viết lên tên của ta, nếu không ta thì có hai tầng bảo vệ, còn sợ ai nữa? Gì? Đột nhiên có cái to gan ý tưởng nếu như về sau có nữa thiên nhân đánh ta, ta chẳng lẽ có thể đem Dung Nhi kéo qua, để cho nàng che ở phía trước? Dạng này hiệu quả không phải giống nhau. Phốc ra. Sau khi ăn xong đang tại xúc miệng Hoàng Dung một ngụm nước phun ra, vương miệng ngực, ho kịch liệt. Chương 114, dùng ra hô hấp người, tâm linh cầu chương 114, dùng ra hô hấp người, tâm linh cầu Vương Ngự Yên tứ nữ thấy thế, kìm lòng không được mà hé miệng vui cười. Nụ cười này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, đem Hoàng Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đản này. Nàng bạn bạn không nghĩ tới, chính mình bại lộ Khôn Cực ấn tỷ tồn tại sau, Giang Tự Thủy trước tiên nghĩ tới lại là kéo nàng làm bia đỡ đạn. Cũng bởi vì nàng kháng đánh đúng không? Mặc dù hắn nói không phải không có lý, nhưng làm người trong cuộc, Hoàng Dung làm thế nào nghe làm sao không được tự nhiên. Thua thiệt này ra hỏa còn luôn miệng yêu nàng nhất đến đâu. Thấy tứ nữ vẫn còn ở cười trộm, Hoàng Dung càng tức. Vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy nhật ký bên trên lại viết nhỏ, bố cục nhỏ. Dung Nhi một người làm sao đủ? Ta muốn là đem Kỳ Anh, Ngữ Yên, A Châu, A Bích toàn bộ kéo phía trước chống đỡ, đây chẳng phải là có lục trọng phòng ngự. Tên này quỷ gặp cũng phải phát sầu a. Tứ nữ, được rồi, này hồi ai cũng không dùng chê cười người nào, là các nàng đánh giá thấp Giang Tự Thủy mặt ra. Đang xem nhật ký chúng nữ thì biểu tình khác nhau, này ra hỏa, thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ rồi. Bất quá từ lý trí xuất phát, các nàng không thể không thừa nhận, đây thật là một cái ý kiến hay. Chỉ là Giang Tự Thủy thực sự dám như thế 300 làm sao? Các nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy hắn miệng hoa hoa có khả năng lớn hơn một chút. Coi là, loại sự tình này trong lòng nghĩ nghĩ thì tốt rồi, không phải bạn bất đắc dĩ không thể dùng không nói khác, thật sự là mất mặt đâu. Chờ sau này vô địch, cái kia chẳng phải thành ta đen tối lịch sử. Mà có ấn tỷ bảo hộ, ta về sau thì không cần lo lắng các nàng bị người ta tóm lấy uy hiếp, ta có thể buông tay chân ra làm, loại cảm giác này chính là thoải mái. Bất quá, ta làm như thế nào lắc lư Dung Nhi ở phía trên nhiều hơn mấy cá nhân tên đâu? Ân, phải nghĩ nghĩ biện pháp. Nhìn đến đây, Hoàng Dung không khỏi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, tự nhiên để cho Giang Tự Thủy 5 lần 7 lượt cảm thấy nàng dễ gạt đâu? Hôm nay dạy Kỳ Anh, A Châu, A Bích Bắc Minh thần công 2 ngày nữa sẽ dạy các nàng 5 cái lăng ba vi bộ, mặc dù có Khôn Cực ấn thì sẽ không lại bị người khi dễ, có thể riêng là như vậy còn chưa đủ. Các nàng cũng có thể khi dễ người khác bản lĩnh mới được, bằng không về sau gặp phải sự tình, các nàng vẫn là cái gì cũng làm không được, cho nên võ công vẫn không thể bỏ bê đối với. Dung Nhi cũng không biết làm sao từ Sở Lưu Hương nơi đó gạt tới một môn khinh công đặc biệt. Lưu Hương muốn dạy cho ta nhìn một chút, vẫn còn so sánh không hơn lăng ba vi bộ. Bất quá Dung Nhi có hảo ý, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói đến đây, thì không cần không đề cập Sở Lưu Hương một bí mật, mặc kệ cố sự vẫn là hiện thực, Sở Lưu Hương khinh công cao đều là nổi danh, đây là hắn dựa vào sinh tồn và đối địch thủ đoạn vì thế, rất nhiều người đều cho rằng đây là hắn sở học khinh công phẩm cấp cao duyên cớ, kỳ thực đây chẳng qua là cùng lúc nguyên nhân trọng yếu hơn. Là bởi vì Sở Lưu Hương ra sẽ hô hấp. Sở Lưu Hương mũi là xấu, hắn là dựa vào toàn thân ra để hô hấp, vận khí để thở đều so với thường nhân nhanh, cho nên khinh công của hắn mới cao như vậy, nguyên do bởi vì cái này khác hẳn với thường nhân đặc điểm. Hắn thậm chí có thể trong nước như giống như cá bơi như thường. Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong, mạnh nhất chính là thần thủy cung thủy mâu âm cơ, hắn võ công cao, thậm chí đến ngồi trên mặt nước mà không chìm cấp độ, nói riêng về võ lực, nàng có thể đem Sở Lưu Hương treo ngược lên đánh, nhưng mà chính là như vậy một cái cao thủ tuyệt đỉnh, lại bị Sở Lưu Hương thiết kế kéo vào trong nước ngược một trận dùng ra hô hấp. Chúng nữ đều kinh ngạc ở nghe qua dùng chân viết chữ, dùng lỗ mũi ăn cơm, dùng cái bụng nói chuyện, nhưng này dùng ra hô hấp vậy là cái gì nghịch thiên thao tác? Đây là người sao? Sở đại ca mũi là xấu, hô hấp dùng là ra. Thật thần kỳ a. Hoàng Dung giật mình đồng thời, trong lòng cũng sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Quen biết 10 năm, nàng có lẽ chưa nghe Sở Lưu Hương nói qua chuyện này. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao có chút bí mật che giấu đến được rồi, thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Chính như trong chuyện giống nhau, Sở Lưu Hương đối chiến thủy mâu âm cơ loại này gần như không thể chiến thắng đối thủ, nếu để cho thủy mâu âm cơ sớm biết hắn có thể trong nước hô hấp, Sở Lưu Hương còn có đường sống sao? Chờ lần sau nhìn thấy hắn, rất tốt nghiên cứu một chút. Đang đại đưa về Hoa Sơn Cao Á Nam mặt lộ vẻ hồi ức màu, nàng trước đây liền nghĩ hoặc Sở Lưu Hương vì sao lại có cái cào lỗ mũi thói quen. Giờ khắc này, nàng cuối cùng là minh bạch. Còn có một vài người càng nhiều chú ý thì là thủy mâu âm cơ. Ngồi trên mặt nước mà không chìm. Cái này coi như quá kinh người. Rất nhiều đại tông sư cũng có thể làm được thủy thượng phiêu, nhưng muốn nói thủy thượng ngồi vậy thì thực sự là vọng trần mặc cập. Trong đó chiến lệnh, quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Cho nên, thủy mâu âm cơ là một vị thiên nhân. Thần thủy cung rất nhiều người nhớ kỹ cái này trước đây chưa từng nghe qua thế lực. Rất hiển nhiên, đây là một cái cường đại lãnh đời thế lực. Kế tiếp nội dung nhật ký thì là một ít Giang Tự Thủy cùng ngũ nữ ở chung lúc chuyện lý thú. Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay, chúng thưởng người chúc mừng A Châu thu được thiên phú đặc thù tâm linh tiểu rốt cục lấy mâu ngẫu như ta. A Châu nụ cười trên mặt như xuân hoa mới nở, trong suốt linh động trong con ngươi tràn đầy ý mừng. Cùng Giang Tự Thủy ở chung với nhau ngũ nữ ở giữa, Vương Ngự Yên được nói thật nước Hoàng Dung được khôn cực ấn tỷ Triệu Kỳ Anh được độc cô cửu kiếm A Bích được phỉ thúy long lân. Duy chỉ có nàng một lần cũng không trúng. Cái này khiến A Châu thất lạc đồng thời, cũng có chút lúng túng. Nếu như không phải hai ngày này Giang Tự Thủy đối với nàng và Vương Ngự Yên độ thiện cảm đều lên tới cựu cùng Triệu Kỳ Anh, A Bích cung cấp, nàng hoài nghi mình có phải hay không nhất không nhận thích cái kia. Hiện tại được rồi, phong thủy luân chuyển, này ngồi rốt cục đến phía nàng. Vậy cũng là hiểu rõ nàng một nỗi lòng. Tiếp thu khen thưởng sau, A Châu trước tiên minh bạch tâm linh tiểu tác dụng. Tâm linh tiểu, dựng tại tâm linh cầu, giao phó A Châu cùng người tiến hành tâm linh đối thoại năng lực. Dùng nhất thông tục lời nói, A Châu có thể tùy tiện cho người đánh điện thoại quấy rầy mà một khi cắt đứt, người khác còn vô pháp hồi phát. Bất quá cái thiên phú này lúc phát động, nhất định phải ở trong đầu tư tưởng đối phương tướng mạo mới có thể thành công liên tiếp. Nói cách khác, A Châu nhất định phải gặp qua đối phương mới được. Cùng lúc đó, Hoàng Dung tứ nữ cũng tò mò trông lại, dù sao phần thưởng lần này chỉ nhìn một cách đơn thuần tên cũng không tốt đoán. Trải qua A Châu sau khi giới thiệu, các nàng đều đối với cái này thiên phú đặc thù cảm thấy tân kỳ, nhao nhao yêu cầu nếm thử. Làm tâm linh tiểu chuyển được lúc, A Châu ngậm miệng, rõ ràng không nói gì, chúng nữ lại có thể nghe được thanh âm của nàng. Đồng thời, các nàng cũng có thể dụng tâm bên trong lời nói cùng A Châu tiến hành giao lưu. Đương nhiên, nếu như các nàng không muốn nghe, động cái ý nghĩ là có thể đem tâm linh tiểu chặt đứt. Thấy chúng nữ chơi được quên cả trời đất, A Châu không khỏi có chút tiếc nuối, đáng tiếc không biết A Tử muội muội dáng dấp ra sao, nếu không là có thể hỏi nàng một chút, hiện tại qua được thế nào. Cũng may nàng biết A Tử cũng có nhật ký phó bản, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Chương 115, Thiên Thần Binh Diệu Dụng, Diệu Tăng Vô Hoa. Chương 115, Thiên Thần Binh Diệu Dụng, Diệu Tăng Vô Hoa. Hôm nay khen thưởng là 800 võ học kinh nghiệm cùng một khỏa quý công đan. Giang Tự Thủy lĩnh sau đó, liền lấy ra thập phương câu diệt tìm hiểu. Quá trình cũng không phức tạp, chỉ cần đem thập phương câu diệt đặt ở bên người, tính toán tổn thương, ý thức cũng sẽ bị dẫn dắt tiến vào một cái không biết hư thực thần bí không gian. Bên trong không gian kia, chỉ có một góc lam thiên, một vùng biển rộng. Giang Tự Thủy ý thức liền phiêu đãng tại trên bờ biển, đưa mắt trông về phía xa, có thể thấy trời nước một màu biển sâu phần cuối, có một vật đang xoay chậm chậm. Bất ngờ chính là thập phương câu diệt mảnh vụn giáng dấp. Mà trước mắt hải dương, cũng không phải phàm biển, mà là một mảnh tràn đầy vô số kiến thức trí tuệ hải. Giang Tự Thủy ý thức tiến vào bên trong, cũng cảm giác trí tuệ của mình tăng lên không ít, bình thường một ít hoang mang cũng từ từ cởi ra. Ở chỗ này, hắn hai loại độc cô cửu kiếm rất nhanh thì tròn đầy. Bác Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ cũng song song đại thành, lại vẫn còn ở nhanh chóng tinh tiến. Quan trọng nhất là, Giang Tự Thủy phát hiện thuần kháo kiếm ý tư bộ Trảm Thiên Bản kiếm thuật cũng có thể ở chỗ này đạt được đề thăng. Hơn nữa càng gần hải dương chỗ sâu, hắn thu được lợi ích lại càng lớn, võ học đề thăng liền càng nhanh. Đương nhiên, càng đi chỗ sâu đi, lực cản đồng dạng đang không ngừng tăng. Cái loại cảm giác này, giống như là hành tẩu tại sau cơn mưa bùn sình đường đất bên trên. Giang Tự Thủy tự nhiên không có khả năng lùi bước, từng bước một đá mài đi về phía trước. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, khi hắn đem mấy môn thần công muốn tu luyện đến viên mãn, tinh thần có chút mệt mỏi rời khỏi lĩnh hội trạng thái lúc, đêm đã khuya. Chúng nữ đều đã nằm ngủ, hiển nhiên trước đó thấy hắn tại tu luyện, cũng chưa từng có tới quấy rầy. Nhìn thời điểm không còn sớm, Giang Tự Thủy sẽ không đi dạy vào Triệu Kỳ Anh. Dù sao ngày mai còn phải gấp rút lên đường đâu. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thiên Công nhập môn, 7023 canh giờ thời gian, không chỉ có đem mấy môn thần công tu luyện biến mãn, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng tăng lên chút. Mặc dù Thiên Công chỉ nhiều 100 võ học kinh nghiệm, nhưng đây là bởi vì thời gian của hắn tinh lực phần lớn tốn ở thần công bên trên. Ngoài ra, hắn bây giờ còn tại trí tuệ hải phía ngoài nhất, mới khó khăn lắm khởi bước mà thôi. Theo về sau tiếp cận hải dương chỗ sâu, tốc độ tăng lên tuyệt đối sẽ tăng gọn. Cho nên không có gì không biết đủ. Thu công nghỉ ngơi, một đêm vô sự. Đợi sau khi trời sáng, đoàn người tiếp tục xuất phát. Ban ngày chạy đi, buổi tối liền hồi Lôi Cổ Sơn, như vậy qua 3 ngày thời gian. Tại trong lúc này, Giang Tự Thủy cùng Ngũ Nữ cảm tình ấm lên đồng thời, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng rốt cục tiểu thành. Mặc dù 3 ngày này nội dung nhật ký không có gì kính bạo điểm, phần lớn đều là một ít hàng ngày vụ vặt, cho nên võ học kinh nghiệm khen thưởng không cao, nhưng thập phương câu diệt lại đền bù điểm này. Có thể một kiếm thuấn sát một cái toàn lực chống đỡ đại tông sư. Ngày hôm đó chính ngọ, đoàn người đang tại nấu cơm dã ngoại, từ Hoàng Dung đại chiến thân thủ. Đột nhiên một hồi bong bong tiếng đàn truyền đến, làn điệu bình thản, thật là ưu nhã. Âm phù nhảy lên, giống như từng tia tế lưu đưa vào trong tai, chạy qua trái tim, lại ẩn chứa một loại xiển ý một cổ ôn nhu điểm tĩnh bầu không khí bao vây lấy mọi người, để bọn hắn thản nhiên sinh ra một loại thư mềm an giật dễ dàng cùng sung sướng. Giang Tự Thủy mặc dù không biết âm luật, nhưng có dễ nghe hay không vẫn là biết, không thể không thừa nhận, đây là một đầu tốt từ khúc. Hoàng Dung cùng A Châu, A Bích càng là trong đó người trong nghề, nghe ra đánh đàn người cầm đạo tạo nghệ không thấp, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ. Hình như là ở trên hồ. A Bích nhìn cách đó không xa một tòa hồ nước. Đi, tới xem. Hoàng Dung lòng hiếu kỳ nắm nhất, nói liền muốn đứng dậy. Giang Tự Thủy lại tự tay đè xuống nàng, sau đó hướng nàng lắc đầu. Hoàng Dung sửng sốt, chợt minh bạch cái gì, Tự Thủy ca ca, là tiếng đàn này. Đánh đàn người có vấn đề gì không? Trong 3 ngày này, theo hai người cảm tình ấm lên, Giang Tự Thủy rốt cục để cho Hoàng Dung đổi giọng gọi ca ca. Yêu kiều mềm mại sạch non âm điệu, bơ ngọt mềm nu giọng của, còn hàm chứa một tia làm lung ý tứ hàm xúc, dạy người nghe song xương đều nhẹ vài hai. Giang Tự Thủy hướng hồ nước phương hướng nhìn một cái, mỉm cười nói, yên tâm đi, không dùng các ngươi đi qua, chính hắn liền sẽ tới. Đánh đàn người sẽ tự mình tới. Hoàng Dung mắt to chớp nồng nặc hiếu kỳ, hỏi, Tự Thủy ca ca biết người kia là ai? Giang Tự Thủy lắc đầu, không biết. Hoàng Dung càng khó hiểu, vậy ngươi vì sao khẳng định như vậy? Giang Tự Thủy ngắm nhìn bốn phía, nói này hoang giao dã ngoại, cũng không có người nào nhà, hết lần này tới lần khác chúng ta ở chỗ này thời điểm, đã có người đã chạy tới đánh đàn. Tiếng đàn này tuy đẹp, nhưng ở ta nghe đến lại cùng hoàn cảnh không hợp nhau, 8 phần 10 là có người cố ý làm ra động tĩnh đến, muốn hấp dẫn chúng ta đi qua, sau đó sẽ làm bộ vô tình gặp được, lấy đạt được hắn không thể cho ai biết mục đích. Loại này làm bộ phô trương tác phong, trong thoại bản đều viết hỏng được không? Gặp chúng nữ bất bán tín bán nghi, hắn lại bổ sung một câu, mấu chốt nhất là, ta có thể từ trong cảm giác được một cổ ác ý. Ác ý. 120. Cồn vợ ở, án phỉ ạ. 120. Chúng nữ đều là sử sốt. Tiếng đàn này trung chính bình thản, để cho người ta nghe xong như một xuân phong, tại sao có thể có ác ý? Bất quá ngay sau đó, các nàng liền nghĩ đến Giang Tự Thủy hạng nhất thiên phú thiền giác. Thế là các nàng đều tin, đối với Giang Tự Thủy nói lại không hoài nghi. Hoàng Dung ngồi xuống lại, nhưng thần sắc ở giữa, rõ ràng có chút nóng lòng muốn thử, giống như là khẩn cấp muốn nhìn một hồi cho hay. Được rồi, ăn cơm trước. Hắn nếu là hướng chúng ta tới, vậy thì sẽ không chạy, trước hết để cho hắn đàn một hồi. Chờ hắn đàn mệt mỏi, dĩ nhiên là tới rồi. Giang Tự Thủy trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Chúng nữ cũng đều nở nụ cười. Thế là mọi người nghe tiếng đàn, thưởng thức món ngon, ngược lại cũng ung dung vui sướng. Mà tiếng đàn vừa vang lên, chính là ước chừng một khắc đồng hồ. Đúng vào lúc này, mọi người cũng ăn uống no đủ, Giang Tự Thủy hướng hồ nước bên kia nhìn một cái. Không không ánh mắt phảng phất xuyên thấu ở giữa trùng điệp nhánh cây cách trở, rơi vào đánh đàn trên thân thể người. Đi thôi. Giang Tự Thủy chào hỏi một tiếng, mọi người tiếp tục lên đường. Không ngoài sở liệu, chưa đi rất xa, phía trước liền xuất hiện một người. Một người tuổi còn trẻ anh tuấn bạch đi lìa tăng nhân. Hắn có cầm, đi ở bên đường, giống như là nghe được tiếng vó ngựa, mới xoay người trông lại. Sau đó liền nghiêng người nghỉ chân bên đường, giống như là đang vì mọi người nhường đường. Là hắn. Chúng nữ đều nhận ra cái này bạch đi lìa tăng nhân. Chính là Thiếu Lâm Tự Diệu Tăng Vô Hoa. Sở dĩ chúng nữ đều nhớ hắn, là chân lung kỳ hội bên trên, thư trúc từng gọi phá cưu ma chí sử dụng Thiếu Lâm tuyệt kỹ, đưa tới chú ý của mọi người. Lúc đó Vô Hoa đứng tại hư trúc bên người. Hai người một đẹp một xấu, hình thành so sánh rõ ràng, cái trước khí chất xuất trần thoát tục, cùng bình thường nhìn thấy hòa thượng đều không giống nhau, tự nhiên hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thế là chúng nữ đều nhớ người như vậy. Bây giờ mới không có đi qua mấy ngày, nhận ra hắn cũng không phải việc khó. Cho nên, là hòa thượng này không có hảo ý. Chúng nữ nhao nhao nhìn phía Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy nhìn Vô Hoa liếc mắt, ánh mắt lại đảo qua bốn phía, đồng thời vận lên nội lực, tinh tế nghe. Xác nhận xung quanh không người sau, hắn giật dây cương một cái, dùng ngựa chậm rãi đi về phía trước. Song phương khoảng cách không ngừng gần hơn, Vô Hoa cũng giống là nhận ra Giang Tự Thủy, ôn nhuận như ngọc trên mặt treo lên nụ cười. Nhưng mà nụ cười của hắn còn chưa hoàn toàn nở rộ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, điểm mũi chân một cái, điên cuồng bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, lao một cái sắc bén kiếm quang bay ra vỏ kiếm. Bên trên, chương 116, Thiên Công răng nanh sơ hiện, Quỷ Dị Đông Doanh nhận thuật chương 116, Thiên Công răng nanh sơ hiện, Quỷ Dị Đông Doanh nhận thuật Vô Hoa phản ứng đã rất nhanh, tại Giang Tự Thủy tay phải sở hướng trôi kiếm trước tiên liền phi thân lui lại, nhưng hắn mau nữa cũng mau bất quá Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kiếm tốc độ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chém dụng quá trình gần như không cần bất luận cái gì thời gian, đáng sợ nhất là trường kiếm mũi kiếm cư nhiên phun ra dài một trượng xí bạch kiếm quang. Đúng vậy, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đạt đến tiểu thành sau, đã không cần lại tiếp thân thả ra, mà là có thể công kích tầm xa. Bây giờ Giang Tự Thủy mới là vừa mới tiểu thành, kiếm quang mới chỉ một trượng. Chờ cái này công đạt đến tiểu thành cùng đại thành giới hạn tuyến lúc, kiếm quang thậm chí có thể đạt đến 9 trượng. Cách 30m là có thể đánh lén người khác. Hơn nữa Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khủng bố kiếm tốc độ, thiên nhân phía dưới, chỉ cần không phải giống như Vô Hoa giống nhau, tại Giang Tự Thủy tự tay tìm tòi kiếm trước tiên liền lui lại, kết cục cơ bản cũng là cái chết. Cho dù là thiên nhân, nếu như không có phóng ra ngoài chân khí hộ thể, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cũng có thể bị một kiếm thuần sát. Thằng ba lẻ loi đến giờ phút này, môn này thiên công mới sơ bộ triển lộ ra răng nanh. Bởi vì Giang Tự Thủy lúc độc thủ, hai người khoảng cách xa nhau không đủ một trượng, là lấy Vô Hoa vẫn như cũ không hoàn toàn chạy ra một kiếm này phạm vi công kích. Nhưng gặp trượng dài kiếm quang như vướng một cái thác nước chặt nghiêng ra, nhanh chóng đuổi kịp Vô Hoa, vút qua liền qua, sau đó một lần nữa thu vào trong vỏ. Tiên huyết thấm ướt bạch đi lìa, Vô Hoa vai phải nứt ra một đạo dự tận tổn thương miệng, đưa hắn nửa người nhiễm hồng. Đồng thời, tại hắn kia tờ so với nữ nhân xinh đẹp hơn trắng muốt khuôn mặt tuấn tú bên trên, cũng nhiều một đạo vết kiếm, đưa hắn lô mũi và khỏe mắt trái mở ra, da thịt bên ngoài lật, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Chỉ một thoáng, anh tuấn tiêu sái bạch đi lìa rượu tăng trở nên tựa như ác quỷ một dạng dữ tợn khủng bố, trích tiên khí chất đạm nhiên vô tổn. Một màn này tới cực kỳ đột nhiên, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Ngay cả Hoàng Dung chúng nữ cũng không có nghĩ đến, Giang Tự Thủy thế mà lại một chữ không nói, đi lên liền trực tiếp động thủ. Vô Hoa cũng không có phản ứng kịp. Trên thực tế, hắn sở dĩ lui lại, đó là căn cứ vào thân thể đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, đầu óc của hắn chậm đi vô. Bây giờ thân thể đau nhức đánh tới, Vô Hoa rốt cục ý thức được, hắn bị chặt, hơn nữa còn bị hủy dung. Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, bắp thịt bởi vì đau đớn mà co quắp, dẫn động tới kia tờ máu me đầm địa tổn thương khuôn mặt càng thêm dữ tợn, gắt gao nhìn về phía Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy nhưng không có nói nhảm với hắn ý tứ, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống, một kiếm chẻ dọc mà rơi. Lạc kiếm thức, nhân kiếm hợp nhất, khí thế như hồng, chỉ lát nữa là phải sẽ đối với tay chém thành hai khúc. Vô Hoa quanh thân bỗng nhiên bốc lên một mảnh tử vụ. Tử vụ như sóng biển giống như ùng đến, trước mặt cuộn sạch hướng Giang Tự Thủy, mông lung tử quang bên trong, tựa hồ còn kèm theo một chút sáng trong suốt sự vận. Bác Minh chân khí vờn quanh tại thân, tự chủ hộ thể, Giang Tự Thủy kiếm pháp biến đổi, sử dụng một chiêu phá tiên thức. Kiếm quang xoay vòng, đinh đinh đang đang âm thanh bên tai không dứt, vang lên liên miên, đến không hết ám khí bị đẩy ra. Cùng lúc đó, rơi xuống đất Giang Tự Thủy chân đạp lăng ba vi bộ lách mình gấp gáp để cho, tách ra sau tập kích mà đến tử vụ. Oanh một tiếng đại chấn, như là thiên lôi chém nát đỉnh núi, toàn bộ mặt đất đều run lên ba lần. Con ngựa chân kinh, cất vó hy giải, trực tiếp đem Vương Ngự Yên cùng A Bích hất lộn xuống. Cũng may bãi cỏ mềm mại, không có thụ thương. Mà khi Hoàng Dung Tam nữ chế trụ tọa kỹ lúc, cái kia hai con ngựa đã chạy được xa. Chúng nữ cũng chưa có đi quản chúng nó, con mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Chỉ thấy tử vụ khói nhẹ mờ ảo tứ tán, bản tại Giang Tự Thủy sau lưng một cây đại thụ đã một phân thành hai, từ giữa đó bị phách thành hai nửa, hướng nghiêng ngả dưới. Mà cây kia tâm thì là một mảnh đen nhánh, như là tao thụ tia chớp một dạng, trực tiếp biến thành than cốc. Một trận gió thổi qua, lá cây từng mảnh bay lượn. Một bụi sinh khí bừng bừng đại thụ, qua trong giây lát liền đã toàn bộ chết héo, xanh ngậm lá cây, cũng hơn phân nửa biến thành khô bằng sắc. Chúng nữ thấy cả kinh. Đây là cái gì thủ đoạn? Một gốc cây hai người ôm hết đại thụ đều bị nổ thành cái này quỷ dáng vẻ, nếu như huyết nhục thân thể đánh phải một chút, cái kia còn có đường sống. Nhìn uy lực này, nếu không có phát động thừa hải gian quá dài, chỗ thiếu hụt quá lớn, một chiêu này nói không chừng có thể âm chết thiên nhân. Mà lúc này, Giang Tự Thủy đang tại ứng đối mấy cái phi hoàn. Cái kia phi hoàn toàn thân ngân quang long lánh, vây quanh Giang Tự Thủy lượn vòng quay lại, tựa như vật sống một dạng, có thể theo chủ nhân tâm ý tự do công kích, quỷ dị không nói lên lời kỳ bí mật. Giang Tự Thủy trường kiếm lại ra, phá tiến thức liên tục thi triển, đem những cái kia phi hoàn hết thảy đánh bay. Tại hùng hồn Bắc Minh chân khí xông tới dưới, ngân sát phi hoàn thật sâu lún vào trong đất, cũng lại không bay nổi. Làm Giang Tự Thủy thoát khỏi phi hoàn vương hữu, lần nữa nhìn về phía Vô Hoa lúc, đối phương cũng không biết từ nơi này móc ra một thanh trường đao. Vô Hoa tay trái cầm ngược lưỡi dao, tay phải đang cầm trường đao, tay trái rũ xuống dưới lưng, tay phải nâng đao tề mi, đao phong hướng ra phía ngoài, tùy thời đều có thể nhất đao chằm dưới. Nhưng hắn thân thể lại tượng đá giống như không nhúc đích, nhiễm vết máu ánh mắt toán độc, gắt gao ngưng chú tại Giang Tự Thủy trên người. Một cổ sát khí mãnh liệt tràn ngập, theo ánh đao cùng ánh mắt đem Giang Tự Thủy bao phủ. Chỉ cần Giang Tự Thủy khẽ động, trên người thì có cái hở, khi đó hắn liền sẽ phát động một kích chí mạng. Đây là lấy tỉnh chế động phương pháp, nên phong nhất đao chạm. Thấy Vô Hoa động tác và khí thế, Giang Tự Thủy trong lòng có suy đoán. Đây là Vô Hoa cha hắn Tiên Phong Thập Tứ Lang chiêu bài kiếm pháp, nguyên tắc bên trong một kiếm này hay dùng tới chém qua Sở Lưu Hương. Chú, võ hiệp bên trong Đông Doanh kiếm khách dường như đều thích dùng đao thi triển kiếm pháp, cho nên nơi đây cũng không phải là bút. Sau văn có tình huống tương tự, liền không đồng nhất vừa nhắc tới, bất quá Vô Hoa không phải cha hắn Tiên Phong Thập Tứ Lang, mà Giang Tự Thủy cũng không phải Sở Lưu Hương. Không có nửa điểm do dự, hắn trực tiếp lửng thức tiến lên. Mà ở hắn động một khắc này, Vô Hoa ánh mắt đỏ thẫm, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mà thả ra ngoài, sẽ phá nát vụn tăng ý thật cao bổ lên. Sau một khắc, hắn một thanh giơ lên trường đao, thả người nhảy lên đồng thời, giơ tay chém xuống. Ánh đao như một dòng hàn đàm thu thủy, bích lục dày đặc, đâm người xương cốt, chém thẳng vào Giang Tự Thủy. Mắt thấy uy lực này tuyệt luân một đao thế như trẻ tre, Giang Tự Thủy lại chỉ một cái hư hoàng, tự lấy lăng ba vi bộ vào tới, để cho một đao này rơi vào khoảng không. Mạnh đi nữa chiêu thức, đánh không đến người cũng là vô dụng. Mà Giang Tự Thủy ứng đối sở dĩ như vậy ung dung, không phải Lăng Ba Vi bộ quá mạnh mẽ, càng không phải là nên phong nhất đao chạm trông khá được mà không dùng được, mà là cảnh giới của hắn nghiền ép Vô Hoa. Vô Hoa bất quá đại tông sư sơ kỳ, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Có thể cùng Giang Tự Thủy qua hai chiêu, vẫn là chiếm thủ đoạn kỳ dị tiện nghi. Bây giờ chính diện cứng rắn, Vô Hoa tại thần công viên mãn Giang Tự Thủy trong tay đi không qua một chiêu. Thách ra ba. Vậy nên phong nhất đao chẳng sau, Giang Tự Thủy trường kiếm đâm một cái lau một cái, liền sẽ Vô Hoa tay phải gần tay đánh gãy, trường đao lập tức rơi xuống đất. Giang Tự Thủy thân hình lóe lên, đi vòng qua Vô Hoa phía sau, hai tay bấm lên cái sau bả vai, Bác Minh thần công phát động. Hút chỉ một thoáng, Vô Hoa nội lực tựu như cùng vỡ đê hồng thủy, không bị khống chế mà chạy ra bên ngoài cơ thể, bị Giang Tự Thủy hút lấy. Vô Hoa biết mình xong. Giờ khắc này, trong lòng hắn ngược lại đã không có bi thương, bởi vì đang bị Giang Tự Thủy hủy dung một khắc này, hắn cũng đã không muốn sống. Bất quá hắn trong lòng vẫn có cái hoang mang, để cho hắn có chết cũng muốn hỏi biết, vì sao? Giang Tự Thủy minh bạch ý tứ của hắn, Song Phương không oán không kỷ, dùng cái gì vừa thấy mặt đã muốn giết hắn. Lập tức cười, ngươi ngụy trang rất khá, đáng tiếc không lừa được ta. Ngươi cũng không có như vậy oan uổng, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Chương 117, Vương Ngữ Yên, gen biểu ca 7 năm, không bằng cùng Giang đại ca 7 ngày khoái hoạt. Chương 117, Vương Ngữ Yên, gen biểu ca 7 năm, không bằng cùng Giang đại ca 7 ngày khoái hoạt ngụy trang. Vô Hoa đồng tử co rụt lại, nhưng không có hỏi lại. Hôi bại con ngươi dần dần bình tĩnh trở lại, lặng lẽ đợi tử vong đã tới. Giang Tự Thủy cũng không khách khí, hút xong nội lực sau, trực tiếp một trường vô vơ hắn thiên linh, tiện hắn quy thiên. Nhìn Vô Hoa thân thể mềm nhũn ngã xuống, chúng nữ mới vây quanh. Không đợi các nàng mở miệng, Giang Tự Thủy lên đường, trước đừng hỏi, như thế này lại theo các ngươi nói, các ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Xoay người? Chúng nữ nghi ngờ trong lòng, bất quá cũng không hỏi nhiều, theo lời nghe theo. Dung Nhi, muốn nhìn lén có phải hay không? Hi hi, mới không có, ta chỉ là cái cổ có điểm chua. Giang Tự Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, sạch sẽ gọn gàng mà cởi xuống Vô Hoa tăng ý đi, sẽ thành bại, vạn thành bố trí thừng, sau đó đưa hắn trói lên trên một tảng đá lớn. Tiếp lấy, Giang Tự Thủy đem thi thể nhắc tới bên hồ, ra sức ném một cái, thi thể liền chìm vào đáy hồ. Rơi xuống nước âm thanh thật lớn, chúng nữ vô ý thức quay đầu trông lại, thấy như vậy một màn, cảm thấy hiểu rõ. Vô Hoa xuất thân thiếu lâm tự, nếu để cho người biết hắn chết tại Giang Tự Thủy trong tay, khó tránh khỏi sẽ kéo ra một chút phiền toái, cho nên hủy thi diệt tích rất có cần phải. Thi thể không chìm, nhưng trên người trói lại tảng đá liền không nổi lên được, cộng thêm hồ nước âm, cá tôm làm ăn, không được bao lâu Vô Hoa liền sẽ chân chính bước hơi khỏi thế gian 27. Làm xong những thứ này, Giang Tự Thủy mới mang theo chúng nữ nhanh chóng rời đi hiện trường. Vương Ngữ Yên cùng A Bích ngựa chạy, cái sau chủ động cùng A Châu cùng cưới một ngựa. Vương Ngữ Yên vẫn còn đang suy tư muốn cùng Hoàng Dung vẫn là Triệu Kỳ Anh, đã bị Giang Tự Thủy bế lên. Mấy ngày nay, Giang Tự Thủy hoặc nhiều hoặc ít đều đối với chúng nữ biểu lộ ra loại kia ý tứ, không ngừng thử thăm dò chúng nữ thái độ. Kết quả để cho hắn rất là ngoài ý muốn, các nàng đối với hắn mở hậu cung ý nghĩ cư nhiên cũng không có mãnh liệt như vậy tâm tình mâu thuẫn. Cái này khiến Giang Tự Thủy buồn bực đồng thời cũng càng là vui vẻ, lá gan chậm rãi liền lớn. Cho nên hắn mới dám ngay trước Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh ôm Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên thân thể mảnh mai, quả thực hoàn mỹ giải thích mềm mại không xương cái từ này, ôm vào trong ngực mềm nún, rất là thoải mái. Giang Tự Thủy đem nàng đặt ở phía trước, nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hắn tâm hồ nước lan nổi lên một phía, cánh tay không khỏi nắm thật chặt, giống như là muốn đưa nàng chen vào trong thân thể giống nhau. Vương Ngữ Yên chẳng bao giờ cùng nam tử như vậy tiếp xúc thân mật qua, thoáng chốc hồng hà trải rộng hai gò má, liền lỗ tai đều đỏ rực một mảnh, một đôi ba quang liễm diễm ánh nhuận mắt phượng càng giống như là muốn doanh ra nước. Ánh mắt long lanh như sóng mùa thu, muốn nói còn nghỉ. Giờ khắc này thần tiên tỷ tỷ, có gan kinh người đẹp. Để tránh chúng nữ nổi máu ghen, tiện đà diễn biến ra tu la chàng, Giang Tự Thủy cảm thụ Vương Ngữ Yên mềm yếu thân thể đồng thời, biểu tình nhưng là nghiêm trang, phảng phất một vị chính nhân quân tử. Đồng thời, hắn còn nói chuyện rời đi chúng nữ chú ý lực, hành tẩu giang hồ, chỉ cần xác nhận đối phương đối với mình có mang ác ý, hoàn cảnh lại cho phép, vậy thì có thể trực tiếp động thủ. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đường, cái gì đánh lén, phóng độc, ném ám khí, đều có thể dùng. Thủ đoạn không ưu quyết, có thể giết đối thủ chết sống mới điều quan trọng nhất. Ngoài ra, các ngươi còn muốn nhớ kỹ, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Có chút nhìn rất dễ khi dễ người, có thể là có thể đơn giản đưa ngươi vào chỗ chết. Tỷ như Đinh Xuân Thu bạo vũ Lê Hoa châm lại, tỷ như vừa mới Vô Hoa chỗ sử đàn tâm thuật, đây đều là có thể giết chết tiên nhân thủ đoạn ẩn dấu. Các ngươi mặc dù có khôn cực ấn tỷ bảo hộ, nhưng này sức mạnh phòng hộ tối đa có thể chống đỡ được tầm thứ gì công kích, ta cũng không nói được. E rằng trên đời này thì có chút thủ đoạn có thể ám toán bản thân, ai đây cũng nói không chính xác. Cho nên sau này hành sự còn phải can đảm cẩn trọng, ngàn vạn lần không nên cho là mình chính là tuyệt đối an toàn, cẩn thận mới có thể xử vạn nhân thuyền. Chúng nữ nghe vậy cũng biết Giang Tự Thủy là ở cho các nàng đập cảnh báo, không dám hàng hồ, nhao nhao xác nhận. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, cái kia đem đại thụ đều nổ thành than cốc, gọi là đan tâm thuật. Giang Tự Thủy gật đầu, còn có cái kia như có linh tính, có thể theo chủ nhân tâm ý lượn vòng công kích vòng bạc, thì là tử quyến thuật. Này hai môn công phu quỷ dị kỳ bí mật, cùng bình thường võ công không giống nhau lắm, ngược lại giống như vượt ngoại con đường. Vương Ngữ Yên chen vào một câu, thần sắc giả vờ bình tĩnh. Ngữ Yên nói không sai. Giang Tự Thủy phụ hòa nói, đây là đông doanh võ học. Đông doanh võ học, chúng nữ đối với cái này đều rất xa lạ. Chỉ có Vương Ngữ Yên đọc thuộc bách gia, đối với cái này có hiểu biết. Ta nghe nói đông doanh võ học tu hành chi pháp phần lớn hung ác tàn khốc, đi nhầm đường, kỹ xảo ác độc quỷ dị, khó có thể đối phó. Trong đó đặc biệt nhẫn thuật là nhất. Cái gọi là nhẫn thuật, căn bản là lấy độc dược, ám khí, dịch dung thuật, kỳ môn độn giáp các loại hỗn hợp mà thành, bên ngoài người đi đường xem ra thần kỳ tột cùng, gần như ma pháp yêu thuật. Lẽ nào, này đan tâm thuật cùng tử quyến thuật chính là đông doanh nhất thuật? Nói, thiếu nữ quay đầu nhìn về sau lưng Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy cố nén gần trước hôn kích động, gật đầu nói, ngươi nói không sai, đây chính là đông doanh ý gạ phái nhận thuật cựu đại bí công thứ hai. Thiếu Lâm tự hòa thượng, cuộc chiến sinh tử lúc sử cũng không phải bản môn tuyệt kỹ, mà là đông doanh nhận thuật, ngược lại là ngạc nhiên. Triệu Kỳ Anh có ý riêng. A Châu cười mỉm nói, vẫn là Giang đại ca lợi hại, tùy tiện giết một cái chính là đông doanh gian tế, vì Phật môn dọn dẹp môn hộ. Sau này chúng ta đi trong chùa ăn chay, trong miếu hòa thượng chuẩn không sẽ quản chúng ta muốn tiền nhang đèn. Mấy ngày nay ở chung, A Châu đối với Giang Tự Thủy xưng hô cũng thân cận chút, không còn lấy công tử xưng hô. Giang Tự Thủy hiện tại đã thành thói quen A Châu đại bên trong đại khí, nghe vậy cười nói, ta võ công cao tới đâu, như thế nào có thể so với A Châu ngươi? Ngươi tùy tiện một cái dịch dung thuật giả trang thành trong chùa chủ trì, trưởng lão, tiểu hòa thượng nhóm nếu không mặc kệ chúng ta muốn tiền nhang đèn, ngược lại muốn đem tiền nhang đèn cho chúng ta. Cho nên a, vẫn là A Châu lợi hại. A Châu doanh doanh cười nói, đa tạ Giang trưởng một khen, tiểu nữ tử hoàn toàn xứng đáng. Giang Tự Thủy cười, lại nói bất quá đối với ngươi dịch dung thuật, ta một mực có một vấn đề không nghĩ ra. Vấn đề gì? Chính là giống như là cảm thấy không tốt mà miệng. Giang Tự Thủy hai tay ở trước ngực ra giấu thử dưới, thứ này ngươi cũng là thế nào giấu? A Châu thấy Giang Tự Thủy động tác, cười yếu ớt yêu kiểu mặt cười trong nháy mắt 300 đỏ thấm một mảnh, xấu hổ phía dưới, vung lên mã tiên phải đánh. Giang Tự Thủy cười ha ha một tiếng, sớm dục ngựa chạy trước. Trường Phong gào thét, thiếu nữ tóc xanh như mây đen quất vào mặt, vậy tới Giang Tự Thủy đầu quả tim ngứa. Hắn kìm lòng không được liền hướng Vương Ngữ Yên gõ má hôn một chút. Vương Ngữ Yên thân thể mềm mại cứng đờ, ý thức được mình bị thân sau đó, tiên nhan đỏ hồng như mây lửa, nóng hầu như muốn đốt cháy. Bất quá nàng không có phản kháng, cũng không có oán trách, chỉ là xấu hổ mà rủ xuống trán, không nói một lời, thân thể lại càng lùi ra sau chút, dựa ở Giang Tự Thủy trong lòng. Như vậy sáng tỏ thái độ, Giang Tự Thủy nơi nào vẫn không rõ. Nồng nặc kinh hỉ xông lên đầu, hắn lúc này đem Vương Ngữ Yên ôm càng chặt hơn chút. Nếu không có bận tâm còn lại tứ nữ, hắn chuẩn sẵn còn nóng rèn sắt, được một tấc lại muốn tiến một thước một phen. Lúc này, Vương Ngữ Yên trong lòng đồng dạng không bình tĩnh. Muốn chính mình tình yêu cay đắng biểu ca 7 năm, lại vẫn không bằng cùng Giang Tự Thủy 7 ngày khoái hoạt, nàng vì mình trước kia cảm thấy không đáng. Bây giờ nàng di tình biệt luyến, theo người nam nhân trước mắt này, không chỉ có không dùng lại chịu nỗi khổ tương tư, sau này nói không chừng còn có cơ hội bất lão bất tử, trường sinh thành tiên. Như vậy tính ra, lão thiên gia thật là đối với nàng không tệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái này nam nhân thật sự quá hoa tâm chút, không thể toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng một người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu không hoa tâm, nàng cũng rất khó có cơ hội. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Bạch Phi Phi, Bạch A Tú, người nào có khả năng đều so với nàng lớn. Vừa nghĩ tới đây, Vương Ngữ Yên bình thường trở lại. Chương 118, chân trí bính chết, vạn dặm tìm thê đường. Chương 118, chân trí bính chết, vạn dặm tìm thê đường. Từ chiếm được bá vương thực đơn, tiểu long nữ liền qua lại nguyên mua sắm vẻ đẹp sinh hoạt. Tứ hải 28 châu, thậm chí trung được ra ngon món ngon, giống như là chờ đấy hoàng đế lật bài phi tần, mặc nàng hưởng dụng. Trong lúc nhất thời, uống vài chục năm ngọc phong tương không ngọt, tôn bà sao đồ ăn cũng không thơm. Tiểu long nữ giờ mới hiểu được, nguyên lai thế giới bên ngoài thực sự như vậy muôn màu muôn vẻ, cùng trong cổ mộ hoàn toàn khác nhau. Không trải qua hồi ăn cái gì bị tôn bà gặp được, cái sau hỏi nàng đồ vật là ở đâu ra, tiểu long nữ ngược lại là muốn nói đến, đáng tiếc không giải thích được. Thế là nàng xin mời tôn bà thưởng thức, cũng ngay trước tôn bà vô căn cứ mang tới mấy bản đồ ăn. Này nhưng làm tôn bà sợ đến mất hồn mất vía, gọi thẳng cô nương là bị yêu tinh trên người. Vì làm sáng tỏ hiểu lầm, tiểu long nữ không thể không chủ động nói lên một ít chuyện cũ, mới miễn cưỡng đem tôn bà làm yên lòng. Chỉ là cách không thủ vật thủ đoạn thực sự quá kinh người, đã vượt ra khỏi tôn bà nhận thức cực hạn, là lấy nàng một mực đem tin đem nghi, còn không ngừng nói bóng nói gió, hướng tiểu long nữ hỏi chân tướng. Chân tướng tiểu long nữ nói không nên lời, nói dối nàng cũng sẽ không, thế là nàng thẳng thắn không giải thích, tùy ý tôn bà chính mình suy đoán. Đồng thời, không khỏi tôn bà hỏi lung tung này kia, tiểu long nữ rơi vào đường cùng, lặng lẽ chạy đến phía sau đuôi tới. Hai con hơi có chút thấm minh bạch ngọc tố thủ nắm bắt từ hoàng cung ngự thiện phòng bên trong thuận tới một đầu đùi gà nướng, tiểu long nữ tiểu miệng mà chiếc cắn, yêu nhã không mất khả ái, nhưng miệng đầy quần áo dính dầu mỡ lại làm cho nàng nhiều hơn một tia nhân gian yên hòa khí. Không chỉ có như vậy, bên chân của nàng còn thả lấy vây cá mập, bát tiên bản, quang minh tôm nướng, canh tắm thêu hoàng trở tám đạo món ngon. Tiểu long nữ toàn thân áo trắng, tiên khí phiêu phiêu, an vị tại mỹ thực trong đống, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đương nhiên, ánh mắt của nàng phát lạnh. Loại kia bị rình rập cảm giác lại nữa rồi. Trước đây nàng còn không có những thứ khác cảm giác, nhưng nhìn nhật ký sau, lần nữa bị cái loại ánh mắt này nhìn kỹ, nàng chỉ cảm thấy không nói ra được các tâm cùng chán ghét. Xoay người nhìn lại, liền gặp một cái đạo sĩ lén lút giấu ở phía sau cây, đang tại nhìn chúng nàng. Chính là cái này người chân chỉ bính. Nhật ký nói tại thần điêu hiệp lữ bên trong làm bẩn nàng trong sạch đạo sĩ túi. Tiểu long nữ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mà giờ khắc này chân chỉ bính vẫn si ngốc ngây ngốc nhìn tiểu long nữ, liền tiểu long nữ phát hiện hắn, cũng đã hướng hắn bay tới cũng không biết. Bởi vì trong mắt hắn, tiểu long nữ chính là không dính khói lửa trần gian tiên tử, bây giờ tiên tử xuống phàm, bắt đầu ăn thịt tăng canh, không chỉ có không có phá hư nguyên hữu hình tượng, ngược lại càng nhiều một phần ngây thơ khả ái. Cái này khiến chân trí bính cả người đều ngây dại, trầm mê ở tiên nữ mị lực bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Đột nhiên, trong tầm mắt lao một cái bóng trắng thổi qua, tại trong con ngươi rất nhanh phóng đại, chân trí bính trong ánh mắt càng là toát ra một tia si mê. Lụa trắng trên không, thật như cựu thiên huyền nữ đi xuống tiên cung, phủ xuống nhân gian. Len ken chu reo, giống như là tiên nhạc tại bạn hắn mà đi, tịnh hóa hồng trần vẫn đủ. Bất quá sau một khắc, chân trí bính liền từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại. Bởi vì tâm niệm truyền đến đau đớn một hồi, đưa hắn vô tình kéo hồi thực tế tàn khốc. Chân trí bính chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình tâm niệm, cho đã mắt không thể tin tưởng. Mặc dù nơi đó không có nửa điểm vết thương, nhưng hắn biết, buồng tim của mình bị đánh nát. Ta chết, ta muốn chết, ta lại cũng không gặp được nàng. Chỉ một thoáng, khủng hoảng lớn xông lên đầu, chân trí bính cả người đều bối rối. Tiện đà, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Dùng hết khí lực cuối cùng, chân trí bính ngẩng đầu nhìn lên mắt. Mơ hồ trong tầm mắt, một đạo bóng người áo trắng mờ ảo đi xa, cho đến cũng lại nhìn không thấy. Long chân trí bính buông tay, tựa hồ muốn đối phương lưu lại, nhưng sau một khắc, hắn cũng trọng trọng địa té lăn trên đất. Đồng tử tan rã, đã là khí tuyệt. Hôm nay giết chết một cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử thiếu lâm tự Diệu Tăng Vô Hoa nhật ký khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền đem không ít người kinh ngạc một chút. Diệu Tăng Vô Hoa, thiếu lâm tự thế hệ trẻ kiệt xuất nhất đệ tử một trong, thậm chí từ toàn diện tính mà nói, xóa một trong cũng chưa hẳn không thể. Không có hắn, chỉ vì hắn bề ngoài dáng đẹp, kinh tài tuyệt diễm, chẳng những thơ, từ, sách, vẽ, trà đạo mọi thứ diệu tuyệt, hơn nữa tinh thông giáo lý nhà Phật, võ đạo thiên phú siêu phàm, tuổi còn trẻ đã là đại tông sư. Bởi vì bảy hạng toàn năng, hắn lại gọi thất tuyệt Diệu Tăng. Bây giờ Phật giáo hưng thịnh, thiếu lâm lại là trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu, như vậy dạng này một vị trẻ tuổi Phật môn danh sĩ, tự nhiên chịu đến tranh nhau truy phủng. Thậm chí trong chốn giang hồ một ít danh môn thế gia, đều lấy có thể mời được hắn tới nhà làm khách làm đinh. Mà bây giờ, cái này thất tuyệt Diệu Tăng cư nhiên bị Giang Tự Thủy làm thịt rồi. Lại theo hắn nói, Vô Hoa còn là một đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Này có thể cùng thất tuyệt Diệu Tăng những ngày qua hình tượng một trời một vực. Như vậy trong đó, tất nhiên có nào đó bí ẩn không muốn người biết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đối với Vô Hoa có chỗ nghe thấy nữ tử nhao nhao nhấc lên tinh thần. Vô Hoa cũng là Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong nhân vật, cái này nhân loại đâu? Coi là, trước từ thân thế của hắn nói lên A Vô Hoa cha là một cái đông doanh võ sĩ, tên là Thiên Phong Thập Tứ Lang. Mẹ của hắn thì là đại mạc nữ ma đầu Thạch Quan Âm trong chuyện, Thạch Quan Âm nguyên danh Lý Kỳ, xuất thân Hoàng Sơn thế gia, sau nhà gặp đại nạn, trở thành gia tộc duy nhất con mồ côi Lý Kỳ tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng không cách nào tại Trung Nguyên đặt chân, thế là phía Đông Phủ Tàng, cũng ở nơi nào gặp phải đối với nàng mối tình thắm thiết Thiên Phong Thập Tứ Lang hai người kết làm liên cảnh, Lý Kỳ còn vì trượng phu sinh hai đứa bé Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng không truyền thụ Lý Kỳ võ học, nhưng Lý Kỳ lại có kỳ ngộ khác, cũng tại luyện thành một thân võ công cao cường sau, ném phu khí tử, trở lại trung thổ, chính tay đâm cửu địch, báo diệt môn mối hận nhưng mà báo xong huyết hải thâm cửu sau, Lý Kỳ nhưng ở trên giang hồ mai danh nhận tích mà Thiên Phong Thập Tứ Lang, chính là ở nơi này thời gian điểm, ôm bi thống tâm tình, mang theo hai đứa bé đi tới trung thổ hắn đau khổ tìm một năm, nhưng thủy chung không có vợ nửa điểm tin tức, rốt cuộc tuyệt vọng, thậm chí nảy sinh tử trí ném phu khí tử. Vạn dặm tìm thê. Chúng nữ nghe được Thiên Phong Thập Tứ Lang cùng Thạch Quan Âm quá khứ, biết vậy nên một hồi ngạc nhiên. Bình thường đều là nam chạy, nữ mang theo hải tử đau khổ tìm phu, bây giờ ngược lại là trái ngược. Chết châu, biết mình là chịu, khôn cực ấn tỷ bảo hộ, an toàn không lừa bịp sau, một mình chạy tới Tô Châu, muốn báo Giang Tự Thủy đại ân thu linh tố thân thể mềm mại không kìm lại được mà run rẩy. Thấy Thạch Quan Âm ba chữ, trí nhớ của nàng đã bị kéo hồi bị ép hủy dung ngày đó. Đó là ác mộng của nàng, không để cho nàng dám nhìn thẳng tuyệt vọng cùng thống khổ. Ta hiện tại không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, thu linh tố tự lẩm bẩm, gắt gao nắm chặt nhật ký phó bản. Tựa như chết chỉ người, bắt được một cây cứu mạng gỗ nổi. Sau đó, Thiên Phong Thập Tứ Lang hùng hổ mà chạy đến Thiếu Lâm tự, hướng Phương Trượng Thiên Phong đại sư khiêu chiến Thiên Phong đại sư tu vi cao thâm, nhất định không chịu, Thiên Phong Thập Tứ Lang phải đi đốt cháy tảng kinh các Thiên Phong đại sư bị ép buộc đến mức không thể không làm, đáp ứng cùng hắn so với đối với ba trưởng, mà ở thứ ba trưởng lúc, Thiên Phong Thập Tứ Lang không né tránh, cứng rắn chịu đựng Thiên Phong đại sư một trưởng, bản thân bị trọng thương Thiên Phong. Đại sư cần cứu giúp, Thiên Phong Thập Tứ Lang lại tự chạy, cũng để lại một phong thư, nói ra sự đau lòng của chính mình chuyện cũ, cũng cầu Thiên Phong đại sư thu lưu hắn trưởng tử ra cũng chính là về sau Diệu Tăng Vô Hoa. Chương 119, lòng ngông dạ thú. Cái này rất đông doanh. Chương 119, lòng ngông dạ thú, cái này rất đông doanh. Vô Hoa là Thiên Phong Thập Tứ Lang đích trưởng tử, Thiếu Lâm tự biết hắn là người Nhật Bản. Vẫn chỉ có Thiên Phong đại sư một người biết. Trong hiện thực Thiếu Lâm tự cũng có một vị Thiên Phong đại sư, bất quá cũng không phải phương trượng, mà chỉ là một vị trưởng lão. Cùng một dạng chỉ vùi ở trong chùa bế quan luyện võ các trưởng lão khác biệt, Thiên Phong đại sư tích cực nhập thế nhiều năm trước liền cùng kết đại sư kết bạn xuống núi, tế thế cứu dân. Bởi vì bản thân đức tên bên ngoài, lại là đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt diệu tăng ân sư, cho nên chúng nữ ở giữa có không ít người đều biết hắn. Mà Vô Hoa là người Nhật Bản chuyện này, rốt cuộc như cũ chuyện bên trong mở dạng, chỉ có Thiên Phong đại sư một người biết được, vẫn là Thiếu Lâm cao tầng đều biết, như vậy là cái vấn đề. Cả hai đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Thời đại này ý tứ chính là một cái, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Mặc kệ là triều đình hay là giang hồ, đều là như vậy. Nếu như để cho thế nhân biết được, Thiếu Lâm tự thế hệ trẻ đệ nhất nhân, lại là một dị tộc nhân, cái kia đối với Thiếu Lâm tự danh vọng chính là một không nhỏ đả kích. Thiên Phong Thập Tứ Lang ly khai Thiếu Lâm tự sau, không chờ khỏi bệnh, liền lại đi về phía ngay lúc đó cái bang bang chủ Nhậm Từ khiêu chiến Nhậm Từ trẻ tuổi nóng tính, vì duy trì cái bang danh dự thản nhiên nên chiến, thế phải cùng vị này đông doanh kiếm khách phân cao thấp kết quả không ra 10 chiêu, Thiên Phong Thập Tứ Lang đã bị Nhậm Từ đả cầu đồng đánh vào trên ngực, không đến một ngày liền chết trước khi chết, hắn thủy chung chưa từng nói một câu yếu thế lời nói, càng chưa bán giận qua Nhậm Từ một chữ nửa câu, chỉ là nhắc nhở Nhậm Từ chăm sóc hắn vẫn còn ở trong tả con thứ lúc này, Nhậm Từ mới biết được Thiên Phong Thập Tứ Lang quyết đấu trước, đã bị nội thương rất nặng, chính mình thắng không anh hùng, không khỏi sinh lòng ngày nấy, đáp ứng nuôi nấng kỳ tử mà cái con thứ thì là Nam Cung Linh Mông Châu, Nhựa Dương Vương phủ. Triệu Mẫn ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, một đôi hắc bạch phân minh mắt to chớp động lên linh động cùng giảo hoạt. Thiếu Lâm là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, cái bang nhân số vì trừ bang phái số 1, một đứa con trai thả một chỗ, này Thiên Phong thập tứ lang không thành thật ta. Triệu Mẫn bản thân liền là đùa bỡn quyền nhu âm nhu lớn lên, vừa nhìn thấy Thiên Phong thập tứ lang cách làm, cũng biết này ra hỏa đáng thương bề ngoài dưới, có giấu một khỏa dạ tâm. Không chỉ là Triệu Mẫn, Hoàng Dung, A Châu, Nhậm Doanh Doanh, Thượng Quan Hải Đường những thứ này suy nghĩ linh hoạt, cũng rất vui sướng biết đến điểm này. Thiên Phong thập tứ lang coi như là bởi vì tìm không được thế tử, sinh không thể yêu, ý định tìm chết, vậy hắn đại khả trực tiếp đem hai đứa bé cùng nhau giao phó cho Thiên Phong đại sư. Mà hắn lại không, hắn chỉ giao phó trưởng tử, còn che giấu con trai thứ tồn tại. Đồng thời hắn cự tuyệt Thiên Phong đại sư trị liệu sau, kéo thương thế phải đi khiêu khích nhập tử. Cái này coi như không phải trong lòng còn có tử trí đơn giản như vậy, mà là dùng mạng của mình đi đổi người khác hổ thẹn, tiện đem con trai của mình nhét vào cái bang. Thiên Phong thập tứ lang tốn công sức như vậy, khổ tâm chuẩn bị kỹ, muốn nói bên trong không có gì chuyện ẩn ở bên trong, các nàng cũng không tin tưởng. Quả nhiên, chỉ thấy nhật ký trên viết đạo Thiên Phong thập tứ lang là người Nhật Bản, lại một lòng muốn quân lâm trung thổ, xương bá giang hồ, nhưng đây không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, thế là trước khi chết, hắn đùa bỡn tưởng tượng đem trưởng tử nhét vào lúc đó đại phái đệ nhất thiên hạ Thiếu Lâm, đem con thứ nhét vào lúc đó đệ nhất thiên hạ đại bang cái bang, chờ song tử dài đại thành người, nếu có thể song song tiếp trưởng hai phái môn hộ, vậy hắn coi như là đạt thành tâm nguyện. Đồng thời, Thiên Phong thập tứ lang còn đem cái này di mệnh cùng một quyển bí kíp võ công để lại cho lúc đó đã 6 tuổi đích trưởng tử. Đối với việc này, Thiên Phong đại sư cũng không rõ quả nhiên. Này Thiên Phong thập tứ lang quả nhiên dụng ý khó dò, lợi dụng nhân tính thiện lương, lấy đạt được hắn không thể cho ai biết mục đích. Mà mặc kệ là trong chuyện xưa vẫn là trong hiện thực, những dị tộc kia người là không hết lòng gian, lòng dạ đang chém. Thiên Phong thập tứ lang nổi khổ tâm không có uổng phí, vô hoa sau khi lớn lên, gần như con người toàn vẹn, nhưng vừa bận bởi vì hắn quá thông minh, danh khí lại quá lớn, vì vậy Thiếu Lâm tự trong danh sách lập mới trưởng môn lúc, lại chọn lựa một cái các phương diện cũng không bằng hắn vô tướng vô hoa tiếp quản Thiếu Lâm vô vọng, thế là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đệ đệ của hắn Nam Cung Linh trên người. Lúc đó, Nam Cung Linh tại nhậm từ bồi dưỡng dưới, cũng có hơn người mẫu. Chốt chí, võ công thậm chí còn có trò giỏi hơn thầy tư thế. Nam Cung Linh từ vô hoa trong miệng biết mình thân thế sau, tại vô hoa xui khiến lên dưới, hướng nhậm từ trong thức ăn hạ độc dược mạng tính, nhậm từ vì vậy công lực hoàn toàn biến mất, suốt ngày triền miên trên giường bệnh 3 năm sau, Nam Cung Linh đơn giản đem nhậm từ trực tiếp độc chết, chính mình đường hoàng kế nhiệm cái bang bang chủ kỳ thực nhậm từ đã sớm biết là Nam Cung Linh dở cho quỷ, nhưng hắn luôn cảm thấy thật xin. Lôi Thiên Phong thập tứ lang, cho nên không chịu tổn thương Nam Cung Linh chút nào, cuối cùng rơi cái chết thảm kết cục bởi vì quá thông minh, danh khí lại quá lớn, cho nên không được tuyển. Chúng nữ nhao nhao vô cùng kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng vô hoa coi như là tuyển, chắc cũng là Thiên Phong đại sư ngại vì thân thế của hắn, từ đó cản trở, không nghĩ tới thế mà lại là nguyên nhân này. Cho nên đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chúng nữ không phải rất có thể hiểu được vì sao quá thông minh không thể làm trưởng môn, nhưng nghĩ đến là ở hàng ngày trong khi chung, Thiếu Lâm cao tầng phát hiện vô hoa không thích hợp. Dù sao một người ngụy trang được cho dù tốt, từ lâu rồi cũng có thể lộ ra chân tướng. Thiếu Lâm cao tầng có thể không có vô hoa thực chất được điểm, nhưng trong lòng khẳng định cũng ý thức được không ổn. Lỗ Châu đang tại theo ra ngoài làm việc công trọng yến yến, kịch truyền hình hiệp cốt đang tâm nữ hai, nhân vật nguyên hình vì nguyên tắc bên trong công tôn yến, sợ mà đứng lên. Nhân đà chủ bị Nam Cung Linh độc hại. Thiếu nữ thần sắc kinh nghi bất định. Nhậm Từ tại trong hiện thực là tồn tại, mặc dù không phải cái bang bang chủ, nhưng là cái bang bốn phương trong phân đà Nam Chu tức phân đà đà chủ. Mà trùng hợp, Nhậm Từ có cái đồ đệ, cứ gọi Nam Cung Linh. Trọng Yến Yến ra ra trọng giải thống là Đông Thanh Long phân đà phó đà chủ, cùng Nhậm Từ địa vị gần, hai người là quen biết đã lâu, cho nên nàng mới biết được những thứ này. Hiện thực cư nhiên như thế vừa khớp, chất tướng rốt cuộc như cũ chuyện bên trong mở dạng, vẫn là cùng Quách Phù Quách Tương giống nhau, thân phận bối cảnh đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Trọng Yến Yến cảm thấy sâu đậm nghi hoặc. Dù sao Sở Lưu Hương truyền kỳ giang hồ bối cảnh cùng hiện thực chênh lệch khá xa, Thiên Phong thập tứ lang tại trong chuyện nhu đồ, nếu như dập quân đến hiện thực, đó là phi thường buồn cười. Cho nên Trọng Yến Yến mới không xác định hiện thực Nam Cung Linh còn hay không là người Nhật Bản, còn hay không ẩn chứa lấy dạ tâm. Không được, phải hướng ra ra hỏi thăm nhiều một chút Nhâm đà chủ chuyện trước kia, quyết không thể để cho ngoại nhân họa ta cái bang. Trọng Yến Yến ánh mắt trở nên kiên định. Không thể không nói, nhập từ này ra hỏa đầu góc tuyệt đối có hãm hại. Ngươi nói ngươi coi như nhìn không thấu Thiên Phong thập tứ lang quỷ kế, đối với hắn lòng mang ấy nấy, thế là không đành lòng tổn thương ký tử. Được rồi, ngươi đạo đức tốt, ta miễn cưỡng tiếp thu, có thể ngươi chính là cái bang bang chủ à, ngươi không phải một người, mà là thân hệ một đám đại sự à, ngồi xem Nam Cung Linh dạy vào cái bang vậy là cái gì trí chướng thao tác. Nhân tư phế công, nặng nhẹ không phân, này ra hỏa bị chết rất thảm, nhưng không có chút nào oan người thành thật đến nước này, đó cũng là một loại cảnh giới. Chương 120, Diệu Tăng thay đổi dâm tăng, chết còn muốn bị lấy roi đánh thi thể. Chương 120, Diệu Tăng thay đổi dâm tăng, chết còn muốn bị lấy roi đánh thi thể. Hoàn toàn chính xác, thân là đứng đầu một bang, từng cái quyết định đều chắc là từ bổn bang nguyên tắc cùng lợi ích xuất phát, nếu không thì không phải tốt bang chủ. Giống như Nhậm Từ dạng này xử trí theo cảm tính, công và tư không phân, hơn nữa nghe còn không lớn thông minh người thành thật, thực sự không nên chấp trưởng một đám. Nam Cung Linh cũng chính là vận khí tốt, đụng phải Nhậm Từ, nếu như đổi lại người khác, sớm đã bị giết chết, còn đến phiên hắn uy phong. Nam Cung Linh chấp trưởng cái bang sau, vì bành trướng thế lực, tại trên giang hồ khoái động gian khổ, cuối cùng đem thích xen vào chuyện của người khác nhân vật chính dẫn tới Sở Lưu Hương men theo manh mối một đường truy tra, mới vừa tìm được Nam Cung Linh, Nam Cung Linh lại bị hắn tín nhiệm nhất thân ca ca Vô Hoa độc chết. Đáng tiếc Vô Hoa mặc dù bỏ xe để giữ tướng Sở Lưu Hương, cuối cùng vẫn đem mục tiêu khóa được hắn, cũng coi là định hắn kế tiếp mục tiêu là Thiên Phong đại sư. Chờ Sở Lưu Hương đi cả ngày lẫn đêm đã tìm đến Thiếu Lâm tự lúc, vừa vặn gặp được Tinh Thông Đông Doanh trà đạo Vô Hoa đang tại hướng đam mê trà thơm Thiên Phong đại sư dâng lên độc trà để tránh Thiên Phong đại sư đau lòng, cũng vì không cho từng là bạn tốt Vô Hoa khó chịu, Sở Lưu Hương đem Vô Hoa gọi đến ra ngoài, sau đó chọc thủng hắn một loạt âm như việc đã đến nước này, không có gì đáng nói, đi tới chính là làm Vô Hoa không được lại, uống thuốc độc tự sát đến tận đây. Thiên Phong thập tứ lang bỏ qua tính mệnh lưu kế tỉ mỉ kế sách tận hóa bọn nước, thực sự là hai con nuôi không quen bạch nhãn lang. Chúng nữ nhao nhao thở dài. Tục nữ nói, sinh mà không nuôi, đoạn chỉ có thể báo. Sinh mà nuôi dưỡng, chặt đầu có thể báo. Không sinh mà nuôi, không cần báo đáp. Mà Vô Hoa cùng Nam Cung Linh đôi minh đệ này nhưng là làm sao làm? Làm đệ đệ, còn không có ra tã lót liền do Nhậm Từ nuôi nấng, ăn hắn, uống hắn, xuyên hắn, học hắn, có thể mai kêu biết được thân thế, liền trở mặt không nhận người, dùng súng độc để báo đáp nhiều năm như vậy ân tình. Làm anh cũng nửa điểm không rơi người sau. Một ly độc trà kính nhân sư không nói, vì bo bo giữ mình, trực tiếp đem thân đệ đệ giết chết. Cái này thật đúng là hai con hung ác bạch nhãn lang. Mà nếu không biết những thứ này, lại có ai sẽ đem hắn cùng trời quang trăng sáng, Ôn Văn Nhị Nhã thất tuyệt diệu tăng liên hệ với nhau. Giữa lúc chúng nữ đều cho rằng Vô Hoa cố sự lúc này kết thúc lúc, tình tiết bỗng nhiên nhất chuyển, nhưng mà Vô Hoa người như vậy, như thế nào lại thực sự cam nguyện tự sát đâu? Hắn chủ động uống thuốc độc, bất quá là giả chết mà thôi. Từ nay về sau, hắn viện phó sa mạc, đầu nhập vào hắn Mâu Thạch Quan Âm, cũng dùng tên giả Ngô Quốc Hiên, giúp đỡ Mâu tại Quy Tư Soán Quốc, không khéo chính là hắn lại gặp phải Sở Lưu Hương. Âm Như lần nữa bị tỏa bại sau, Vô Hoa cuối cùng chết ở Thạch Quan Âm đại đệ tử Liễu Vô Mi trong tay Tân Châu đại sa mạc. Ta giết con trai của nàng. Liễu Vô Mi mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng cảm thấy thú vị. Đáng tiếc Giang Tự Thủy không có tường thuật trong đó quá trình, nếu không nàng thật đúng là muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thất tuyệt diệu tăng là thế nào bị nàng giết chết. Dù sao hòa thượng này nghe cũng rất khó đối phó. Thạch Quan Âm, ta rốt cục có thể thoát khỏi ngươi. Bốn ngày thời gian, hai người các ngươi cũng nên cho ta trả lời chắc chắn a. Liễu Vô Mi tự lẩm bẩm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vết tường, rơi vào sư muội Khúc Vô Dung cùng tỷ tỷ trưởng Tôn Hồng trên người. Cùng lúc đó, chúng nữ cũng cảm thấy một hồi im lặng. Đã là vì Vô Hoa giả chết lão lục hành vi, lại là bởi vì hắn quá mức không may. Trung Nguyên không ở nổi nữa, vạn dặm xa xôi chạy đến sa mạc cùng lão nương kiếm cơm, kết quả còn không có vài ngày nữa sống yên ổn thời gian, Sợ Lưu Hương tên kia liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống như, nghe vị lại tới. Sau đó hắn lại thua rồi. Mà lần này, thật đúng là đem mệnh cho phụ vào. Không thể không nói, này gia hỏa là thật không may. Có dạng này một cái đi đâu mà cùng chỗ địch thủ cũ, đổi ai cũng được phát điên. Nguyên bản Vô Hoa còn có thể bị chết thể diện chút, nhưng trải qua giả chết một chuyện sau, người này diệu tăng hình tượng đã vỡ được không sai biệt lắm, bất quá tác giả vẫn là không có cứ như thế mà buông tha hắn, mà là tại sao văn lại đem Vô Hoa kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể, tiết lộ hắn một cọc không muốn người biết rèm pha. Nguyên lai Vô Hoa có một bản giấy bộ, phía trên ghi lại hắn cả đời bí mật, trong đó có Vô Hoa được mời đi làm khách lúc gần nước lâu đài, cầu giận rất nhiều khuê các thiên kim chuyện tích, bất quá rất hiển nhiên, làm Phật môn danh sĩ, những thứ này tư ẩn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên Vô Hoa tùy tiện vui vừa một chút sau, cũng liền đưa các nàng xua đuổi như giày cũ trong sách nhặt được giấy bộ lão đầu ngược lại là hảo tâm, bởi vì cái này chút tư ẩn bên trong liên lụy quá nhiều người, một khi bại lộ, sẽ có vô số nữ tử muốn xấu hổ mà chết, vô số gia đình cũng bị chia rẽ, cho nên hắn đem giấy bộ đốt Vô Hoa mặc dù chết. Ở trên tay ta, bất quá ta lại không từ trên người hắn lục soát cái này, cũng không biết là hắn căn bản cũng không có, vẫn là giấu đến nơi khác, nếu như là cái sau, cái kia một ít người liền tự cầu phúc rồi nhìn đến đây, sớm nghe nói về Vô Hoa tên những cô gái kia, trong lòng đối với thất tuyệt diệu tăng ấn tượng đã hoàn toàn lật đổ. Đây không phải là rượu tăng mà là dâm tăng a. Vẫn là chuyên môn thai họa trong khuê phòng thiếu nữ, nhắc tới cái quần lại không nhận người dâm tăng. 120. Cồn vợ ở, án phỉ ạ. 120. Mà rất hiển nhiên, những cái kia không biết Vô Hoa chân diện mục, bị hắn đơn giản lừa gạt giường thiếu nữ ngu ngốc, sau đó cũng chỉ có thể nuốt xuống cái này mà bù hòn. Nếu như lộ ra đi ra ngoài, đừng nói người bên ngoài có thể hay không tin tưởng Vô Hoa lại là cái loại người này, đầu tiên các nàng phải đối mặt, chính là thế nhân thoá mạ cùng hèn mọn. Bị coi thường, dâm phụ, không bị kiềm chế. Các nàng sẽ bị vô số nước bọt bao phủ, thậm chí những cái kia danh môn vọng tộc vì bảo toàn mặt sẽ còn trực tiếp đưa các nàng xử tử, cho nên bọn họ không dám nói, cũng không thể nói. Đồng dạng, một khi Vô Hoa cái kia bản giấy bộ chuyển cho chúng nhân, những cô gái kia cũng cơ bản không có đường sống, có sẽ xấu hổ và giận dữ tự sát, có coi như không dám tự sát cũng sẽ bị bức tử, mà kết quả cuối cùng như thế nào thì nhìn vận khí của các nàng. Không không e rằng trong hiện thực căn bản không tồn tại cái kia bản giấy bộ, e rằng tồn tại nhưng giấu ở trong một góc khác, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. E rằng bị phát hiện, cũng là vài chục đến hàng trăm năm sau, hoặc là bị một cái người hảo tâm nhặt được đốt. E rằng bị một cái có ý đồ bất chính chi đồ nhặt được, hoặc dùng để uy hiếp các nàng, hoặc trực tiếp lộ ra ánh sáng gây sự xem náo nhiệt. Đây đều là không nói chính xác chuyện, mà từng cái khả năng đều đại biểu cho các nàng khác biệt vận mệnh. Như thế tính toán, này Vô Hoa bộc phát không phải món đồ. Tại Chân Lung Kỳ hội bên trên, Vô Hoa liền xuất hiện qua, ta cũng chú ý tới hắn, bất quá ta vô pháp xác định hắn là không phải cùng trong sách giống nhau ra vẻ đạm mạo, hèn hạ vô sỉ, hơn nữa này ra hỏa xuất thân thiếu lâm, cũng không thể làm, cho nên tạm thời sẽ không động đến hắn, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, này gia hỏa cư nhiên đưa mình tới cửa, còn lẻ loi một mình chạy đến trước mặt của ta. Mù lắc đại khái là hắn đối với mình quá có tự tin, cảm thấy ta sẽ cùng thế nhân giống nhau, sẽ đối với hắn cái này rượu tăng dĩ lễ đối đãi, không thắng hoan nên. Đáng tiếc hắn không biết ta có thiền giác cứ việc ngụy trang được cho dù tốt, đáy lòng của hắn ác ý ở trong mắt ta, cũng như trong đêm tối mình hỏa trùng một dạng chói mắt. Bất quá ta với hắn không quen biết, hắn tại sao muốn tiếp cận ta, còn đối với ta có ý? Lẽ nào này sắc hòa thượng theo dõi Dung Nhi cùng Ngữ Yên các nàng? Trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác mặc kệ. Ngược lại bất kể thế nào dạng, hắn đều chết chắc rồi vô hoa không chết. Nếu như cùng nguyên tắc giống nhau trùng quanh thai hỏa mỹ nữ, đây chẳng phải là đang cùng ta giành ăn? Thế là ta quyết định chơi hắn. Bên trên, chương 121, cơ duyên chỉ dẫn, pháp bảo Khống Thủy Châu. Chương 121, cơ duyên chỉ dẫn, pháp bảo Khống Thủy Châu giành ăn. Chúng nữ đều nghe minh bạch, không khỏi rêu cợt một tiếng, này sợ rằng mới là Giang Tự Thủy giết chết vô hoa nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, coi như vô hoa thật cùng trong chuyện giống nhau, giáp tâm hại người, Giang Tự Thủy cũng không nhất định sẽ đi quản hắn. Nói ngắn gọn, vô hoa chết là chết bởi tự thân ưu tú và hào sắc. Hắn tướng mạo tuấn nhã, khí chất tiêu sái, đa tài đa nghệ, diệu tăng tên lại danh tiếng đầy bốn phương, loại này có thể nói hoàn mỹ nam tử, đối với nữ nhân không thể nghi ngờ có sức hấp dẫn cực lớn. Những cái kia bị gạt thân thể khuê các thiên kim, còn không phải là như thế thượng sao sao? Hơn nữa này dâm tăng còn người không cự tuyệt, thậm chí nhiều lần chủ động xuất kích, mấy năm hạ xuống, cũng không biết đã hỏng bao nhiêu nữ tử thân trong sạch. Đây đối với nghĩ tại giang hồ mở hậu cung Giang Tự Thủy mà nói, nhất định chính là tại hắn vườn rau bên trong trộm đồ ăn a. Dù sao, giang hồ giai nhân nhiều như vậy, hắn không có khả năng lập tức toàn bộ gặp phải, mà một cái không ba lẻ loi cẩn thận, tiếp theo bị vô hoa nhanh chân đến trước. Điều này có thể nhẫn, không thể nhịn. Đồng hành là hoan gia, đương nhiên là chơi hắn. Cho nên vô hoa chết. Cái kia vô hoa là hướng chúng ta tới. Thời khắc này Hoàng Dung Ngũ Nữ cũng một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện nguyên nhân dẫn đến lại có thể là như vậy. Mặc dù đây chỉ là Giang Tự Thủy suy đoán, nhưng có chút chân tướng thường thường chính là không thể tưởng tượng nổi. Tam nữ vô ý thức nhìn về phía Vương Ngự Yên, sau đó lại nhìn một chút Hoàng Dung, đột nhiên cảm giác được nguyên nhân này mặc dù đơn giản, nhưng cũng phi thường hợp tình lý. Nhất là đối với hơn một lần đang làm khách lúc trộm canh người thành công mà nói, hắn có tự tin này, cũng có nguyên vẹn lý do tự tin. Thế nhưng hắn gặp phải Giang Tự Thủy, đã từng không có gì bất lợi phương pháp phản thành hắn đùa đòi mạng. Vô Hoa mới chỉ đại tông sư sơ kỳ, bắt giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng tiểu tử này học đông doanh nhân thuật, dựa vào những cái kia kỳ dị thủ đoạn, ngược lại là theo ta qua mấy chiêu bất quá không có gì dùng, đáng chết hay là muốn chết giết hắn trước đó, ta hút nội lực của hắn, đã bước vào đại tông sư tầng thứ 9 mục tiêu tiếp theo thiên nhân. Nhật ký đến đây kết thúc. Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người, chúc mừng Triệu Mẫn thu được cơ duyên chỉ dẫn một lần cơ duyên chỉ dẫn. Đó là cái gì? Chỉ dẫn chúng thưởng người đi một chỗ tàng bảo địa, nơi đó có đại cơ duyên. Đối với một loại mới chủng loại tưởng tượng xuất hiện, chúng nữ đều hiếu kỳ, nhao nhao làm ra phỏng đoán. Mông Châu, vui như lên trời, Triệu Mẫn còn sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nàng liền thấy bên cạnh mình xuất hiện một cái hư ảo mũi tên, chỉ vào một cái phương hướng. Triệu Mẫn lúc này mới phản ứng kịp, lập tức nhảy lên một cái, tươi sáng như sao hai tròng mắt chớp động lên hưng phấn quang thải. Đây chính là cơ duyên chỉ dẫn sao? Rốt cục đến phiên bản quận chúa chúng giải. Triệu Mẫn siết chặt quả đấm, cao giọng nói, người đến, chuẩn bị ngựa. Người đi theo hầu theo lệnh chuẩn bị tốt lương câu. Triệu Mẫn kêu lên Huyền Minh nhị lão cùng Thần Tiễn Bát Hùng, suốt đêm chạy đi Nhữ Dương Vương phủ. Mặc dù nàng có khôn cực ấn tỳ bảo hộ, không cần lo lắng thân người an toàn, nhưng chuyến này xuất hành, còn không biết muốn đi bao lâu, tự nhiên cần một đám cu li mang theo vật tư. Thần Tiễn Bát Hùng chính là phụ trách cái này. Còn như Huyền Minh nhị lão, đó là làm đả thủ, dù sao khôn cực ấn tỳ cũng sẽ không giúp nàng giết địch. Chúc mừng ngươi hoàn thành thứ 16 thiên nhật ký, khen thưởng thủy hệ pháp bảo Khống Thủy Châu. Chúc mừng ngươi hoàn thành hôm nay phần nhật ký, khen thưởng võ học kinh nghiệm 1000, quý công đan một khóa không ngoài dự liệu, lại là có khen thưởng thêm một ngày. Khống Thủy Châu. Giang Tự Thủy lòng bàn tay đang cầm một khỏa không phải vàng, không phải gỗ, không phải ngọc, không phải đá, không biết chất liệu thủy lam sắc viên châu, trong đầu hiện lên tin tức của nó. Khống Thủy Châu, danh như ý nghĩa, chính là dùng để khống chế nước chảy. Sông, sông, hồ, biển. Khống Thủy Châu xung quanh 10 dặm dòng nước đều muốn chịu hắn thao túng. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, lực khống chế cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Khống Thủy nghĩ đến Mạn Đà Sơn Trang là ở Thái Hồ chỗ sâu, Giang Tự Thủy trong lòng có một ít ý tưởng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Thiên Công tiểu thành, đem võ học kinh nghiệm theo thường lệ cộng thêm, Giang Tự Thủy không có đi tìm chúng nữ chơi đùa, mà là xuất ra thập phương câu diện tiếp tục nghiên cứu. Tán gái tuy thoải mái, thực lực lại không thể rơi xuống. Dù sao cái sau mới là căn bản, là người trước hòn đá tảng cùng bảo đảm. Mà đi qua mấy ngày này ở chung, hắn cùng chúng nữ ở giữa cũng tạo thành ăn ý. Các nàng biết đây là Giang Tự Thủy một ngày ở giữa số lượng không nhiều thời gian tu luyện, đương nhiên sẽ không tới quấy rầy. Bất quá Giang Tự Thủy cũng không có giống như lần đầu tiên như thế, tu luyện được đặc biệt muộn, không sai biệt lắm phải đi tìm Triệu Kỳ Anh giao lưu cảm tình. So với Trung Nguyên Tiêu Cục, Mạn Đà Sơn Trang rời Lôi Cổ Sơn muốn gần không ít. Đi qua 5 ngày 43, đoàn người rốt cục đi tới Thái Hồ bên hồ. Vốn muốn cho nhà đỏ trực tiếp chạy đến Mạn Đà Sơn Trang, ai ngờ đối phương nghe được mục đích sau, đem đầu lắc cùng chống lắc giống như, làm sao cũng không chịu. Giang Tự Thủy đang tự buồn bực, Vương Ngữ Yên lúc này ở một bên giải thích. Nguyên lai Mạn Đà Sơn Trang chịu Mộ Dung gia bảo hộ, không cho phép ngoại nhân đặt chân thậm chí tới gần, ở nơi này khu vực căn bản không phải bí mật, những người địa phương này rõ ràng mà, đương nhiên sẽ không kiếm loại này phải chết tiền. Nguyên lai là Mộ Dung phụ, tiểu tử này ở nơi này một dãy lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Giang Tự Thủy bình tĩnh, có thể tưởng tượng được, nếu như không có Mộ Dung gia che chở, liền Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên loại này sắc đẹp mẫu nữ hoa, sớm đã bị người trộm tới làm trong lồng chim hoàng yến. Như vậy tính ra, Mạn Đà Sơn Trang thật đúng là thiếu hắn không nhỏ nhân tình. Bất quá Mộ Dung Phục cũng không phải hoàn toàn không có hồi báo. Hắn có thể ở nơi này niên kỷ tập luyện được bách gia sở trường, hơn phân nửa phải quy công cho Vương Ngự Yên. Có Vương Ngự Yên tại, hắn mỗi lần luyện võ giống như là tại thi cho sử dụng tài liệu học không vui mới là lạ. Tất nhiên nhà đỏ không muốn, Giang Tự Thủy cũng không có cơ cầu. Mặc dù hắn có thể võ lực bức bách, nhưng khi dễ một người bình thường dân chúng, thực sự không tưởng nổi. Giang Tự Thủy tự móc tiền túi, trực tiếp mua một chiếc mũi nhọn nuôi thuyền, chúng nữ lần lượt đi tới. Thuyền không lớn, nhưng nho nhỏ trong không gian chở 6 người, lại càng thêm mấy phần ấm áp. A Châu, A Bích một người đi hướng đuôi thuyền, một người đi đầu thuyền, nhẹ nhàng lay động chèo gỗ, xanh biết sóng ba. Bảy nụ nạo, thuyền nhỏ liền nhẹ nhàng sự trượt. A Bích trở lại Thái Hồ, liền cảm giác đặc biệt thân thiết, lại cùng Tâm Nghi người cùng một chỗ, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, kìm lòng không được triển khai giọng hát, hát lên tiểu khúc. Hai xã ngày tốt, thiên gia đình viện, chỉ có lại đổ song phi yến. Phượng Hoàng xào vững vàng hứa vi lân, tiêu tương yên minh đến gì muộn. Loạn nhập hồng lâu, bay thấp xuống xanh biết bờ, vẽ lương nhẹ phẩy bài hát trần chuyển. Vì ai trở lại vì ai đến. Công tử tình thấp bức rèm che cuốn. Tiếng ca mềm mại ngây thơ, vui mừng động tâm. Nghe thiếu nữ tuyệt vời tiếng ca, nhìn thiếu nữ đôi tay nhỏ hạo ra như ngọc, chiếu xanh biết sóng, tựa như trong suốt một dạng, Giang Tự Thủy không khỏi tâm hồn câu say. Giờ khắc này, trong mắt của hắn đã không có Hoàng Dung Vương Ngự Yên, đã không có A Châu Triệu Kỳ Anh, càng không có đánh đánh giết giết giang hồ tranh bá, có chỉ là tựa như gia thủy phụ dung thiếu nữ A Bích. Người thiếu nữ này, cho hắn tâm linh mang đến trước nay chưa có ấm áp cùng an bình. Chương 122, Thái Hồ bên trên gặp lại, khó quên đêm đó nhân nhi. Chương 122, Thái Hồ bên trên gặp lại, khó quên đêm đó nhân nhi. Mộ Dung Phục ca Mộ Dung Phục, trong sách ngươi mặc dù điên rồi, nhưng ngươi vẫn là cái người hạnh phúc. Giang Tự Thủy trong lòng tự đáy lòng than thở, nhìn A Bích ánh mắt nhu hòa mà cương chịu. Cái này điển hình giang nam thủy hương thiếu nữ, tựu như cùng Thái Hồ tinh linh, thiên chân vô tả, thanh tú động nhân. Mặc dù lệ khí sâu hơn, sát khí nặng đến đâu người, chỉ cần còn có một tia nhân tính, nghe tiếng hát của nàng, sợ rằng đều không muốn tổn thương nàng chút nào. Giờ khắc này, nếu như A Bích gọi ra nhật ký phó bản kiểm tra lời nói, liền sẽ phát hiện Giang Tự Thủy đối với nàng độ hảo cảm đã đầy. Thuyền đi trên hồ, dõi mắt nhìn lại, nhưng gặp khói trên sông mênh mông, nước xa tiếp tiên, nhìn liền để cho người ta tư tưởng trống trải, ý chí thư sướng. Hành một lộ trình, hai nữ đem thuyền nhỏ tính vào một chỗ tiểu cảng, nhưng gặp trên mặt nước mọc đầy lá sen, nếu không có tinh thục nơi lây người, quyết không biết lá sen ở giữa lại có thông lộ. Lá sen bên trên dài hồng lăng, sóng xanh bên trong, hồng lăng lá xanh, tiên diễm phi phàm. A Bích bỗng nhiên dừng lại tiếng ca, trên mặt mang hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Giang đại ca, này hồng lăng có thể ăn lý, ngươi có thể nếm thử. Hồng lăng. Tốt. Giang Tự Thủy cười gật đầu. Thiện tay hái mấy quả, lột mạnh bì, sau đó phân cho chúng nữ. Cái kia lăng ra thịt trần bóng, tiện đưa 27 vào trong miệng, mùi cam thoải mái giòn, trong veo phi phàm. Giang Tự Thủy khen, này hồng lăng tư vị sạch mà không ngán, liền cùng A Bích hát tiểu khúc một dạng. A Bích mặt cười hơi hơi một đỏ, cười nói, bắt ta bài hát trẻ em đến so với hồng lăng, hôm nay ngược lại là chuyến thứ nhất nghe được, đa tạ Giang đại ca rồi. Dứt lời, trong lòng biết Giang Tự Thủy ưa thích nghe nàng tiếng ca, A Bích lần nữa huyền chuyển nổi lên giọng hát. Hai nữ cầm mái chèo chậm rãi đăng thuyền, thuyền nhỏ tựa như du ngư tại lăng đường bên trong linh xào ghé qua. Liếc nhìn lại, đầy hồ là sen, lăng lá, cỏ lau, da bạch, đều là giống nhau như lúc, lại thêm là sen, lăng lá tại mặt nước phập phền, tùy thời một trận gió đến, lập tức biến ảo đủ kiểu, hoàn toàn nhớ không rõ lúc tới đường. Tình cảnh này, cho là thật để cho người ta như đưa hư miễn tiên cảnh. Mà xem A Châu A Bích hứng thú thanh tao lịch sự, hướng hở dáng vẻ, tựa hồ này cho phép hứa đa đa dáng khắp nơi, bản cơ một dạng thủy đạo, tựa như các nàng trong bàn tay vân tay một dạng minh bạch. Sinh ra đã biết, không cần phải nhận rõ. Giang Tự Thủy dựa lan can, nhìn xa phương xa, ngoại trừ tiếng ca, mái chèo âm thanh cùng với lăng diệp hòa thân thuyền bộ dạng lao sản sạt nhẹ giọng, xung hoàn toàn yên tĩnh. Trên hồ thanh phong, mang theo nhàn nhạt mùi hoa, hắn không khỏi nghĩ thầm, coi như cả đời dạng này, vậy cũng thật tốt ta. Đương nhiên, Giang Tự Thủy con ngươi hơi co lại, ánh mắt khóa được lăng đường bên ngoài một chiếc tinh mỹ hoa lệ thuyền hoa. Thuyền hoa đầu thuyền, đứng thẳng một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù đem chân khí vận tại hai mắt, cũng thấy không rõ người kia tướng mạo. Nhưng Giang Tự Thủy lại có một loại trực giác, người kia tựa hồ với hắn có mạc đại liên quan, đối với hắn vô cùng trọng yếu. Thứ phán đoán này không hề căn cứ, chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng hắn vẫn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chuyến. Giang Tự Thủy đối với chúng nữ dặn dò một câu, sau đó không kịp chờ đợi nhảy xuống thuyền, triển khai khinh công, đạp nước đi nhanh. Triệu Kỳ Anh ánh mắt theo sát Giang Tự Thủy mà đi, hiếu kỳ nói, Giang ca là muốn đi cái kia chiến thuyền thuyền hoa. Chắc là. Vương Ngữ Yên chán điểm nhẹ, lại hỏi, A Châu, A Bích, các ngươi có thể nhận ra thuyền kia là ai nhà? Hai nữ đối với liếc mắt một cái, nhất đề lắc đầu, biểu tiểu thư cách quá xa rồi, nhìn không rõ ràng. Chỉ có Hoàng Dung không nói được một lời, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng lòng muốn thử. Đi qua Khôn Cực Ấn thì nàng đã biết thuyền hoa bên trên là người như thế nào. Đó là nàng đối thủ lớn nhất. Thử, ta mới sẽ không thua ngươi đây. Trong thuần tay nhỏ bé gắt gao nắm lại, thiếu nữ lòng háo thắng tăng mạnh. Giang Tự Thủy thi triển là Đạp Nguyệt Lưu Hương môn khinh công này, mặc dù không kịp Lăng Ba Vi bộ linh hoạt đa dạng, nhưng thủy thượng chạy vội lại càng tốt hơn. Giang Tự Thủy thân như mưa yến, tại tầng trời thấp tiền bù thêm bay lượn, tốc độ nhanh như bay tên, thẳng đến thuyền hoa. Thuyền hoa người trên lúc này cũng phát hiện hắn. Đối mặt này khách không mời mà đến, trên thuyền hộ vệ nhao nhao tay đẻ bình khí, cảnh giác. bất quá cũng không người gào thét lên tiếng. Bởi vì cho tới bây giờ người khinh công nhìn lên, tuyệt đối là một đại cao thủ, tại chưa thăm dò ý đồ đến trước, liền hướng đối phương kêu la om sòm, rất dễ dàng làm tức giận đối phương, từ đó gây nên phiền toái không cần thiết cùng xung đột. Dù sao, người giang hồ phần lớn sĩ diện, hơn nữa rất nhiều tu vi càng cao, tính khí càng quái, không cho phép người khác khiêu khích, cho nên yên lặng theo dõi kỳ biến mới là lựa chọn tốt nhất. Mà theo khoảng cách tiếp cận, Giang Tự Thủy cũng rốt cục thấy rõ trên mũi thuyền nhân nhi, là nàng. Giang Tự Thủy trong mắt tinh quang sáng choang, cảm xúc dâng trào phập phồng. Dưới chân tốc độ vừa nhanh vài phần, rốt cục đi tới thuyền hoa bên, nhảy lên một cái, linh xảo rơi vào người kia trước mặt. Là ngươi? Giang Tự Thủy vừa lên đến, không nói lời gì, trực tiếp bắt lại đối phương hai cái cánh tay, con mắt nhìn chằm chằm nàng. Còn như trên thuyền những người khác, hắn tất cả đều làm như không thấy, phản phất bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Thảo nào tử hắn kích động như thế, chỉ vì trước mắt cái này xinh đẹp thanh tú bạch y thiếu nữ, chính là Bạch Phi Phi. Hắn hai đời cái thứ nhất nữ nhân. Giang Tự Thủy vĩnh viễn cũng sẽ không quên đêm hôm đó ý loạn tình mê, ấm áp điên cuồng. Thay vào đó nữ nhân tại hắn trong lòng lưu lại một trang nổi bật sau, liền phương tung mịt mù, chỉ còn lại Giang Tự Thủy một mình buồn vô cớ, chẳng biết lúc nào mới có gặp gỡ kỳ hạn. Bây giờ liếc thấy lòng này tâm niệm độc thiên hạ, hắn như thế nào lại không kích động thất thố. Giang Tự Thủy nhìn Bạch Phi Phi, Bạch Phi Phi cũng tại nhìn Giang Tự Thủy. Ngay từ đầu mưu đồ hiến thân cho Giang Tự Thủy, Bạch Phi Phi đối với hắn cũng không cái gì tình ý, có chỉ là lợi ích cân nhắc cùng suy tính. Bất quá nàng trung quy không phải ý chí sắt đá, đối với sinh mệnh cái thứ nhất, chắc cũng là duy nhất một cái nam nhân, nàng lại có thể nào thờ ơ. 303 một đêm kia cực hạn chiến miên, không chỉ Giang Tự Thủy không thể quên được, cái kia đồng dạng in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ của nàng. Mỗi khi hồi muốn, nàng không khỏi mặt hồng thai nóng, e lệ không chịu nổi. Bất chi bất giác bên trong, nàng đối với Giang Tự Thủy tình ý tựu như cùng một vò rượu ngon, càng cất càng thơm. Tại nàng kế hoạch nguyên thủy bên trong, là muốn treo Giang Tự Thủy một đoạn thời gian, để cho ngày qua ngày hàng đêm nghĩ nhớ kỹ nàng, vĩnh viễn cũng không quên được nàng. Bất quá tố nữ kinh xuất hiện, lại làm cho nàng cải biến chủ ý cho nên nàng tới. Nàng tại Thái Hồ chờ đấy Giang Tự Thủy, cố ý chế tạo trận này vô tình gặp được. Nhưng mà, mặc dù nàng đối với Giang Tự Thủy có rất nhiều tính toán, nhưng gặp nhau giờ khắc này, thấy đối phương trong mắt không che giấu chút nào hưng phấn, kích động, ôn nhu, yêu thích, tưởng niệm, nàng tâm tiêm cũng không khỏi run rẩy. Vạn bàn nhu tình xông lên đầu, Bạch Phi Phi tự đáy lòng lộ ra một cái chân thiết nụ cười vui vẻ, là ta, ngươi đã đến. Nghe được thiếu nữ trong veo thanh âm, Giang Tự Thủy chưa phát giác lộ ra vui sướng nụ cười, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở ba búi tóc đen bên trong. Kiên cô có lực hai tay đưa nàng cô quá chặt chẽ, chóp mũi quanh quẩn thiếu nữ mùi thơm ngát, Giang Tự Thủy hít một hơi thật sâu, như là mộng nghệ bản tại nàng bên thai nhẹ nhàng nỉ non lúc này đây, ta muốn đem ngươi tóm đến thật chặt, ngươi nhưng đừng muốn chạy nữa. Bạch Phi Phi thân thể mềm mại run lên, cũng tự tay ôm lấy hắn. Chương 123, Tiểu Lạt Tiêu Kim Linh Trì, cái này nữ thật hăng hái. Chương 123, Tiểu Lạt Tiêu Kim Linh Trì, cái này nữ thật hăng hái. Ngươi cái tên này quá vô lễ à. Căn bản không đem bản tiểu thư để vào mắt. Một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, phá vỡ hai người ấm áp mở ám bầu không khí. Giang Tự Thủy thoáng buông ra Bạch Phi Phi, quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc hồng nhạt áo tơ thiếu nữ đang đối với hắn trợn mắt nhìn. Thiếu nữ dung mạo mặc dù cũng là đoàn chính thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần, nhưng so với Bạch Phi Phi đến lại kém một bậc. Bất quá trên người nàng có cổ thiên kim đại tiểu thư kiểu man khí độ, phối hợp nàng cái kia mí môi, âm thầm cắn răng, đôi mắt híp lại liếc người tiểu biểu tình, cùng với cái kia quật cường bên trong hàm chứa ba phần nhu nhược ánh mắt. Các loại phong tình phù hợp một thân, để cho nàng có gan kiểu khác bị lực. Giờ khắc này, Giang Tự Thủy nghĩ tới Triệu Mộng Tiểu. Không phải là bởi vì hai người giống như, mà là bởi vì các nàng rất không giống nhau. Cũng là điêu ngoa bước đồng đại tiểu thư tinh khí, Triệu Mộng Tiểu mang đến cho hắn một cảm giác càng nhiều hơn chính là phiền chán. Mà trước mắt này phần áo lót thiếu nữ, lại làm cho Giang Tự Thủy chỉ nhìn lướt mắt, liền thản nhiên sinh ra một cổ lòng chinh phục. Đơn giản điểm trực bạch nói, là muốn đem nàng lấy được trên giường trà đạp một trận, lại kéo vào trong lòng cẩn thận tỉ mỉ a hộ kích động. Khí chất này, quá muốn. Hết lần này tới lần khác lại nhũ hợp giá tính cùng nhu nhược, vài loại khác biệt phong cách hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thành tựu ra một cái độc nhất vô nhị tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Kết hợp với nàng tướng mạo, Giang Tự Thủy đối với thân phận của nàng đã có chỗ suy đoán. Bất quá hắn hay là hỏi, ngươi là phân áo lót thiếu nữ một tiếng hừ nhẹ, cũng không biết ta là ai, không chào hỏi liền lên thuyền của ta, còn không thèm nhìn ta một chút, liền cố cùng người khanh khanh ta, ôm hay là của ta hảo tỉ muội, ngươi này người cũng quá phận. Giang Tự Thủy bị nàng một trận quở trách, suy nghĩ một chút, càng không có cách nào phản bác, không khỏi một hồi lúng túng. Lúc này, Bạch Phi Phi đi qua kéo phần áo lót thiếu nữ một cái cánh tay, hai người thân mật dựa ở một chỗ. Cái trước đối với Giang Tự Thủy giới thiệu, nàng gọi Kim Linh Chi, là Vạn Phúc Vạn Thọ Viên Kim lão phu nhân một cái nhỏ nhất tố nữ. Vạn Phúc Vạn Thọ Viên, Kim Linh Chi. Quả nhiên là nàng. Giang Tự Thủy xác định chính mình suy đoán. Bất quá Kim Linh Chi cư nhiên cùng Bạch Phi Phi là hảo tỉ muội, như thế ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, loại sự tình này gặp nhiều, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, hắn rất nhanh thì tiếp nhận rồi sự thật này. Nguyên lai là Kim cô nương, vừa rồi ngược lại là ta thất lễ, ở chỗ này cho người chịu tội. Giang Tự Thủy đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Kim Linh Chi lại không lĩnh tỉnh, ánh mắt tại Giang Tự Thủy trên người dạo qua một vòng, đùa cợt nói, câu nói đầu tiên được rồi à. Cô nãi nãi cũng không tốt như bệnh phái. Giang Tự Thủy lông mày nhíu lại. Vừa mới vẫn là bản tiểu thư hiện tại cũng tự xưng lên cô nãi nãi này khỏa tiểu lạt tiêu thật đúng là cay đến có thể. Lập tức cũng tới hứng thú, hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn thế nào? Kim Linh Chi không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Giang Tự Thủy. ít nói nhảm. Trước hết để cho cô nãi nãi nhìn một chút ngươi bao lớn bản lĩnh, cư nhiên để cho Phi Phi tỉ mắt xanh nhìn nhau. Nói, nàng rất kiếm đâm nhanh. Kim Linh Chi dùng là phái Nga Mi Liễu Như kiếm pháp sử dụng nổi lên đến, kiếm quang dày đặc, như bạc ti, như tốc kén, như nước trường giang sông, thao thao bất tuyệt. Bất quá tại Giang Tự Thủy xem ra, môn này kiếm pháp mặc dù chiêu thức kỳ huyễn, nhưng kỳ thật cũng liền như thế, liền thần công đều không phải là. Lấy hắn bây giờ tu vi, tự tay là có thể đoạt lấy đối phương binh khí. Bất quá hắn không có làm như vậy, mà là chỉ lấy thân pháp né tránh đường đối. Kim Linh Chi một bộ kiếm pháp sắp sử dụng hết, nhưng ngay cả đối phương y phục đều không đụng, không khỏi cuốn lên, kiếm tốc độ nhanh hơn vài phần. Giang Tự Thủy lại dừng bước, lấy Lăng Ba Vi bộ xuất hiện ở sau lưng, nhưng nghe thấy ba một thanh âm vang lên, hắn lại trở về tại chỗ. Kim Linh Chi động tác lại cứng lại rồi, ước chừng sửng sốt hai hơi, mới phản ứng được. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ khó tin, vạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị một người nam nhân đánh cái mông. Cái kia run lên cảm giác, để cho nàng xấu hổ và giận dữ nảy ra, mặt cười sung huyết, đôi mắt đẹp phun lửa. Người này không tiếp, dám đùa giỡn cô nãi nãi muốn giết ngươi. Nói chưa cật, nàng lần nữa rất kiếm công tới. Đáng tiếc, kiếm pháp của nàng mặc dù trở nên càng hung ác hơn, nhưng ở phẫn nộ phía dưới, đã mất cách thức. Giang Tự Thủy đơn giản né qua, sau đó một chiêu bắt được cổ tay của nàng, tay phải một khiên một dẫn, liền sẽ Kim Linh Chi lôi vào trong lòng. Song phương cơ thể chạm nhau, Kim Linh Chi càng thêm xấu hổ, không chút nghĩ ngợi, một cái giơ cao chân liền hướng sau lưng Giang Tự Thủy đá vào. Ai ngờ, nàng cú đá này, cũng đem mình đấy đà cặp đùi mượt mà đá vào ma chảo bên trong. Giang Tự Thủy một tay bắt cổ tay, một tay cầm chân, đem thiếu nữ cả người gắt gao ôm, chế được nàng không thể động đậy, đưa lỗ tai cười nói, "Thế nào? Kim đại tiểu thư phục chưa?" Ấm áp khí lưu nhẹ nhàng thổi đánh hai, một cổ hùng hậu nam tử khí tức bao quanh nàng, chẳng bao giờ cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật qua Kim Linh Chi ý thức đều là một hồi ngất xỉu. Nhưng lập tức, nàng thì càng thêm kịch liệt giằng co, "Bùng! Người này tên con tiếp, dê sồn, hạ lưu bại hoại." Giang Tự Thủy lại tùy ý nàng mắng, thủy trung thờ ơ, thậm chí còn đem nàng hướng trong ngực nắm thật chặt. Giờ khắc này, hai người đều có thể cảm giác được với nhau nhiệt độ cơ thể tại lên cao. Kim Linh Chi tâm hoảng hốt, cưỡng chế nội tâm sao động, ngược lại đối với Bạch Phi Phi nói, "Phi Phi tỷ, ngươi mau nhìn hắn." "Phi Phi tỷ." Nghe thế ba chữ, Giang Tự Thủy liền cùng chạm vào điện giống như buông tay ra, cấp thiết lui ra phía sau hai bước. Xong, trong chốc lát lòng ngưỡng ấy, đùa Kim Linh Chi qua hỏa, cư nhiên đã quên bên cạnh còn có một Bạch Phi Phi. Không có biện pháp, thật sự là cô nàng này quá đại tính. "Chơi chơi, vậy cũng liền phạm vào." Kim Linh Chi thoát ly ràng buộc, xoay người nhìn về phía Giang Tự Thủy, còn muốn động thủ lấy lại danh dự, có thể mới vừa đi động nửa bước, liền lại dừng lại. Trong lòng biết chính mình không làm gì được đối phương, gây rối nữa chính là bị chiếm càng nhiều hơn tiện nghi, Kim Linh Chi hận hận trừng Giang Tự Thủy liếc mắt, dậm chân, đạp trọng bộ chạy. Thật sự là không mặt mũi ở chỗ này đợi. Trung quanh hộ vệ thức thời thối lui, hiện trường liền thừa lại hai người. Giang Tự Thủy ngượng ngùng nhìn Bạch Phi Phi, lúng túng nói, "Cái kia, ta không phải cố ý, tiểu nha đầu này quá gian xảo, được cho nàng chút dạy dỗ mới được." Bạch Phi Phi cũng không tính toán hắn này kém chất lượng lấy cớ. Nếu như Giang Tự Thủy chỉ có nàng một cái nữ nhân, trong lòng nàng tự nhiên muốn quá độ sức ghen. Nhưng hắn hiển nhiên không phải. Mà đối với kết quả này, nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này phát tác cũng không có ý nghĩa gì. Nàng cấp cho Giang Tự Thủy lưu lại ấn tượng tốt nhất đẹp, yếu, thảm, ngoan. Nàng không làm được Giang Tự Thủy duy nhất, vậy thì làm hắn yêu nhất. Chỉ là trước mắt cách đây cái mục tiêu còn có một chút khoảng cách. Mặc dù nàng chưa thấy qua Hoàng Dung, nhưng là có thể tưởng tượng, đó nhất định là cái kính địch. Bạch Phi Phi ôn nhu mà giúp Giang Tự Thủy sửa lại một chút có chút xốc xếp quần áo, nhẹ giọng nói, "Nàng liền cái dạng kia, ngươi không nên trách nàng." Gặp Bạch Phi Phi không có ý trách cứ, Giang Tự Thủy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái mỏng hộp mang thai. Tại Bạch Phi Phi ánh mắt tò mò nhìn soi mói, mỏng hộp mở ra, bên trong lấy rõ ràng là hai mảnh phong diệp, chỉ là bọn họ nguyên lai là xanh nhạt sắc, hiện tại biến thành cô vàng. Chương 124, trà xanh cũng có chân tình, Bạch Phi Phi rơi vào tay giặc. Chương 124, trà xanh cũng có chân tình, Bạch Phi Phi rơi vào tay giặc. Đây là Bạch Phi Phi nhìn cái kia hai mảnh quen thuộc phong diệp, đông nhiên mặt cười một đỏ, hiển nhiên là muốn nổi lên có chút hình ảnh. Cái kia xấu hổ mang khiếp mềm mại người tài dáng dấp, thấy Giang Tự Thủy tâm hồn rung động, tiến lên trước, tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói, "Đây là đêm hôm đó, sáng sớm hôm sau ta đang đệm chăn bên trên nhặt được." Bạch Phi Phi ư một tiếng, trực tiếp đem khuôn mặt chôn ở Giang Tự Thủy trên vai, mắc cỡ không dám gặp người. Thấp trước mắt nhìn, chỉ thấy thiếu nữ bên thai một mảnh đỏ hồng, liền mang như bạch ngọc cổ, tinh xảo xương quai xanh đều dính vào một tầng hồng hạ. Giang Tự Thủy thấy quen mắt, cúi đầu tại Bạch Phi Phi gương mặt hôn một ngụm. Bạch Phi Phi thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó càng thêm không chịu bắt đi. Giang Tự Thủy cũng không có sốt ruột, cứ như vậy ôm nàng, đợi nàng tâm tình bình phục lại. Một lát, thanh âm của thiếu nữ túi đầu truyền đến, "Ta gọi Bạch Phi Phi." Giang Tự Thủy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hai người lại vẫn chưa liên hệ qua tính danh, không khỏi thấy buồn cười. Hắn túi đầu nói, "Giang Tự Thủy, phu quân của ngươi." "Phu quân?" Này xa lạ hai chữ để cho Bạch Phi Phi đầu quả tim run lên, mâu ba lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Gặp hắn nụ cười ôn hòa, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích, tâm tình của nàng cũng mười phần sung sướng. Thiếu nữ chán điểm nhẹ, một tiếng nhỏ như văn nột nhẹ ân. Nhưng Giang Tự Thủy tu vi bực nào, 303 tự nhiên là nghe tiếng biết, cảm thấy càng là vui vẻ vô tận. Hai người dắt tay tại gỗ sang bên ghế ngồi xuống, Bạch Phi Phi tựa sát hắn, kể ra nổi lên lai lịch của mình. Giang Tự Thủy lắng nghe, phát hiện cùng kịch bên trong lớn sắp xỉ. Mà về ngày đó ở bên trong thân thể xuân độc chi chuyện, Bạch Phi Phi cũng giải thích là theo người tranh đoạt một kiện bảo bối, chúng an toán. Hai người gặp nhau chính là duyên phận. Còn như sau đó rời đi thì là lo lắng hắn bị nàng liên lụy vào phân tranh bên trong, dù sao thời điểm đó Giang Tự Thủy nhìn chỉ là một không hề nội lực người thường. Giang Tự Thủy biểu thị có thể lý giải, đồng thời cũng hướng Bạch Phi Phi nói mình qua lại. Sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi, các ngươi tranh là cái gì bảo bối? Bạch Phi Phi nghe vậy, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút kỳ dị, cắn môi một cái, mới chiếc thân nói là một bộ kinh thư. Kinh thư? Giang Tự Thủy càng buồn bực. Kinh thư tính là cái gì bảo bối? Còn có, Bạch Phi Phi tại sao lại là loại phản ứng này? Đang tự nghi hoặc chi tế, Bạch Phi Phi nói bổ sung, gọi tố nữ kinh. Giang Tự Thủy, tố nữ kinh? Ta không nghe lầm chứ? Không phải, là ta nghĩ cái kia tố nữ kinh sao? Đang không đứng đắn cái chủng loại kia. Giang Tự Thủy sửng sốt một chút, sau đó vội vã truy vấn tỉ mỉ. Rốt cục tại hắn kiên trì không ngừng truy vấn dưới, Bạch Phi Phi xấu hổ một cái trận, sau đó đưa lô thai nhỏ giọng nói cho hắn. Giang Tự Thủy nghe xong, con mắt đều trợ to. Lại là một bộ siêu cường phụ trợ hình bí điển. Đi qua nam nữ song tu, có thể cường hóa nhục thân, chiết xuất chất khí, rèn luyện tinh thần. Loại chuyện tốt này, thật nên cho. Chính là hắn nghĩ tố nữ kinh, đã có thể thoải mái có thể trở nên mạnh mẽ loại kia. Giang Tự Thủy trong mắt thần thái đại phóng, kích động nhìn về phía Bạch Phi Phi, cái kia tố nữ kinh hiện tại ở đâu mà? Hắn quyết định, nếu như Bạch Phi Phi thất thủ, hắn phải đi đem tố nữ kinh cho cướp về. Bạch Phi Phi thấy Giang Tự Thủy không kịp chờ đợi dáng vẻ, cười một tiếng, vì không tiết lộ đi ra ngoài, gặp phải phiền phức, ta đem kinh thư bị hủy. Bất quá kinh thư nội dung, ta toàn bộ nhớ kỹ rồi. Ngươi muốn, ta lại viết ra chính là. Giang Tự Thủy nghe vậy, trong lòng thư giãn một chút, sau đó cười nói, phu nhân quả nhiên thiện giải nhân ý. Bạch Phi Phi nhìn ý hắn vị thâm trường nụ cười, nơi nào vẫn không rõ hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi một ao, xấu hổ mà túi thấp đầu. Giang Tự Thủy chợt trầm mặt xuống. Bạch Phi Phi nhận thấy được không thích hợp, quay đầu trông lại, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Giang Tự Thủy cùng nàng đối với nhìn kỹ trong chốc lát, trong lòng châm trước ngôn tử, rốt cục vẫn phải mở miệng nói, Phi Phi, ý thức ta còn khác biệt, nữ nhân khác. Bạch Phi Phi nụ cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt cũng là buồn bã. Giang Tự Thủy lập tức hoảng hồn, mang tương nàng ôm chặt, như là sợ nàng bi thống phía dưới giận dữ rời đi. Bạch Phi Phi cũng không khóc, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Phi Phi đời này có thể chỉ có Giang đại ca ngươi một cái nam nhân. Giang Tự Thủy nghe vậy, trong lòng càng áy náy, nhưng muốn hắn buông tha Hoàng Dung các nàng, đó là tuyệt đối không thể có thể. Giữa lúc hắn suy nghĩ phải như thế nào ứng đối lúc, Bạch Phi Phi lại nói, Giang đại ca, ngươi thả ta đi có được hay không? Giang Tự Thủy không cần nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, đời này ta đều sẽ không để ngươi đi. Bạch Phi Phi nhìn hắn biểu tình kiên quyết, trong hốc mắt đông nhiên nổi lên nước mắt. Giang Tự Thủy thấy tim thắt lại chặt, đối với chính mình nước mắt của nữ nhân, hắn căn bản là không có sức đề kháng. Bạch Phi Phi bỗng nhiên nghiêng hạ thần, chán bên nằm ở trên đùi của hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ rơi lệ. Này nhưng làm Giang Tự Thủy sẽ lo lắng. Giữa lúc hắn không biết nên như thế nào cho phải lúc, thiếu nữ Phiêu Phiêu miểu miểu thanh âm truyền đến, "Giang đại ca, ngươi về sau nhất định phải đối với Phi Phi tốt." Giang Tự Thủy sửng sốt một chút, chợt đại hỉ, "Phi Phi, ngươi đồng ý? Ngươi nguyện ý ở lại bên cạnh ta?" Bạch Phi Phi thở dài, gặp phải ngươi như vậy cái bá đạo nam nhân, ta có nguyện ý hay không thì có thể làm gì? Hơn nữa ta cũng biết, e rằng ta mới là kẻ đến sau, nếu như thế, ta sao lại dám xa cầu gì đây? Hy vọng, nội tâm vui sướng vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, Giang Tự Thủy hoan hô một tiếng, kìm lòng không được mà ôm lấy Bạch Phi Phi xoay lên vòng. Bạch Phi Phi liền vội vàng đem hắn nắm chặt. Nhìn Giang Tự Thủy lộ ra như vậy ngây thơ một mặt, cảm thụ được sự hưng phấn của hắn cùng kích động, thiếu nữ hơi nhếch khóe môi lên, trong mắt lóe lên một tia đắc sắc. Một lát, hai người ngồi xuống ghế, bốn mắt tương đối. Giang Tự Thủy trịnh trọng nói, "Phi Phi, ta Giang Tự Thủy xin thề, đời này nhất định đối với ngươi tốt. Nếu như phụ ngươi, liền để ta chết thảm tại chỗ, sau khi chết còn muốn rơi vào vô gian địa ngục, chọn đời không được siêu sinh." Tự cú cú, len ken mạnh mẽ. Bạch Phi Phi lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu như người bên ngoài nghe nói tình lang phát loại độc này thề, cũng chỉ làm đó là cái bình thường hứa hẹn mà thôi, một cái nói, một cái nghe, sau đó cũng liền đi qua. Dù sao địa ngục gì gì đó, đều quá xa vời. Nó là thật không nữa tồn tại, cũng là một cái vấn đề. Nhưng Giang Tự Thủy không giống nhau, hắn có nhật ký loại này thần vật, hơn nữa theo hắn tiết lộ, thiên ngoại khả năng còn có đẳng cấp cao hơn thế giới. Người không biết can đảm, mà khác, biết đến càng nhiều, đối với không biết thì càng thêm kính nể. Ở loại tình huống này dưới, Giang Tự Thủy vẫn như cũ dám phát loại độc này thề, vậy nói rõ hắn lời nói này thực sự là phát ra từ phế phủ. Giờ khắc này, Bạch Phi Phi đột nhiên cảm giác được, trước đây chủ động hiến thân quyết định, là nàng đời này làm được chính xác nhất một việc. Cái này nam nhân tuy hoa tâm, đối với ta nhưng là chân tâm thật ý biết mình tại Giang Tự Thủy trong lòng địa vị sau, Bạch Phi Phi không khỏi trở nên hoảng hốt. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình suốt ngày nghĩ làm sao cùng Hoàng Dung tranh thủ tình cảm, thật sự có cần thiết này sao? Bạch Phi Phi mê mang. Đột nhiên, nàng cảm giác mắt tối sầm lại, tiện đà hương miệng ấm áp, nhưng là bị ngậm chặt môi anh đào. Bạch Phi Phi nháy mắt mấy cái, lập tức cánh tay ngọc hoàn chặt Giang Tự Thủy cổ, nhiệt liệt mà nên đón. Chương 125, đến trước mặt của ta mỹ nhân, lại còn muốn chạy. Chương 125, đến trước mặt của ta mỹ nhân, lại còn muốn chạy. Làm xong Bạch Phi Phi, nên mang nàng đi cùng Hoàng Dung chúng nữ gặp mặt biết. Nghe nói sau đó phải đi Mạn Đà Sơn Trang, Bạch Phi Phi để cho Giang Tự Thủy đợi chút, sau đó mang theo hắn cùng đi tìm Kim Linh Chi. Kim Linh Chi bị nam nhân đánh ngông, sờ soạn tay, kéo đi thắt lưng, da thịt kề nhau, đang tại một mình sinh khó chịu, chợt thấy cái kia đầu sỏ gây nên lại xuất hiện ở trước mặt, nhất thời giận không chỗ phát tiết, suýt chút nữa tạt mao. Bất quá nàng cũng biết mình không phải là đối thủ, không buông tha sẽ chỉ làm chính mình ăn càng nhiều hơn thua thiệt, thế là lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, lưu cho Giang Tự Thủy một cái hót. Bộ kiêu ngạo kiểu bộ dáng, để cho Giang Tự Thủy suýt chút nữa cười ra tiếng, đồng thời trong lòng càng thêm mấy phần yêu thích. Nữ nhân như vậy chinh phục sau đó, hẳn rất thoải mái a. Đang tại Giang Tự Thủy ý nghĩ kỳ quái chi tế, Bạch Phi Phi đi tới Kim Linh Chi bên người, dắt nàng nhu đề, "Hảo muội muội, ta muốn theo Giang đại ca đi Mạn Đà Sơn Trang, ngươi theo ta đi có được hay không?" Kim Linh Chi nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chỉ chính mình, như là hoài nghi mình nghe lầm, "Ta đi chung với ngươi." Bạch Phi Phi mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy à, ta ở nơi nào chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu có muội muội ngươi cùng, ta sẽ càng thêm an tâm." Kim Linh Chi, nàng dùng một loại không giải thích được ánh mắt nhìn Bạch Phi Phi, ý kia đang nói lại tỉ, "Ngươi cầm nhầm kịch bản đi. Trước đó chưa nói có một đoạn như vậy a. Ngươi đi không sao, ta với ngươi đi. Ngươi không gặp tên kia xem ta thời điểm con mắt đều thả tặc con sao? Ta đi vẫn không thể đem bản thân bồi vào đi." Bạch Phi Phi lại như là nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, Kim Linh Chi không nói lời nào, nàng coi như là thầm chấp nhận. "Hảo muội muội, ta liền biết, ngươi sẽ không cự tuyệt tỷ tỷ." Không đợi Kim Linh Chi phản bác, nàng lại đối với Giang Tự Thủy nói, "Giang đại ca, chúng ta đi thôi." Giang Tự Thủy gật đầu, nhanh chóng quyết đoán, một vòng tay ở Bạch Phi Phi thon thả, một tay nắm ở Kim Linh Chi bay, thả người nhảy xuống tuyền hoa. Bị hai người một sướng một họa tào thao tác làm mộng bức, Kim Linh Chi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mắt thấy mình bị bắt cóc lập tức dãy rủa kêu to lên, "Không phải a, ta chưa nói ta muốn đi Mạn Đà Sơn Trang, ta không muốn đi a. Ngươi buông, ngươi này tên sắc lang bại hoại dê sồn." Thuyền hoa bên trên hộ vệ nghe được tiểu thư nhà mình tiếng kêu cứu, nhao nhao lối ra quát lớn, để cho Giang Tự Thủy thả người, đồng thời để cho thủy thủ đem thuyền hoa lái qua. Mang theo hai cái người sống sờ sờ, một người trong đó vẫn còn ở ra sức dãy rủa, Giang Tự Thủy tuy là đại tông sư, cũng vô pháp bảo trì thủy thượng phiêu. Thế là hắn trực tiếp buông lòng ra Kim Linh Chi. Kim Linh Chi thân thể chợt một rớt, vô ý thức kêu lên sợ hãi, hai tay quả loạn. Bất quá sau một khắc, nàng phát hiện mình cũng không có rơi vào trong hồ. Dưới chân, một đóa đợt sóng cuồn cuộn nổi lên, hướng lấy ở thân thể của nàng. Thanh thanh thật thật, tứ bình bất ổn. Kim Linh Chi rơi xuống phía trên một khắc này, cảm giác như là dẫm ở tại một đoàn trên bông vải, mà cái kia trí nhu dòng nước thì bị một cổ lực lượng thần bí vận thành một đoàn, tụ mà không tiêu tan. Như vậy trái với lẽ thường một màn, để cho Kim Linh Chi tại chỗ ngây ngẩn cả người. Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đây là chuyện gì xảy ra, liền lại thấy càng thêm một màn kinh người. Chỉ thấy Giang Tự Thủy tay trái ôm Bạch Phi Phi, lòng bàn tay phải hướng về phía trước, đối với thuyền hoa cách không làm một cái bên trên đánh động tác. "Lên!" Hét lớn một tiếng, hồ nước tuôn ra, thái hồ đáy hồ phảng phất có một đầu ngủ say vô số năm cự thú thức tỉnh, cũng bắt đầu ngẩng đầu xoay người, cuồn cuộn nổi lên nghìn vạn lần đóa đợt sóng. Hội tụ đủ thủy thế sau, một cổ hơn 10 trượng to cột nước đông nhiên phóng lên cao. Tựa như vướng một cái treo ngược thiên hạ, thủy bộ nghịch thế xông lên, đồng thời đem trọn chiến thuyền hoa mang theo mười mấy trượng trên cao. Trống trải thái hồ mặt hồ tiếng nước chảy sục sôi, xen lẫn một mảnh thất kinh tiếng thét chói tai. Bạch Phi Phi cùng Kim Linh Chi người choáng váng, thấy thuyền hoa bay lên trời không, các nàng đầu góc trống rỗng, cả người đều mất đi năng lực suy tính. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Giang Tự Thủy khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy điêu hoa bốc đồng Kim Linh Chi hoàn toàn bị kinh hãi, trong lòng rất là thỏa mãn. Nay quả lại đẹp lại muốn tiểu là tiêu, bị hắn đụng phải, lại còn muốn chạy, vậy làm sao khả năng? Hắn đương nhiên nhìn ra được Kim Linh Chi không thích hắn, có thể vậy thì thế nào? Đem nàng giữ ở bên người, người của nàng cùng tâm sớm muộn gì đều là hắn. Kịch bên trong, Kim Linh Chi ngay từ đầu cũng cùng Hồ Thiết Hoa không hợp nhau. Về sau không phải là chậm giải thích đối phương rồi sao? Cho nên Giang Tự Thủy dự định cưỡng cầu một lần. 120. Cồn vợ ở, Hàn Phi ạ. 120. Ngoài ra, Kim Linh Chi này mạnh mẽ nha đầu tựa hồ còn có chút thụ ngược đãi mê, ngươi nếu như một mặt mà đối với nàng tốt, nàng 8 phần 10 sẽ đem ngươi coi là liếm cầu, vĩnh viễn khinh thường ngươi. Ngươi nếu như cùng với nàng có đánh có náo, thỉnh thoảng khi dễ nàng, cùng với nàng làm địch, đem nàng tức giận đến giận sôi lên, sau đó cho thêm cho quan tâm, nàng ngược lại sẽ không thể rời bỏ ngươi. Một câu nói khái quát, chính là Thiên Kim tiểu thư đương quán. Muốn nếm thử bị người ngỗ nghịch không tuân theo tư vị, nhưng lại không thể quá phận, không thể để cho nàng cảm thấy ngươi là tại giày xéo nàng. Giang Tự Thủy chính là nhìn trúng tính tình của nàng, mới có thể đem nàng bắt đi. Nguyên lai đoạt nữ nhân cảm giác như thế thoải mái. Giang Tự Thủy bỗng nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa có kích thích. Nghĩ được như vậy, hắn một cái kích động, đi tới cánh tay phải bao quát, liền sẽ vẫn còn ở ngơ ngác ngẩn người Kim Linh Chi một thanh kéo vào trong lòng, như là tại tuyên bố quyền thuộc về. Không, mà Kim Linh Chi còn chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không có phản kháng. Cột nước đem thuyền hoa đẩy đến trên trời sau, còn đem vòng vo mấy cái xoáy, sợ đến người trên thuyền hồn đều muốn bay, lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Thằng đến thuyền hoa một lần nữa rơi hồi mặt hồ, rất nhiều hộ vệ người hầu một lòng vẫn phanh phanh nảy loạn. Sau đó có một cái coi là một cái, tất cả đều tứ chi bủn rủn, toàn thân vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một cổ sống sót sau hai nạn cảm giác xông lên trái tim của mỗi người. Đột nhiên một giọng nói truyền đến thay ta chuyển cáo Kim lão phu nhân, để cho nàng lại buông lòng tinh thần, Linh Chi tiểu thư không có việc gì. Mọi người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa đợt sóng mang nhất nam lượng nữ, nhanh chóng đi xa. Trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Linh Chi tiểu thư không có việc gì. Lời này nghe một chút thì tốt rồi, người nào tin người đó ngu ngốc. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, này ra hỏa rõ ràng là gặp sắc này lòng tham, đem bọn họ Linh Chi tiểu thư bắt đi. Nói không chừng lần sau Linh Chi tiểu thư trở về, cái bụng đều lớn. cái này gọi là không có việc gì. Nhưng mà lời tuy như vậy, cũng không người còn dám nói muốn theo đuổi đánh. Thật sự là không có phần thắng a. Đối mặt như vậy thần tiên thủ đoạn, tất cả mọi người sợ. Bất quá trái lại ngẫm lại, bọn hắn nếu là có như thế cái thần thông quảng đại cô gia, này đối với vạn phúc vạn thọ viên mà nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt ta. Có thể, không lỗ. Bên trên, chương 126, Hoàng Dung gặp mặt lần đầu Bạch Phi Phi, Mạn Đà Sơn Trang chương 126, Hoàng Dung gặp mặt lần đầu Bạch Phi Phi, Mạn Đà Sơn Trang làm Giang Tự Thủy đem hai nàng mang tới mũi nhọn mũi thuyền trên thuyền, giới thiệu song phương nhận thức sau, hiện trường bầu không khí một hồi quỷ dị. Bạch Phi Phi, nguyên lai là người nữ nhân này. Thảo nào vừa mới Giang Tự Thủy như vậy lòng như lửa đốt. Sau đó, Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích không khỏi mắt nhìn Hoàng Dung cùng Triệu Kỳ Anh. Ba người nữ nhân này, một cái Giang Tự Thủy yêu nhất, một cái hắn mối tình đầu, một cái hắn cái thứ nhất nữ nhân. Thân phận đều thật nhạy cảm. Nhất là Hoàng Dung cùng Bạch Phi Phi ở giữa, đừng nói thông minh lanh lợi A Châu, chính là đơn thuần như A Bích, cũng từ đó ngửi được một tia mùi thuốc súng. Còn như cái kia Kim Linh Chi, bởi vì trước đây không lâu trong nhật ký còn đề cập tới cái này nhân loại, cho nên chúng nữ đều biết thân phận của nàng. Còn nhớ rõ tại trong chuyện, nàng đầu tiên là kia cái gì biên bức công tử tình phụ, về sau thích Hồ Thiết Hoa, bất quá không có kết quả, không mấy năm nàng liền qua đời. Nói chung chính là rất ba lẻ bà thảm một người. Cũng không biết nàng hiện tại có mấy trọng thân phận. Nhìn con rất đáy kính, thảo nào Giang Tự Thủy sẽ đem nàng cùng nhau mang đến, đây rõ ràng là thèm con gái người ta thân thể. Chúng nữ lòng biết rõ, lại nhìn thấu không nói toạn. Bạch Phi Phi đồng dạng trong đầu quá đối mặt năm người tin tức. Triệu Kỳ Anh, sớm nhất theo Giang Tự Thủy người, Minh Lý Uyển chuyển hàm xúc, có hiệp nữ làng gió. Vương Ngữ Yên, nhân gian mỹ sắc cực hạn thần tiên tỷ tỷ, quả nhiên đẹp để cho người ta mắt long long. Mặc dù Bạch Phi Phi đối với mình tướng mạo mười phần tự tin, cũng không dám nói thắng được đối phương chút nào. A Châu, một cái thông minh hoạt bát, giọng nói lanh lợi tiểu nha đầu. A Bích, một cái để cho Giang Tự Thủy đều thương tiếc không thôi thái hồ tinh linh. Mà cuối cùng một cái, chính là cái kia bị Giang Tự Thủy khen thiên hoa loạn truy đào hoa đào tiểu Hoàng Dung. Nàng cho tới nay quân xanh. Hoàng Dung đồng dạng đang nhìn trước mắt cái này trộm nhà nàng tươi mát trà xanh, trong lòng chuyển đủ loại ý nghĩ. Lúc này, Bạch Phi Phi dẫn đầu lên tiếng chào hỏi. Nàng cùng Hoàng Dung, A Châu cùng tuổi, đều là 16-17 tuổi, so với Vương Ngự Yên nhỏ một tuổi, so với A Bích, Kim Linh Chi hơn phân nửa tuổi. Triệu Kỳ Anh thì là 18-19. Vì vậy, nàng mở ra miệng tiểu lấy tỉ mội tương xứng, chi thư đặt lễ, ôn nhu và thiện. Mà đối mặt Hoàng Dung lúc, nàng cũng thần sắc như thường, cùng đối đãi còn lại chúng nữ cũng giống như nhau. Hoàng Dung đồng dạng ngồi lấy vui vẻ, thanh thuần mà ngọn, tiếng nói mềm mại, nhìn không ra bất luận cái gì không hài hòa chỗ. Nhưng trong đáy lòng, nàng lại đề cao cảnh giác, nửa điểm cũng không dám thả lỏng. Muốn tự mình đọ sức sao? Thư hử, ta cũng không sợ ngươi. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, đương nhiên sẽ không ngay trước Giang Tự Thủy biểu lộ ra địch ý, thế là tại hai người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý dưới, nguyên bản còn có chút đọc lại bầu không khí lập tức trầm tĩnh lại. Còn như Kim Linh Chi, lấy lại tinh thần sau, phát hiện mình bị bắt đi, đã không có bay lượn chỗ trống, liền buồn bực đầu không nói lời nào, đang cùng Giang Tự Thủy bực bội. Nhất là này ra hỏa, vừa mới lại còn quang minh chính đại mà đối với nàng lâu lâu ôm ấp, có thể nói chiếm hết tiện nghi, này nhưng làm nàng tức giận được không nhẹ. Sắc lang này sẽ không đối với ta dùng sức mạnh a. Nghĩ đến Giang Tự Thủy đối với ngưỡng mộ trong lòng mỹ nhân tình thế bắt buộc bá đạo, Kim Linh Chi một lòng phanh phanh nảy loạn, tràn đầy bất an. Quay đầu đi, vừa may cùng Giang Tự Thủy ánh mắt đổ vào. Thấy đối phương cười tủm tỉm dáng vẻ, nàng liền hận không thể hướng trên mặt hắn chùy một quyền. Thế nhưng đánh không lại a. Chúng nữ lẫn nhau giao lưu quen thuộc bên trong, thuyền nhỏ lo lắng được rồi hai canh giờ. Mà trong toàn bộ quá trình, có lẽ là nhận ra A Châu, A Bích nguyên nhân, mộ dung ra những cái kia thuộc hạ thế lực cũng chưa có đi lên ngăn cản. Thẳng đến lúc hoàng hôn, thuyền nhỏ chuyển qua một hàng liễu rủ, xa xa nhìn thấy bờ nước một lùm hoa thụ ánh nước mà hồng, sáng nhược vân hạ. A Châu, A Bích vặn chèo gỗ, thuyền nhỏ thẳng hướng hoa thụ chạy tới. Tới bên bờ, liếc mắt nhìn sắp xuất hiện đi, đều là hồng bạch rực rỡ hoa sơn trà, không thấy phong ốc. Hoàng Dung kiến thức rộng rãi, nhận ra được, đây là hoa sơn trà, lại tên Mạn Đà La Hoa, chắc là Mạn Đà Sơn trang đến. Vương Ngữ Yên cười nói, Dung muội muội nói đúng, chỗ này chính là ta nhà, chúng ta nhanh lên đi thôi. Chúng nữ tố thủ cùng nhau, đang muốn nhảy lên bờ đi. Chợt nghe rừng hoa chúng cất bước nhỏ vụn, đi ra một cái tiểu tỷ áo xanh đến. Mạn Đà Sơn trang không cho phép ngoại nhân tới gần, cái kia tiểu tỷ vừa muốn lên tiếng quát lớn, liền thấy Vương Ngữ Yên, nhất thời đổi miệng khẽ hô, tiểu thư. Nói bỏ lại trong tay một bó hoa cỏ, bước nhanh chạy gần, tiến lên nâng, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, tiểu thư, ngươi có thể tính trở về. Hai ngày này phu nhân tìm không ra ngươi, cũng đều phải sắp điên. Vương Ngữ Yên kinh ngạc nói, ta không phải cho mẫu thân để lại một phong thư rồi sao? Tiểu tỷ áo xanh thở dài, tiểu thư chẳng bao giờ ly khai Mạn Đà Sơn trang nửa bước, lần đầu tiên ra ngoài, chính là nói, phu nhân thì như thế nào yên tâm được. Phu nhân còn nói dừng một chút, tiểu tỷ áo xanh quay đầu nhìn A Châu, A Bích liếc mắt. A Châu cười nói, U Thảo tỷ tỷ, mợ nói gì? Tiểu tỷ U Thảo gặp nàng lại còn cười được, bất đắc dĩ nói, A Châu muội tử, ngươi này hồi gây họa có thể lớn rồi, một mình mang đi tiểu thư. Phu nhân nói, muốn tại hai người các ngươi trên mặt dùng đao hoa cái thập tự, bị hủy dung mạo của các ngươi, còn muốn đem chân của các ngươi trả xuống, coi như phân bón hoa. A Châu, A Bích hai vị muội tử, nếu không các ngươi vẫn là chạy mau a ta. Ta coi như chưa thấy qua hai người các ngươi. Tiểu tỷ áo xanh vẻ mặt cuốn quýt, nhưng vẫn là quyết định mạo hiểm thả các nàng đi. A Châu, A Bích đối với nhìn kỹ lên mắt, tiến lên một người cầm lấy U Thảo một tay, U Thảo tỷ tỷ, đa tạ ngươi rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, mợ sẽ không bắt chúng ta như thế nào. sẽ không bắt các ngươi thế nào. U Thảo kinh ngạc mà nhìn xem hai cái hảo tỉ muội, hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Phải biết rằng, phu nhân từ trước đến nay nói là một không hai, này hai muội tử trong ngày thường cũng sợ nhất cái này mợ, như thế nào hôm nay lại thái độ khác thường, thọc cái sọt còn tuyệt không lo lắng dáng vẻ. Đang tự không hiểu chi tế, Giang Tự Thủy đi lên, đối với U Thảo nói cô em gái, đi đem phu nhân nhà ngươi kêu đến a. U Thảo nghe vậy quay đầu, nhíu nhíu mày, vừa muốn hỏi Giang Tự Thủy là ai, rồi lại thấy hắn cùng Vương Ngự Yên thân mật chỗ đứng, lòng chợt rung lên. Nhìn nữa Giang Tự Thủy dáng vẻ quá mức tốt đẹp, cảm thấy mơ hồ có suy đoán. Thế là không dám hỏi nhiều, chỉ là đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên đối với nàng gật đầu, nàng mới xoay người rời đi. Trước khi đi, nàng lại mắt nhìn A Châu A Bích, thấy các nàng bình tĩnh tự nhiên, trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, sau đó đem bên mép quên bảo mà nói lại nuốt trở vào. Mới vừa đi hai bước, lại nghe Giang Tự Thủy bổ sung một câu, ngươi liền cùng phu nhân nhà ngươi nói, một người tên là Vô Nhai Tử người để cho ta tới tìm nàng. Vô Nhai Tử, chuyên môn tìm đến phu nhân. U Thảo mặc dù không chi huyện tình lớn nhỏ, nhưng nghe hắn nói như thế, trong lòng cũng hữu sổ điếu. Có thể những người này thật có biện pháp để cho phu nhân không tức giận. U Thảo đi rồi, đoàn người ngay tại Vương Ngự Yên dẫn dắt dưới chung quanh xem xét. Phóng tầm mắt nhìn tới, rừng hoa bên trong, trừ trà bên ngoài lại không khác hoa cỏ, hơn nữa giống rất nhiều. Giang Tự Thủy không biết những thứ này, chỉ cảm thấy trước mắt hoa nhi mở tiền diễm, nhưng không cách nào như trong sách đoàn dự như vậy, phẩm ra rất nhiều môn đạo đến. Chợt nghe một cô gái thanh âm quát lên, là ai chịu hắn nhắc nhở tới tìm ta? Ngự Yên. Ngự Yên đâu? Chương 127, Mỹ phụ Lý Thanh La, nữ danh hữu dung nữ nhân chương 127, Mỹ phụ Lý Thanh La, nữ danh hữu dung nữ nhân thanh âm kia uy nghiêm, hàm chứa một tia cấp thiết, nhưng cũng có chút thanh thủy êm hai. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp hoàn bội tiếng đinh đông bên trong, đội chín tay cầm trường kiếm nữ áo xanh tỷ xuyên qua rừng hoa mà đến, chỉ một thoáng giao sắc như sương, kiếm quang chiếu rọi hoa khí. 18 kiếm tỷ xếp thành hai nhóm đi đến phụ cận, đồng thời đứng vững, tiếp theo từ phía sau đi ra một nữ tử. Chỉ nhìn lên, Giang Tự Thủy liền cảm thấy chói mắt sinh hoa, cái kia đâm đầu vào trắng bóng một mảnh chợt hiện cho hắn con mắt đều híp lại. Này mây ghê gớm thật. Không, hôm nay thật trắng. Người đến thực sự không giống người thường, đừng nói Giang Tự Thủy một người nam nhân, ngay cả Hoàng Dung, Triệu Kỳ Anh, Bạch Phi Phi, Kim Linh Chi đều bị vững vàng hút vào ánh mắt, trong chốc lát đều không rời ra. Rất nhiều người ra thi đấu đều là lớn tiếng dọa người, vị này khác thường, tới một trước ngược bằng người. Vẫn là vô địch loại kia. Sau đó, Hoàng Dung tứ nữ vô ý thức túi đầu nhìn một chút chính mình, không khỏi một hồi ủ rũ. Còn như Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích, hoặc là bởi vì ngây thơ, hoặc là bởi vì đã sớm xem quen rồi, ngược lại không có gì quá lớn cảm giác. Đối mặt, Lý Thanh La thần sắc như thường, cũng không bởi vì mọi người chú mục lễ mà có cái gì phản ứng quá khích. 27 bởi vì loại này chuyện nàng thấy cũng nhiều, đã sớm tập mãi thành thói quen. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhìn thấy nàng đầu tiên mắt, nhìn đều không phải là nàng bộ kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc dung nhan, bắt trọng điểm tất cả đều giống nhau như lúc. Mẫu thân. Vương Ngữ Yên tiến ra đón, kéo tay nàng. Mợ. A Châu, A Bích cũng lên tiếng chào hỏi. Lý Thanh La ánh mắt tại Vương Ngữ Yên trên người dạo qua một vòng, gặp nàng không như có bệnh nhẹ, trong lòng tối thở phào một cái. Chính yếu nói, liền thấy Giang Tự Thủy. Không có biện pháp, đối mặt một đám đại mỹ nữ, chỉ có hắn một người nam nhân, muốn coi thường đều khó khăn. Nhớ tới U Thảo thay mặt truyền lời nói, Lý Thanh La tạm thời dằn xuống răn dạy nữ nhi ý nghĩ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Giang Tự Thủy đến. Cùng lúc đó, Giang Tự Thủy cùng Hoàng Dung tứ nữ cũng tại quan sát nàng. Ngoại trừ cái kia đối với vô địch hung khí bên ngoài, Lý Thanh La dung mạo cũng là cực mỹ. Nhìn 40 tuổi không đến niên kỷ, trên mặt cũng rất có phong sương dấu vết tháng năm, nhưng mơ hồ cùng Vương Ngự Yên có 5-6 phần tương tự. Hoàng Dung tứ nữ không khỏi thầm than, thảo nào có thể sinh ra Vương Ngự Yên dạng này tựa thiên tiên nhân nhi, nguyên lai chính nàng cũng đẹp như thế. Cái này phong vận vẫn còn, thậm chí tại tuế nguyệt dưới càng thêm động nhân mỹ phụ trung niên, quả thực có thể nói nhất đại bưu vật. Lý Thanh La quần áo vàng nhạt áo tơ, lã lướt thước tha mà đi đến Giang Tự Thủy trước mặt, theo dõi hắn mắt, giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc, ngươi thực sự là hắn đều qua tới. Giang Tự Thủy mỉm cười, cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động, lôi ra một chuôi tàn ảnh, tại hoa thụ trong bụi rậm xuyên toa quay lại, linh hoạt mau lẹ. Lăng ba vi bộ. Lý Thanh La nhãn tỉnh sáng lên. Cha nàng nương chiêu bài võ học một trong, mặc dù đi qua hơn 20 năm, mặc dù nàng lúc đó chỉ là một chừng 10 tuổi hài đồng, vẫn như cũng phải nhớ rõ biết, đoạn sẽ không nhận sai. Đột nhiên, Giang Tự Thủy xuất hiện ở phụ cận, bắt lại cổ tay của nàng. Chỉ một thoáng, Lý Thanh La liền cảm thấy chân khí trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế mà sói mòn, trong lòng hoảng hốt. Cũng may Giang Tự Thủy vừa chạm liền tách ra, cũng không đối với nàng tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi. Bác Minh thần công, chiêu thức ấy có thể so với bất kỳ chứng cứ nào đều mạnh có lực. Lý Thanh La trong nháy mắt kích động, khẩn cấp đã nghĩ hỏi phụ thân Vô Nhai Tử tình huống, nhưng lời đến quẹt miệng, rồi lại dừng lại. Nét mặt của nàng vô cùng phức tạp, trong thần sắc lộ ra tưởng niệm, vui sướng, hoang giận, xa lạ, giống như là kẻ lãng tử trở về nhà, cận hương tình kiếp. Do dự một chút, nàng xem mọi người tại đây lướt mắt, cảm thấy nơi đây không phải nói chuyện địa phương, thế là đối với Giang Tự Thủy nói ngươi đi theo ta. Nói, dẫn đầu mà đi. Còn như những cái kia thanh ý rẻ kiếm tỷ, đều bị nàng giữ lại. Nàng cũng không sợ Giang Tự Thủy đem nàng thế nào, bởi vì từ vừa rồi hiện lộ công phu đến xem, đối phương tu vi thâm bất khả chắc. Nếu quả thật muốn đối với Mạn Đà Sơn Trang bất lợi, các nàng căn bản vô lực phản kháng, cho nên lo lắng cũng không dùng. Huống chi, hắn còn hư hư thực thực là Vô Nhai Tử truyền nhân, cái kia chính là sư đệ của nàng, đều là người một nhà. Giang đại ca, mẫu thân ta tính khí không tốt, nếu là có cái gì không đúng, ngươi không muốn cùng với nàng tính toán. Vương Ngữ Yên kéo Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy hồi cho nàng một cái an tâm ánh mắt, mỉm cười nói, tốt, ta biết rồi. Dung Nhi các nàng, liền giao cho ngươi này cái Mạn Đà Sơn Trang đại tiểu thư. Nói, bấm tay nhẹ nhàng cạo một cái thiếu nữ thanh tú đỉnh tiểu mũi ngọc. Vương Ngữ Yên bị này thân mật cử động chọc cho mặt xấu hổ hồng, túi đầu nói ra, Giang đại ca ngươi yên tâm đi thôi. Giang Tự Thủy lại xoa xoa nàng chán, quay đầu nhìn chúng nữ lên mắt, lúc này mới xoay người đuổi theo Lý Thanh La. Vương Ngữ Yên mắt thấy sắc trời dần dần mộ, thế là mang theo chúng nữ đi trước chọn lựa nơi ở. Theo Lý Thanh La tại rừng hoa bên trong 302 lượt quanh, đi tới một tòa vắng vẻ trong thạch đỉnh, Lý Thanh La chủ trừ dưới, mới hỏi, hắn hiện tại thế nào? Giang Tự Thủy đúng sự thật nói, sư phụ hắn tại thế. Qua đời. Qua đời. Lý Thanh La ánh mắt trở nên hoảng hốt, tiện đà lẩm bẩm nói, đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể còn sống? Nếu như sống, như thế nào khả năng không đến thăm ta? Giang Tự Thủy biết nàng hiểu lầm, lúc này giải thích, sư phụ hắn là vừa qua khỏi đời, vẫn chưa tới tháng ngày. Cái gì? Lý Thanh La cả kinh. Giang Tự Thủy cũng không treo nàng khẩu vị, đem chuyện năm đó nói. Bởi vì không biết hiện thực cùng nguyên tắc kịch tình kém bao nhiêu, cho nên hắn nói xong rất giản lược, liên quan đến tỉ mỉ chỗ một chữ không đề cập tới, miễn cho nói lôi nhiều nhiều. Nhưng Lý Thanh La hay là nghe minh bạch mấy chuyện lúc đó Vô Nhai Tử mất tích, cũng không phải là 0303 muốn nàng, mà là bị Đinh Xuân Thu ám toán, trọng thương tàn phế. Mà cái kia đại danh đỉnh đỉnh chân lung kỳ cục lại chính là cha nàng bày ra. Cha nàng một mực không chết, liền ẩn cư tại Lôi Cổ Sơn, ngay tại Tô Châu bản địa, cùng Mạn Đà Sơn Trang cách xa nhau bất quá 5 ngày lộ trình. Lý Thanh La bị mấy tin tức này đập đến có chút ngộng, ngơ ngác bàng hoàng một lúc lâu, chợt nghe Giang Tự Thủy nói cái kia kẻ phản bội Đinh Xuân Thu đã bị ta giết. Đinh Xuân Thu chết. Lý Thanh La đôi mắt đẹp thần thái hội tụ, sau đó lại nổi lên một tầng sắc khí, lạnh lùng nói, giết thật tốt. Đáng tiếc không có thể sống bắt, bằng không nhất định phải chém đứt hai tay hắn hai chân, nhét vào Mạn Đà Hoa dưới, coi như phân bón. Giang Tự Thủy hơi nhíu mày, nhưng không nói lời nào. Lý Thanh La lần nữa nhìn về phía Giang Tự Thủy lúc, trong ánh mắt cũng nhiều một tia nhu hòa, "Sư đệ, sư phụ ngươi còn nói với ngươi cái gì? Nhưng có liền muốn mang cho sư tỷ." "Sư đệ, sư tỷ." Giang Tự Thủy cũng không muốn như thế gọi, nếu không Vương Ngự Yên nghe xong nhiều lắm lung túng. Bất quá bây giờ không phải tính toán cái này thời điểm, đối mặt Lý Thanh La hỏi, hắn thản nhiên nói, "Sư phụ để ta chiếu cố hai mẹ con các ngươi, chiếu cố mẹ con chúng ta hai." Lý Thanh La ngẩn ra. Hồi nhớ lại mới vừa nhìn thấy Giang Tự Thủy lúc, hắn cùng Vương Ngự Yên giữa lẫn nhau thần thái cùng chỗ đứng, Lý Thanh La tâm đầu nhất yêu. Nàng không khỏi lần nữa chăm chú đánh giá Giang Tự Thủy, trầm mặc dưới, hỏi, "Ngươi ưa thích Ngự Yên?" Chương 128, "Phu nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con các ngươi." Chương 128, "Phu nhân, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con các ngươi." Không sai. Giang Tự Thủy trực tiếp thừa nhận, không có gì hay che che giấu giấu. Dù sao dựa theo kế hoạch kế tiếp, hắn là định đem Mạn Đà Sơn Trang làm tương lai hậu cung lớn bản doanh một trong, Lý Thanh La sớm muộn cũng sẽ cảm kích. Mỗi lúc trời tối hồi Lôi Cổ Sơn, cùng Lung Ách Môn đám người kia đợi một cái đỉnh núi, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Huống chi hắn Khống Thủy Châu nếu muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất, nhất định phải ở một cái nước nhiều chi địa. Cái này quá hồ chỗ sâu Mạn Đà Sơn Trang, không thể nghi ngờ là cái tốt vô cùng lựa chọn. Hơn nữa ở chỗ này, Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích cũng sẽ cảm thấy quen thuộc cùng an tâm. Nhất là A Bích, Thái Hồ mất cái gì, cũng không có thể thiếu nàng tinh linh này tiếng ca. Về phần tại sao không chọn Hoàng Dung Đào Hoa Đảo? Đó là bởi vì trên đảo có cái Hoàng Dược Sư. Mạn Đà Sơn Trang mặc dù cũng có chủ nhân, nhưng là cái đại mỹ nữ Lý Thanh La. Lý Thanh La đối với hắn hồi đáp cũng không ngoài ý, mà xem Giang Tự Thủy nội ngoại điều kiện, trong lòng nàng kỳ thực cũng thật hài lòng. Ngoài ra, nàng một mực phản cảm Vương Ngự Yên đối với Mộ Dung Phục nhớ mãi không quên, bây giờ nha đầu kia không biết sao, đột nhiên khai khiếu, cư nhiên di tình biệt luyến. Đây chính là một kiện phá thiên hoang đại hỷ sự. Lý Thanh La vui vẻ cũng không kịp, như thế nào lại phản đối? Bất quá Vương Ngự Yên là nàng bảo bối quê nữ, nàng cũng không khả năng cứ như vậy đơn giản đem người giao ra. Nàng cũng không quên, Giang Tự Thủy bên người còn có một cặp mỹ nữ lớn nhỏ đâu. Trong mắt dạo qua một vòng, nàng nhìn chằm chằm Giang Tự Thủy hỏi, "Vậy ngươi bên người những cô gái kia, cùng ngươi vậy là cái gì quan hệ?" Giang Tự Thủy bình tĩnh tự nhiên, nói cũng đem là nữ nhân của ta. Lý Thanh La sắc mặt trở biến. Nàng ghét nhất cùng cô gái khác cùng chung một chồng, bằng không lúc đó cũng sẽ không tại đoàn chính thuần cự tuyệt lưu thê, bỏ vợ sau, liền giận dữ rời đi, tái giá người khác. Bây giờ nghe được Giang Tự Thủy lại muốn đem nàng nữ nhi cùng cô gái khác cùng nhau thu vào trong phòng, Lý Thanh La tựa như chỉ mèo bị đạp đuôi, trong nháy mắt sù lông lên. Dù là người nam nhân trước mắt này là nàng sư đệ, còn giúp cha nàng đã báo đại thủ, nàng cũng không có sắc mặt tốt. Lúc này quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, "Ta không đồng ý." "Phu nhân không đồng ý cái gì?" "Ta không đồng ý ngươi cùng Ngữ Yên chuyện, nhưng là sư phụ để ta chiếu cố hai mẹ con các ngươi. Chiếu cố người có rất nhiều loại phương thức, cũng không phải là cưới không thể. Sư phụ ngươi còn để ngươi chiếu cố ta đây, ngươi chẳng lẽ còn ngay cả ta cùng nhau cưới phải không?" Lý Thanh La giễu cợt một tiếng. Nhưng mà, đây vốn là dùng để bác bỏ Giang Tự Thủy mà nói, Giang Tự Thủy lại lông mày nhíu lại, "Vậy cũng không phải không đi." Lý Thanh La giọng điệu mai nụ cười cứng ở trên mặt, kinh ngạc địa chuyển quay đầu lại, trợn to mắt nhìn Giang Tự Thủy, quả thực không thể tin vào tai của mình. "Ngươi vừa mới nói cái gì?" Vạn phần khiếp sợ dưới, Lý Thanh La nói chuyện đều có chút lắp bắp. Giang Tự Thủy nhưng không có hồi đáp, xoay người nhìn về phía tây bầu trời mới mọc lên một vòng nửa tháng đường nét, rời đi trọng tâm câu chuyện, "Ngươi có muốn hay không đi tế bái dưới sư phụ?" Lý Thanh La miệng ngực chập trùng kịch liệt xuống, thật sâu nhìn Giang Tự Thủy liếc mắt, bình tĩnh nói, "Là muốn đi, không trải qua chờ hai ngày lại nói. Giang Tự Thủy lại nói, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Lý Thanh La nhíu mày, sắp trời đã tối, lại không nóng nảy này trong chốc lát nữa khắc. Vậy thì có cái gì, rất nhanh. Giang Tự Thủy nói một câu nàng nghe không hiểu lời nói, sau đó lấy ra bá nghiệp hoàng đồ ném đi. Sau đó, một tòa quang trận ngay tại Lý Thanh La mí mắt dưới đáy thành hình. Thấy này tựa như thần tích một màn, Lý Thanh La cả người đều bối rối, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Thậm chí Giang Tự Thủy lôi kéo nàng đi vào trong trận thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không phản ứng kịp, ngơ ngác ngây ngốc đi theo hắn đi. Quang mang lóe lên, hai người rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Lại xuất hiện lúc, đã là Lôi Cổ Sơn. Mà phía trước cách đó không xa, chính là Vô Nhai Tử mộ địa, Tô Tinh Hà đang tại trông coi lăng mộ. Nhìn trước mắt tràng cảnh biến hóa, tựa như đấu chuyển tinh di mở dạng, Lý Thanh La sợ đến tình hồn, cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Đây là nơi nào? Đây là Lôi Cổ Sơn. Nổi trống tiếng nói hơi ngừng, nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Lý Thanh La lại một lần nữa bối rối. Rất hiển nhiên, hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đây là thần tiên thủ đoạn đi. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, Giang Tự Thủy một phàm nhân, là thế nào làm được đây hết thảy? Không đúng, cái này nhất định là nhiếp tâm thuật, nhiếp hồn thuật, mê miễn thuật các loại thủ thuật che mắt, ta chỗ đã thấy hết thảy đều là giả. Lý Thanh La hoài nghi, cùng với tin tưởng Giang Tự Thủy là thần tiên, nàng tình nguyện tin tưởng mình là chúng nào đó tinh thần bí pháp. Giữa lúc nàng muốn chất vấn thời điểm, Giang Tự Thủy lại chỉ phía trước một cái mộ địa cùng trông coi lăng mộ lão nhân, thấy được sao? Nơi đó chính là sư phụ an nghỉ chi địa. Lão nhân kia là Tô Tinh Hà, ngươi nên biết hắn. Tô Tinh Hà? Lý Thanh La đương nhiên biết, Vô Nhai Tử đại đệ tử. Khi còn bé ở tại Vân Châu Vô Lượng Sơn, hắn đến bái kiến Vô Nhai Tử thời điểm, thậm chí còn ôm qua nàng. Về sau tại Mạn Đà Sơn Trang, nàng liền nghe nói Lôi Cổ Sơn có cái vừa cầm vừa điếc thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà, vẫn là cái gì lung ách môn môn chủ. Lúc đó Lý Thanh La sửng sốt một chút, liền trực tiếp không hề để tâm, cũng không nghi nhiều, chỉ coi là cùng tên cùng họ. Dù sao, nàng trong ấn tượng Tô Tinh Hà chính là một phong độ nhanh nhẹn đại soái ca, hơn nữa tôn sư trọng đạo, không có khả năng thoát ly Tiêu Giao phái, đi sáng lập cái gì lung ách môn. Cho đến hôm nay, nàng mới từ Giang Tự Thủy trong miệng biết được chân tướng. Giang Tự Thủy không có nhiều lời, nhìn Lý Thanh La liếc mắt, quay lưng lại, đem thời gian lưu cho nàng. Lý Thanh La thấy thế, bán tín bán nghi mà đi tiến lên. Sau gần nửa canh giờ, Lý Thanh La trở về, thần tình có chút thất hồn lạc phách. Nàng hiện tại cơ bản có thể xác định, đây không phải là cái gì ảo cảnh ảo thuật. Bởi vì vừa rồi giao lưu lúc, nàng thăm dò qua Tô Tinh Hà, đối phương đối với năm đó chuyện cũ ứng đáp trôi chảy. Nói cách khác, Tô Tinh Hà là thật, hết thảy trước mắt cũng đều là thực sự. Đều tốt. Ân. Giang Tự Thủy mỉm cười, cố kỹ trọng thi, đem Lý Thanh La lại mang hồi Mạn Đà Sơn Trang. Này hồi Lý Thanh La không có đờ ra, mà là chăm chú nhìn mỗi một chi tiết nhỏ, sau đó nàng liên sợi lông đều không nhìn ra, chỉ cảm thấy thần hồ kỳ kỹ đã là thông huyền pháp thuật. Vẫn là tòa kia thạch đỉnh, Giang Tự Thủy nhìn Lý Thanh La, cười nói, phu nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, ta là ta, không phải Đoàn Chính Thuần, hắn cũng vô pháp cùng ta đánh đồng. Hắn làm không được, không dám làm, thậm chí không dám nghĩ, ta nhưng có thể. Mà ta muốn làm, liền trước mắt mới chỉ, còn không có làm không được. Ta hy vọng ta và Ngữ Yên có thể được đến lời chúc phúc của ngươi. Đồng thời dừng một chút, hắn tiến lên hai bước, cùng Lý Thanh La mặt đối mặt, trên thân hơi hơi nghiêng, tại bên thai nàng nói ra, ta sẽ chiếu cố thật tốt hai mẹ con các ngươi. Dứt lời, Giang Tự Thủy cười cười, xoay người rời đi mau. Lý Thanh La lại bị hắn một câu cuối cùng mập mờ không rõ lời nói đến mức đầu quả tim run lên, tứ chi bủn rủn mà tê liệt ngã xuống tại trên ghế đá, ngọc dung một mảnh xấu hổ đỏ hồng. Nhìn Giang Tự Thủy tiêu sái bóng lưng rời đi, Lý Thanh La tức giận đến cắn răng một cái, tên hôn đản này. Chương 129, A Bích, chính là vì hắn chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chương 129, A Bích, chính là vì hắn chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Giang Tự Thủy tại sao muốn mang nàng đi Lôi Cổ Sơn? Thật sự gấp như vậy để cho nàng đi tế điện vong phụ sao? Dĩ nhiên không phải. Giang Tự Thủy hành động này chủ yếu ý tại khoe khoang bản lãnh của mình. Thông qua này dạng một loại thần tiên giống như thủ đoạn, nói cho Lý Thanh La ta không phải Đoàn Chính Thuần, không nên đem hạn chế hắn cái kia từng bộ tại trên người ta. Vương Ngự Yên ta nhất định muốn, hơn nữa ta có bản sự kia đi tay trái ôm, tay phải ôm. Hiện tại ta hảo ngôn hảo ngữ thương lượng với ngươi, hy vọng ngươi cũng thức thời điểm, mọi người bình an vô sự. Ngươi nếu như từ đó cản trở, chờ ta thái độ cứng ngạnh, trên mặt của ngươi cũng có nhìn. Những lời này Giang Tự Thủy mặc dù không có nói rõ, Lý Thanh La làm mất đi bên trong đọc lên những ý tứ này. Nói cách khác, nàng cái này là mẹ, căn bản không có năng lực đúng tay nữ nhi hạnh phúc. Cha a cha, ngươi rốt cuộc cho nữ nhi đưa tới một tôn thần hộ mệnh, vẫn là một cái tai họa. Lý Thanh La thấp giọng thì thào, mặt ủ mày cho. Cũng không biết Giang Tự Thủy đến, đối với Mạn Đà Sơn Trang mà nói, rốt cuộc phúc hay là họa. Nhất là Giang Tự Thủy một câu cuối cùng lập lờ nước đôi mà nói, càng làm cho Lý Thanh La trong lòng khó an, sao động không thôi. Chiếu cố thật tốt mẹ còn các nàng hai. Là như thế nào chiếu cố pháp? 307 chẳng lẽ là muốn mẫu nữ ăn sạch phải không? Mẫu nữ ăn sạch nghĩ vậy bốn chữ, Lý Thanh La chính mình trước hết ngượng được không được, mang tương cái này bất luân ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Bất quá, hắn lại là làm sao biết ta theo Đoàn Lan chuyện. Lý Thanh La trong lòng kinh nghi không chừng, đông nhiên nghĩ đến Vương Ngự Yên bỏ nhà ra đi trước, hướng nàng chất vấn cha đẻ một chuyện. Chẳng lẽ là Ngự Yên nói cho hắn biết? Cái này chết nha đầu, liên loại sự tình này đều tới bên ngoài nói. Miệng ngực một hồi chập trùng kịch liệt, Lý Thanh La tức giận không thôi, đang muốn đi giáo huấn Vương Ngự Yên. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, điểm đạo lý này cư nhiên cũng đều không hiểu, còn như vậy ăn nói không kiêng nể, nàng về sau còn mặt mũi nào mặt. Đúng lúc này, một cái nhật ký phó bản nện ở trong ngực nàng, nhộn nhạo lên một tầng bạch lãng. Buổi tối liên hoan lúc, Lý Thanh La vắng mặt. Vương Ngữ Yên lo lắng không thôi, còn tưởng rằng là nàng cùng Giang Tự Thủy xảy ra xung đột. Ta vừa mới tiễn ngươi mẫu thân đi Lôi Cổ Sơn một chuyến, tế điện ngươi ngoại tổ phụ. Chỉ một câu này lời nói, liền đánh tiêu mất Vương Ngữ Yên tất cả nghi ngờ. Thì ra là thế, nhân chi thường tình, thảo nào nương không có khẩu vị ăn. Vương Ngữ Yên lại không hoài nghi. Trên bàn cơm, ngoại trừ Kim Linh Chi vẫn sinh hờn dỗi, thỉnh thoảng đưa cho Giang Tự Thủy vài cái xem thường bên ngoài, chúng nữ vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hài hòa. Bạch Phi Phi dung nhập, chẳng những không có thể ngắt, ngược lại càng náo nhiệt hơn chút. Chỉ bất quá nghe các nàng hoàn thành tiểu ngữ, Giang Tự Thủy luôn cảm giác có một tia quái dị. Chẳng lẽ là dung nhi các nàng nghiên định? Hắn không khỏi phỏng đoán, nhưng chợt lại hủy bỏ, vậy cũng không đúng, muốn ăn dấm các nàng sớm ăn, chung quy sẽ không cũng bởi vì nhiều một người như vậy à. Tạm thời đè xuống nghi hoặc, cùng chúng nữ trêu đùa giỡn. Một lúc lâu, một hồi tiệc tối đều vui mừng mà tán. Chạy 5 ngày đường, cuối cùng đã tới Thái Hồ trở lại Thái Hồ, A Bích giống như là trở lại nhà, có thể mở rộng lòng mang, thỏa thích huyền chuyển giọng hát A Bích tiếng ca sạch mà không ngán, như là tiếng trời mở dạng, để cho người ta nghe xong liền cảm thấy an bình hài hòa, phảng phất tại bên ngoài chịu đủ một phen gian khổ, rốt cục trở lại tâm linh bến cảng có khoảnh khắc như thế, đột nhiên cảm giác được trời đất bao la, nếu chỉ ôm lấy A Bích một người, tận tình tại bao la. Thái Hồ bên trong, cả đời này cũng coi như đáng giá nhưng chỉ có tốt như vậy một người mà, trong sách kết cục lại làm cho người không thắng thốn thức nàng muốn là Thái Hồ tinh linh, hồn nhiên ngây thơ, không buồn không lo. Cuối cùng tự tuyệt điên rồi mộ dung phục, cô độc mà viễn phó Nam Cương từ nay về sau Thái Hồ cũng lại nghe không được tiếng hát của nàng Thái Hồ tinh linh. Tiếng ca thấy Giang Tự Thủy tại trong câu chữ để lộ ra cái kia cổ thân tờ, chúng nữ cũng không khỏi bắt đầu tưởng tượng, này A Bích rốt cuộc một người như thế nào. Nhật ký viết ra nữ tử quá nhiều, A Bích trải qua cũng không tính cỡ nào xuất sắc, hơn nữa Giang Tự Thủy đối với nàng cũng là thường tiếp chiếm đa số, là lấy chúng nữ trước đó đối với nàng cũng không phải là cỡ nào để ý nhưng hiện có ở đây không vậy. A Bích tại Giang Tự Thủy trong lòng địa vị nổi bật tăng lên. Không có hắn, cũng bởi vì một câu kia trời đất bao la, nếu chỉ ôm lấy A Bích một người, tận tình tại bao la Thái Hồ bên trong, cả đời này cũng coi như đáng giá. Mặc dù đây chỉ là Giang Tự Thủy trong chốc lát chi niệm, nhưng cũng đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Trở lại Mạn Đà Sơn trang sau, chúng nữ lúc này đều tách ra nghỉ ngơi. Hiện tại A Bích bên người, chỉ có xưa nay cùng nàng như hình với bóng Á Châu. Rảnh rỗi A Bích rốt cục chú ý tới mình độ hảo cảm cho điểm biến hóa, lại nhìn thấy Giang Tự Thủy đối với mình thương tiếc cùng yêu thích, trong lòng ngượng ngùng đồng thời, trong ánh mắt cũng đầy là nhu tình. Giang đại ca A Bích trong hốc mắt lệ quang ánh, cảm thấy một loại lớn lao hạnh phúc. Đây là nàng trước đây ngưỡng mộ trong lòng mộ dung phục cũng không dám nói ra, còn không cách nào làm cho đối phương con mắt nhìn một chút lúc hèn mọn, không cách nào so sánh. Giờ khắc này, A Bích cảm thấy, coi như là lập tức vì Giang Tự Thủy chết, nàng cũng là nguyện ý. A Châu thấy thế, ôm nàng mảnh mai bay, cười nói, ngốc muội tử, ngươi khóc cái gì à? Giang đại ca như thế thích ngươi, lại có bao nhiêu người đều cầu mà không được, ngươi nên vui vẻ mới là. A Bích lau nước mắt, lộ ra một cái trong veo ôn nhuận nụ cười, A Châu tỷ tỷ, ta biết rồi, ta không khóc. A Châu xoa xoa nàng trán, trong lòng cũng không khỏi có chút ước ao. Độ hảo cảm từ 8 đến 9 cũng không khó, đến muốn lên tới mãn phần, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. A Bích cái này đơn thuần nha đầu, ngược lại là có phúc khí của nàng. A Bích hiện tại theo ta, ta cũng sẽ không đem nàng bước bỏ quá hồ nước đường phức tạp, nếu như không có A Châu A Bích hai người dẫn đường, muốn tìm Mạn Đà Sơn trang còn rất phiền phức. Vui mừng chính là, ta cư nhiên tại Thái Hồ bên trên gặp phải Phi Phi. Tự nhiên muộn không chào mà đi sau, ta còn tưởng rằng gặp lại nàng, cũng không biết lại là bao lâu sau, thậm chí nàng có thể bắt đầu chấp hành ám sát khoái hoạt vương nhiệm vụ, cái kia đều nói không cho phép, ta nguyên bản còn nghĩ mở thế nào miệng, để cho Dung Nhi tại Khôn Cực ấn tỷ càng thêm bên trên tên của nàng, bảo đảm an toàn của hắn lần này được rồi, duyên phận trực tiếp để cho chúng ta gặp lại Lao Thiên gia thật là đạt đến một trình độ nào đó, nếu không, nàng nếu có chuyện bất chắc, ta coi như sau đó đem khoái hoạt thành san thành bình địa, đem lòng đất Jun đều lật ra đến trẻ dọc thành hai nửa, như vậy có ý nghĩa gì? Liên Jun đều không buông tha, còn muốn thẳng đứng phách. Hung tàn như vậy sao? Chúng nữ cảm thấy một hồi im lặng và bật cười, lập tức nghi hoặc, Bạch Phi Phi, Giang Tự Thủy cái thứ nhất nữ nhân, nàng không phải đi sao? Tại sao lại quay trở lại? Còn như Giang Tự Thủy nói, bọn hắn gặp lại chính là thượng thiên an bài duyên phận. Ha ha, quên đi thôi. Có nhật ký phó bản, giống như là nắm trong tay Giang Tự Thủy tất cả hướng đi, Bạch Phi Phi làm sao có thể không biết hắn muốn đi Mạn Đà Sơn trang. Nàng nếu không muốn gặp hắn, hoàn toàn có thể đơn giản lẻ qua. Mà nàng tất nhiên xuất hiện ở Thái Hồ, vậy thì nhất định là cố ý gây nên. Cái này đẹp yếu thảm tươi mát trà xanh cũng không biết đang có ý gì. Chương 130, vô tranh vô tranh, không thể tranh phong. Chương 130, vô tranh, không thể tranh phong. Quen biết nhau sau đó, Phi Phi cũng tiếp nhận rồi ta. Dù sao đôi ta đã có da thịt gần gũi, nàng chính là muốn chạy, ta cũng sẽ không thả nàng đi, chỉ bất quá ta còn khác biệt nữ nhân, cái này khiến nàng tốt một phen ai đoán cũng may nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi cái hiện thực này, luôn cảm giác thật có lỗi nàng, nhưng ta lại không thể vì nàng một người vứt bỏ Dung Nhi các nàng, cho nên chỉ có thể về sau gấp bội cưng chịu nàng. Ngoài ra, Phi Phi ngoại trừ bản thân nàng bên ngoài, còn cho ta mang đến một phần kinh hỉ tố nữ kinh, một bộ đi qua song tu để thăng lẫn nhau tinh khí thần kinh thư, hơn nữa phẩm cấp cao, nghi giống như không thua thiên công. Cái này phi thường tuyệt vời, loại này ăn ngon ngọt là có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ bí thuật, hoàn toàn không làm cho người ta cự tuyệt tuyển hạng sao, cho nên về đưa nó phát dương quang đại loại này trọng trách, ta coi như nhân không cho tố nữ kinh. Chính là nàng rút thưởng đoạt được cái kia bộ phận tiên kinh. Cư nhiên, lại là một môn. Một môn chúng nữ lập tức nhớ lại Bạch Phi Phi ban đầu khen thưởng, không khỏi một hồi mặt đỏ tới mang hai. mà rất hiển nhiên, môn này tiên kinh đối với Giang Tự Thủy cái này lập chí mở hậu cung gia hỏa mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Cùng lúc đó, các nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Bạch Phi Phi tại sao lại đi mà quay lại. Tố nữ kinh Giang Ca được một bộ tố nữ kinh bên trong gian phòng, Triệu Kỳ Anh một hồi hãi hùng kết vía. Dù sao bộ kinh thư này thính dụng đường cũng biết, bên trong sợ rằng không thể thiếu một ít không đứng đắn nội dung. Hiện tại Giang Tự Thủy đã như vậy khó có thể đối phó, đây nếu là lại học tố nữ kinh cái kia nàng về sau còn có thể an bình sao? Bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới chính mình mấy ngày nay vừa bản thân thể không thoải mái, Giang Tự Thủy coi như muốn nếm thử, vậy cũng không tới phiên nàng xung phong. Vừa nghĩ tới đây, Triệu Kỳ Anh không khỏi thoáng thở dài một hơi. Mặc dù cuối cùng nàng cũng tránh không được, nhưng để cho người khác đi thử một chút nước cũng tốt. Nguyệt Hạ rừng hoa bên trong, Bạch Phi Phi cùng Kim Linh Chi đang tại bước chậm. Kim Linh Chi quay đầu, ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Phi Phi, giọng nói không hiểu, nguyên lai ngươi tìm hắn là vì Bạch Phi Phi cười nhạt, thần tình tự nhiên, không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Nàng biết lúc này nhất định sẽ có người ở chê cười nàng, nhưng nàng cũng biết, những thứ này chê cười người của nàng, về sau sẽ chỉ bởi vì hôm nay pha trò càng thêm xấu hổ. Thậm chí nghĩ đến tố nữ kinh bên trong nội dung, hồi ức lấy đêm hôm đó tư vị, trong lòng nàng còn dâng lên vẻ mong đợi. Ngoại trừ Phi Phi, ta còn gặp phải Kim Linh Chi đây thật là đúng dịp, mấy ngày hôm trước ta còn nhắc qua nữ nhân này đâu, hôm nay liền đụng phải hơn nữa nàng cùng Phi Phi tỷ muội tương xứng, chính là quen biết cũ duyên phận một tử, thực sự là tuyệt không thể tả tới. Kim Linh Chi mừng rỡ. Trên thực tế, nàng cùng Bạch Phi Phi không phải cái gì quen biết cũ, các nàng bất quá mới nhận thức 2 ngày mà thôi. Lúc đầu Giang Tự Thủy tại trong nhật ký thố lộ nói ba xạo, tiết kỷ Kim Linh Chi tại trong chuyện vận mệnh bi thảm, nàng muốn biết càng nhiều, thế là tới tìm Giang Tự Thủy. Bởi vì vạn phúc vạn thọ viên rời Thái Hồ hơi gần, cho nên nàng trước một bước đến. Mà ở nơi đây, nàng gặp phải Bạch Phi Phi. Bạch Phi Phi đẹp như thiên tiên, bề ngoài không ở Vương Ngự Yên phía dưới, Kim Linh Chi thấy nàng đầu tiên mắt, cũng cảm giác nàng cũng có nhật ký phó bản. Ngay sau đó, nàng lại chú ý tới Bạch Phi Phi tóc xanh bên trên vài miếng phong diệp. Không thi phấn trang điểm, chỉ dùng vài miếng phong diệp làm vật trang sức, liền đẹp đến để cho nàng một cái nữ nhân đều trở nên sợ hãi. Rõ ràng như thế là thủ, Kim Linh Chi trước tiên đoán được thân phận của nàng. Thế là tiến lên hơi tìm đòi, quả thế. Biết Bạch Phi Phi là ở chờ Giang Tự Thủy sau, Kim Linh Chi liền đề nghị hai người giả trang tìm muội. Kể từ đó, có cùng tỷ muội đồng du Thái Hồ phong cảnh lấy cớ, Bạch Phi Phi xuất hiện liền sẽ không quá đột ngột. Đồng dạng, có Bạch Phi Phi con đường này, Kim Linh Chi một ngoại nhân cũng có thể thuận lý thành trương xuất hiện ở Giang Tự Thủy trước mặt, để cho hắn tự nhiên mà nhưng chú ý tới nàng. Chỉ cần Giang Tự Thủy gặp bản thân nàng, đã biết tên của nàng cùng thân phận, như vậy dựa theo lệ cũ, hắn liền sẽ tại ngày đó trong nhật ký giảng thuật nàng trong sách cố sự. Kể từ đó, Kim Linh Chi mục đích thì đã đến. Nhưng mà nội dung nhật ký câu nói tiếp theo, liền đem nàng cho cả bối rối. Nói lên Kim Linh Chi, vậy thì không thể không nói lại biên bức công tử Nguyên Tùy Vân làm sao có thể. Kim Linh Chi ánh mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Biên bức công tử lại chính là Nguyên Tùy Vân, mà trong sách nàng là biên bức công tử tình phụ, cái kia nàng chính là Nguyên Tùy Vân tình phụ. Mà Nguyên Tùy Vân vẫn luôn là người trong lòng của nàng. Nếu chỉ như vậy, Kim Linh Chi có thể sẽ còn vui vẻ, dù sao ý vị này Nguyên Tùy Vân cũng thích nàng. Nhưng nàng sẽ không quên, cái này biên bức công tử hư hư thực thực cùng tuổi gần hoa giáp khô mai đại sư có gia tình, hơn nữa làm người âm hiểm sắc bén. Này có thể cùng với nàng hiểu rõ Nguyên Tùy Vân hoàn toàn khác nhau. Nguyên Tùy Vân là Vô Tranh Sơn Trang thiếu trang chủ, nói lên này Vô Tranh Sơn Trang, đó cũng là vô cùng không được cố sự bối cảnh. Vô Tranh Sơn Trang đến Nguyên Tùy Vân lúc, đã kéo dài 300 năm mà Vô Tranh hai chữ, cũng không phải là Nguyên gia tiên tổ tự lấy, mà là thiên hạ võ lâm hào kiệt hạ hào Vô Tranh người, không phải là không tranh quyền thế, mà là lúc đó thiên hạ đã mất người có thể cùng tranh phong từ nay về sau. Vô Tranh Sơn Trang danh hiệp xuất hiện lớp. Lớp, trước sau làm ra rất nhiều oanh oanh liệt liệt, làm người ta lấm lét đại sự, có thể nói uy chấn giang hồ. Vì vậy đến Nguyên Tùy Vân lúc, Vô Tranh Sơn Trang mặc dù đã vài chục năm không có gì kinh người bút, nhưng dư uy vẫn còn, người trong võ lâm nhắc tới Vô Tranh Sơn Trang, vẫn là tôn kính rất. Không Nguyên Tùy Vân phụ thân Nguyên lão trang chủ, võ công cao thấp cũng không người nào biết, nhưng vô luận bao nhiêu giang hồ tranh cãi, chỉ cần hắn một câu nói, liền lập có thể giải quyết ngay cả được xưng đệ nhất kiếm khách Tiết Y Liễu Nhân, tại hắn phong mang nhất lộ, nhất biết gây chuyện thời điểm, cũng không dám đến Vô Tranh Sơn Trang đi một anh kỳ phong. Có thể thấy được Vô Tranh Sơn Trang ở trong võ lâm địa vị Nguyên lão trang chủ vốn có vô hậu mối hận, thẳng đến hơn 50 tuổi lúc tuổi già, mới một cái hắn đối với con trai sủng ái sâu, mong đợi dày, từ không cần phải nói mà vị Nguyên thiếu trang chủ cũng đích xác không làm người thất vọng trong chốn giang hồ, người người đều biết Nguyên Tùy Vân là thần đồng, lớn lên sau càng là văn võ song toàn, tài trí hơn người, hơn nữa tao nhã, phẩm tính đôn hậu đáng tiếc, Nguyên Tùy Vân hoàn mỹ như vậy, nhưng là cái người mù. Chính là hắn, đối đầu. Kim Linh Chi trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tiêu tán. Giang Tự Thủy trong miệng biên bức công tử chính là nàng biết cái kia Nguyên Tùy Vân. Bởi vì ngoại trừ Vô Tranh Sơn Trang không giống trong chuyện như vậy như bức bên ngoài, Nguyên Tùy Vân tin tức đều cùng nàng hiểu rõ không khác nhau chút nào. Mà hắn sở dĩ là cái người mù, là bởi vì 3 tuổi lúc được một hồi bệnh nặng, sau khi khỏi bệnh liền hai mắt mù. Nhưng mà thế nhân hiểu biết Nguyên Tùy Vân, chỉ là hắn nguyện ý để cho người ta hiểu được, là một cái đường đường chính chính con em thế gia ngầm, hắn bản tính hiển lộ, thì hóa thân làm tàn khốc đáng sợ biên bức công tử ý đồ xương bá võ lâm bên trên. Chương 131, Diệt Tuyệt Nhân Tính Nguyên Tùy Vân, tình cảm quần chúng kích phấn chúng nữ. Chương 131, Diệt Tuyệt Nhân Tính Nguyên Tùy Vân, tình cảm quần chúng kích phấn chúng nữ. Hắn tại Đông Hải một chỗ hoang vu đất cằn sỏi đá biên bức đảo, thiết lập một cái ngập trong vàng son động tiêu tiền giang hồ truyền văn. Động tiêu tiền bên trong chẳng những có quỳnh hoa dị thảo, tiên quả kỳ chân, minh châu bạch bích, mỹ nhân như ngọc, còn có xem không hết mỹ cảnh, uống không hết rượu ngon, nghe không xong bí mật, nói không hết chỗ tốt nói ngắn lại, chính là làm sao như bức làm sao thổi, đem biên bức đảo thổi thành trên trời ít có, mặt đất tuyệt không nhân gian tiên cảnh, nhưng trên thực tế, những thứ này biên bức đảo trên đều không có, trên đảo có, chỉ là từng cuộc một định kỳ cử hành sơn động bí mật buổi đấu giá chuyên môn đấu giá trên giang hồ không mua được đủ loại thương phẩm, bí kíp võ công, giang hồ bí ẩn, thậm chí là người vì cam đoan giao dịch bí mật tiến hành, trong sơn động không cho phép có một chút ánh lửa, thậm chí trong đó tất cả người đi theo hầu đều là người đuôi, vì vậy chưa bao giờ có người gặp qua biên bức công tử chân diện mục cô huyền hải ngoại biên bức đảo, bên ngoài không mua được đủ loại thương phẩm, toàn bộ hành trình mù mua mù bán. Chúng nữ nghe được thú vị, nhưng cùng lúc trong lòng lại nổi lên nghi hoặc, làm đấu giá cùng xưng bá võ lâm có quan hệ gì? Hắn sẽ không cảm thấy bằng những bí mật này là có thể đem người mua làm khôi lỗi thao túng à? Đang nghĩ như vậy lúc nhật ký lại viết trong sách nói, vô luận ai tại biên bức đảo mua giống nhau hàng, về sau thì có nhược điểm bị Nguyên Tùy Vân nắm ở trong tay, phải vĩnh viễn chịu hắn dùng thế lực bắt ép, kể từ đó không dùng được mấy năm, hắn liền sẽ biến thành trong chốn giang hồ cực kỳ có quyền lực người, đến lúc đó tất cả mọi người muốn biến thành hắn nô lệ ân. Nói thật, ta không phải rất có thể hiểu được cái này não mạch đóng mua một đồ vật ngươi là có thể khống chế ta. Sợ không phải đang suy nghĩ dám ăn. Coi như đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi bộc lộ ra đi ta nhiều lắm cũng chính là xác chết, hoặc là bị người đuổi giết, nhưng cái này so với trở thành nô lệ cũng tốt không có bao nhiêu à. Hơn nữa cũng không phải mỗi dạng thương phẩm đều như vậy phạm kiêng kỵ hơn nữa, giang hồ võ phu huyết khí phương cường, mặc dù không thiếu thứ tham sống sợ chết, nhưng khẳng định cũng có rất nhiều không thèm chịu nể mặt mũi ngươi nghĩ khống chế ta. Ta trực tiếp đem sự tình cho ngươi thông suốt hứ. Đến lúc đó, coi như người giang hồ không biết biên bức công tử là ai, nhưng mặc cho ai cũng sẽ đối với biên bức đảo cái bẫy này bảo trì cảnh giác, thậm chí tại khi tất yếu sẽ còn liên hợp chống lại liền biện pháp này, cái gọi là động tiêu tiền buổi đấu giá căn bản không mở được mấy lần, lại còn mưu toan khống chế tất cả mọi người tốn hao nhiều thời gian như vậy tinh lực, làm ra nhiều như vậy bí ẩn thương phẩm, kết quả được mời đi tới biên bức đảo tham gia buổi đấu giá giang hồ đại. Lão, cộng lại cũng không đủ Nguyên Tùy Vân mấy hiệp giết cho nên khống chế đám này thái kê ý nghĩa ở đâu. Người có võ công này còn không bằng lấy Vô Tranh Sơn trang danh nghĩa khởi xướng đại hội võ lâm đâu, đã có thể thẳng thắn lưu loát mà đoạt được minh chủ võ lâm vị, còn lần nữa vang dội sơn trang danh khí, đến lúc đó người giang hồ ai không được cho ngươi viết cái phục chữ. Thấy Giang Tự Thủy ý nghĩ, rất nhiều người rất tán thành. Câu chuyện này bên trong âm mưu thiết định, các nàng cũng hiểu được có chút không giải thích được, Giang Tự Thủy xem như là đem các nàng trong lòng nói ra. Bất quá, cũng có người cầm không giống nhau quan điểm. Bạch Phi Phi nhìn lên trên trời trăng tròn, nhẹ giọng nói, Giang đại ca nghĩ lầm rồi. Kim Linh Chi đang chờ Giang Tự Thủy bộc lộ ra Nguyên Tùy Vân nhiều bí mật hơn, cùng với nàng cùng Nguyên Tùy Vân cụ thể quan hệ, nghe được Bạch Phi Phi mà nói, không khỏi sửng sốt. Hắn nghĩ lầm rồi. Kim Linh Chi không hiểu, bởi vì nàng quan điểm cùng Giang Tự Thủy là giống nhau. Bạch Phi Phi chán điểm nhẹ, chậm rãi nói, Giang đại ca phân tích cũng không ăn khớp sai lầm, nhưng hắn vẫn bỏ quên một việc. Cái gì? Nguyên Tùy Vân là cái người mù. Một cái lâu dài không gặp được quang minh người, tâm lý liền dễ dàng trở nên âm u cùng dị dạng, mà hắn suy nghĩ người cùng sự lúc, cũng thông thường sẽ hướng u ám phương diện muốn. Tổ chức đại hội võ lâm ngồi minh chủ, đây là đường hoàng chính đạo, nhưng Nguyên Tùy Vân cũng không phải một cái đường chính người. Kim Linh Chi giật mình. Tinh tế hồi muốn Bạch Phi Phi mà nói, càng cân nhắc càng cảm thấy có đạo lý. Lại nghe Bạch Phi Phi rồi nói tiếp, cho nên coi như Nguyên Tùy Vân nghĩ tới biện pháp này, hắn cũng sẽ không dạng này đi làm. Bởi vì hắn muốn không chỉ là kết quả, vẫn còn ở hưởng thụ đạt thành giã vọng quá trình. Hắn là một cái nội tâm u ám người, có thể từ thầm thao túng dày vào người bên trong cảm nhận được vui vẻ, dùng cái này thỏa mãn hắn một ít biến thái mê. Giang đại ca đứng ở quang minh bên trong, thấy không rõ hắc ám thâm viên bên trong các loại tỉ mỉ, vì vậy không thể nào hiểu được người ở bên trong tại sao lại sinh ra dạng này như thế kỷ quái ý tưởng. Kim Linh Chi thật sâu nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt, nghĩ đến người trước mắt xuất thân đủ linh cùng, cũng có một đoạn bi thảm đi qua, nàng đột nhiên minh bạch Bạch Phi Phi vì sao có thể có cái này cảm ngộ. Bởi vì tại gặp phải Giang Tự Thủy trước, nàng cùng Nguyên Tùy Vân tình cảnh vốn là có chỗ tương tự, mà nàng Kim Linh Chi, vạn phúc vạn thọ viên tiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ không buồn không lo, tiêu căng tùy hứng, hiện nhiên cũng là một cái sinh trưởng dưới ánh mặt trời người. Nàng mới vừa nghe xong Bạch Phi Phi mấy câu nói, chỉ thấy nhật ký viết bất quá trong sách dù sao cũng như vậy viết, cho nên cứ như vậy a, mà nếu như chỉ là như vậy, Nguyên Tùy Vân nhiều lắm chính là cái âm nhu gia, giá tâm gia trên đời như vậy giá tâm gia nhiều hơn đều, đời đời đều có, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, nhưng trừ cái đó ra, Nguyên Tùy Vân vẫn là một cái mười phần biến thái. Hắn tại biên bức đảo bên trên làm một kiện diệt tuyệt nhân tính sự tình. Hắn đem một đám nữ tử vây ở biên bức đảo, đưa các nàng tầm mắt vá lên, đồng thời ép người làm gái điếm làm cho các nàng tiếp khách, làm cho các nàng từ nay về sau không thể có tôn nghiêm, tự do, quang minh, mà hắn sở dĩ như vậy, phòng trừng cũng là bởi vì chính mình mắt mù, thế là liền không muốn người khác có thể thấy quang minh, muốn để người khác đều đi chia sẻ nỗi thống khổ của hắn, đem người tầm mắt vá lại, làm cho các nàng biến thành cùng chính mình một dạng người mù, lại đi tiếp. Khách. Kim Linh Chi thản nhiên sinh ra một cỗ ác hàn, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Đây thật là người trong lòng của nàng sao? Vì sao? Tại sao lại biến thái đến trình độ như vậy, để cho không sợ trời không sợ đất nàng không khỏi sợ run. Một bên Bạch Phi Phi trầm mặt dưới, nói xem ra, so với hắn ta tưởng tượng còn muốn biến thái. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Vân hành động cũng khơi dậy chúng nữ oán giận. Một ít võ công cao cường, đã hạ quyết tâm, nếu để cho ba. Vậy chính mình gặp được hắn, nhất định phải để cho con này mù lòa con rơi gãy cánh. Vô Tranh Sơn Trang. E rằng ở nơi nào có thể tìm tới hắn. Một ít suy nghĩ xoay chuyển mau nữ hiệp nhóm, càng là trực tiếp theo dõi Nguyên Thủy Vân lao ra. Biên bức đảo khó tìm. Người Vô Tranh Sơn Trang trùng quy chạy không được a. Còn có một chút thiệt tâm, thì dự định đi kiếm sạch biên bức đảo vị trí, sau đó đem bên trong thương cảm nữ tử cứu ra. Biên bức công tử Nguyên Thủy Vân, vào giờ khắc này thình lình thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguyên Thủy Vân đấu giá thương phẩm, Kim Linh Chi chính là của hắn khách hàng một trong, nàng hướng Nguyên Thủy Vân mua Hoa Sơn kiếm pháp tuyệt học Thanh Phong thập tam thức. Thiểm Châu, Hoa Sơn. Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San không nói gì nhau. Căn cứ phía trước nội dung nhật ký, các nàng biết này Thanh Phong thập tam thức là Khô Mai đại sư biện thủ. Chương 132, Bạch Phi Phi, không tranh, chính là lớn nhất tranh. Chương 132, Bạch Phi Phi, không tranh, chính là lớn nhất tranh. Nhạc Linh San đột nhiên nói, "Nương, nghe nói mấy ngày trước đây Hoa sư tỷ đi Khô Mai sư bán nơi bế quan, chưa thấy người, xuống núi đi." Linh Trung Tắc trầm mặt dưới, nói, "Ngươi vị này Hoa sư tỷ, tất nhiên cũng có nhật ký phó bản. Hơn nữa, nàng sợ rằng cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy." Hoa Chân Chân đi trước Khô Mai đại sư bế quan chi địa, xuống lần nữa núi, như vậy mục đích của nàng cũng rất rõ ràng. Mười có tám chín là muốn điều tra rõ chân tướng, sau đó hưng sư vấn tội. Như vậy nàng có cái gì sức mạnh đuổi theo cha hỏi trách một vị đại tông sư? Khôn Cực Ấn tỷ bảo hộ. Vậy khẳng định không được. Một cái chỉ thủ chứ không tấn công bảo vật, chỉ có thể thủ hộ nàng chu toàn, lại không thể để cho nàng khắp địch chế thắng. Như vậy Hoa Chân Chân tự tin lại là đến từ đâu? Liên hệ lên trước mặt nội dung, Hoa Chân Chân từng từ Khô Mai đại sư cùng Cao Á Nam liên thủ vây công giới cứu Hồ Thiết Hoa, Ninh Trung Tắc trong lòng có một cái suy đoán. Nhạc Linh San nghe được lời của mẫu thân, gật đầu, hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra dị thường. Còn như cái kia không xa vạn dặm chạy hồi Hoa Sơn Cao Á Nam, nhất định một chuyến tay không. Cùng người khác khác biệt, Kim Linh Chi mua sắm 27 mua Thanh Phong thập tam thức không phải dùng vàng bạc châu báu, mà là dùng thân thể của chính mình đổi cái này, dĩ nhiên không phải nàng thiếu tiền vạn phúc vạn thọ viên gia đại nghiệp đại, nàng còn không đến mức nghèo túng đến loại trình độ kia mà nàng sợ dĩ như vậy, là bởi vì nàng nguyên bản là ngưỡng mộ Nguyên Thủy Vân dĩ nhiên, Kim Linh Chi hiến thân lúc, đến tột cùng biết Nguyên Thủy Vân bản tính, vậy thì không được biết. Bất quá ta phỏng chừng nàng là trước bị gạt thân thể, mới biết được Nguyên Thủy Vân hắc ám bản tính, chỉ là lên phải thuyền đặc sau, liền xuống không được, bởi vì biên bức truyền kỳ cố sự chính thức lúc bắt đầu, Nguyên Thủy Vân một người làm Đinh Phong đều có thể đối với nàng ra lệnh Kim Linh Chi điêu ngoa tùy hứng, là điển hình đại tiểu thư bạo tinh khí, nhưng mà Đinh Phong một câu nói, nàng thì không cần không kềm chế tinh khí, trở nên giống như cựu giống nhau nhu thuật điều. Nay hiển nhiên là có nhược điểm cử người xuống tay mà từ nay về sau cũng có thể nhìn ra, nàng tại Nguyên Thủy Vân trong lòng địa vị cũng không cao, thậm chí còn không bằng một người làm ở loại tình huống này dưới, trừ phi Kim Linh Chi là thụ ngược ứng, bằng không căn bản sẽ không khi biết Nguyên Thủy Vân chân diện mục sau, còn đem thân thể giao cho đối phương thì ra là thế. Ta chính là dạng này trở thành hắn tình nhân. Kim Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại có chút tự dễ ước. Cái này thật đúng là trong chốc lát mắt bị mù, tự làm tự chịu. Đáng hận nhất là nàng đem thuần khiết thân thể giao cho Nguyên Thủy Vân, ở trong mắt hắn địa vị lại thấp như vậy, liền một cái người hầu đều dám ở trước mặt nàng khoa tay múa chân. Vừa nghĩ tới mình bị một cái hạ nhân cưới ở trên đầu diêu võ dương oai, còn bị quản chế tại người không dám phát tác biệt khuất một màn, Kim Linh Chi liền hận đến răng hàm đều muốn cắn nát. Cái gì thụ ngược cuồng? Ta muốn là biết hắn là loại kia biến thái, ta có bệnh còn đi ưa thích hắn. Kim Linh Chi tức giận đến khuôn mặt phát xanh. Đồng nhiên, nàng ánh mắt chút ngưng. Bất quá ăn miếng trả miếng, Nguyên Thủy Vân không đem Kim Linh Chi coi ra gì, cuối cùng nhưng là chết ở Kim Linh Chi trên tay ta giết Nguyên Thủy Vân. Chuyện gì xảy ra? Kim Linh Chi có chút ngộng. Giang Tự Thủy tất nhiên nói Nguyên Thủy Vân trực tiếp mở lôi cũng có thể lên làm mình chủ võ lâm, vậy hắn võ công tất nhiên cực cao, hơn nữa người này âm hiểm đến tận đây, thế mà lại chết ở trên tay nàng. Sở Lưu Hương là ở Đinh Phong ý đồ khống chế thập nhị liên hoàn ổ thế lực lúc, dính vào, cũng trời xui đất khiến lên dưới, cùng một đám bạn thân đi tới biên bức đảo hai người đấu trí đấu dũng. Cuối cùng hắn bạch trần Nguyên Thủy Vân chân diện mục, nhưng mà Nguyên Thủy Vân mặc dù là một người mù, nhưng võ công so với Sở Lưu Hương cao hơn nữa tâm tư kỳ não, một phen tìm cách sau, liền muốn đem Sở Lưu Hương đoàn người vây cô đảo, chính mình thoát thân ly khai. Lúc này Kim Linh Chi làm bộ rất sợ chết, ly khai Sở Lưu Hương đám người đội ngũ, cầu Nguyên Thủy Vân mang nàng ly khai tiếp cận Nguyên Thủy Vân sau, nàng nhân cơ hội đánh lén, điểm trụ đối phương huyệt đạo, ôm hắn cùng nhau rơi biển sâu, cuối cùng Nguyên Thủy Vân chết, nàng may mắn thoát được một mạng. Bất quá Kim Linh Chi cũng chỉ sống lâu mấy năm, nguyên nhân cái chết không có nói rõ ràng, có thể là nàng bị Nguyên Thủy Vân xuống nào đó cần định kỳ uống giải dược độc, cũng có thể là tâm chết, tinh khí thần suy bại mà chết. Kim Linh Chi, kia cái gì, cái này hấp thụ sau màn bị chết có phải hay không quá qua loa điểm? Nhiều người như vậy đều chỉ không chết hắn, kết quả bị một cái không được coi trọng nàng đơn giản ám toàn đến, đây không khỏi quá mức hí kịch tính, mà chính nàng bị chết càng qua loa, trực tiếp chính là một câu nguyên nhân cái chết không rõ. Cái này khiến nàng một hồi bực mình. Hôm nay nhìn thấy Kim Linh Chi, không thể không nói, cô nàng này là thật hăng hái a. Cả liên một gốc cây kiểu man tiểu lạc tiêu, để cho người ta nhìn lòng chinh phục nhộn nhịp, cũng không biết nàng hiện tại có mấy trọng thân phận, có phải hay không giống như trong chuyện xưa giống nhau, đã đem chính mình cho Nguyên Thủy Vân. Vì biết rõ đáp án, thế là thừa dịp nàng tuyên bố muốn suy nghĩ cơ hội của ta, ta tận lực treo chọc làm tức giận nàng. Kim Linh Chi là cái tính nôn nóng, dưới cơn thịnh nộ liền sẽ trở nên không có đầu óc, có cái gì thủ đoạn cuối cùng đều sẽ xuất ra sử dụng, mà từ đầu đến cuối, kiếm pháp của nàng đều bình thường không có gì lạ. Ta mặc dù chưa thấy qua Thanh Phong thập tam thức, nhưng nghĩ đến môn này kiếm pháp cũng không đến nổi yếu như vậy, cho nên Kim Linh Chi nhất định là sẽ không Thanh Phong thập tam thức như vậy. Nàng hiện tại cùng Nguyên Thủy Vân cũng không quan hệ hả? Nguyên lai này ra hỏa là ở cố ý chọc giận ta, tốt thăm dò bản lãnh của ta cùng nội tình. Vương Bát Đản, ngươi mới không có đầu óc. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Biết được chân tướng Kim Linh Chi hồn hện, hai má cùng mông đều nóng bỏng đau. Đó là mắc cỡ. Nàng bạn không nghĩ tới, tên kia nhìn sắc mị mị, nội tâm cư nhiên nhiều như vậy. "Tốt, không có bị Nguyên Tùy Vân đoạt trước, này quả tiểu lạc tiêu là của ta, bất quá ta vừa mới quên được rồi Phi Phi, nếu như lúc này ngay trước nàng 307 lại đánh một cô gái khác chủ ý, thực sự không thích hợp, Phi Phi sẽ đau lòng, giữa lúc ta nghĩ đem Kim Linh Chi để trước vừa để xuống thời điểm, Phi Phi cư nhiên chủ động đề nghị muốn đem Kim Linh Chi cùng nhau mang tới Mạn Đà Sơn Trang. Loại chuyện tốt này, căn bản cũng không có cự tuyệt hạ sao? Thế là ta làm chàng đồng ý, thành toàn tỉ muội của các nàng thâm tình, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao ta cảm giác Phi Phi nhìn ra được ta đang đánh Kim Linh Chi chủ ý đâu? Có thể đã như vậy, nàng vì cái gì không ăn giấm ngăn cản ta, ngược lại giống như tận lực tự cấp ta xây dựng cơ hội đâu? Đúng vậy a. Vì sao? Đáp án của vấn đề này, Kim Linh Chi đồng dạng muốn biết. Tại nàng kế hoạch nguyên thủy bên trong, là theo Giang Tự Thủy chạm mặt sau liền rời đi, căn bản sẽ không có muốn đi Mạn Đà Sơn Trang dự định. Mà Bạch Phi Phi cử động, hoàn toàn là tại hai người trước đây thương lượng xong kế hoạch ở ngoài, một phen thao tác, đem Kim Linh Chi đều cho cả bối rối. Bạch Phi Phi tất nhiên nhìn ra được Giang Tự Thủy tâm tư, vì sao còn phải đem nàng kéo đến Mạn Đà Sơn Trang, đây không phải là tự cấp chính mình tăng một cái đối thủ sao? Kim Linh Chi không nghĩ ra, thế là lần nữa hỏi lên. Nay hồi Bạch Phi Phi không có yên lặng lấy đối với, mà là cười nhạt, đó là bởi vì hắn ôm ta, đối với ta thể thời điểm, ta đột nhiên nghĩ minh bạch một việc. Cái gì? Không tranh, chính là lớn nhất tranh. Chương 133, từng đống thi cốt bên trên tiểu diễm mỹ nhân hoa. Chương 133, từng đống thi cốt bên trên tiểu diễm mỹ nhân hoa. Không tranh, chính là lớn nhất tranh. Kim Linh Chi ngẩn ra, tinh tế chớ tức một phen, trong mắt hiện ra một tia hiểu ra, tất cả nghi hoặc cũng đều giải quyết dễ dàng. Nàng thật sâu nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt, khóe miệng hơi bệnh, hơi chút châm chọc ý tứ hàm xúc, ngươi ngược lại là hắn hiền nội trợ, giúp mình trượng phu trêu hoa gạ nguyệt. Bạch Phi Phi mỉm cười, tất nhiên không ngăn cản được hắn, ta cần gì phải sinh thêm sự cố? Để cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ta tốt, không phải lựa chọn tốt hơn sao? Kim Linh Chi, Bạch Phi Phi thẳng thừng như vậy hồi đáp, ngược lại cho nàng cả sẽ không. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Phi Phi hành động, mặc dù chợt nhìn phi thường không giải thích được, kỳ thực đều có đạo lý riêng. Dù sao, nàng có một cái tất cả mọi người không có ưu thế Giang Tự Thủy cái thứ nhất nữ nhân. Cái này không thể nghi ngờ nhanh tất cả mọi người một bước. Có thể nói, chỉ cần nàng phía sau không phạm vào nào đó vô pháp vãn hồi sai lầm ngất trời, nàng tại Giang Tự Thủy trong lòng địa vị chính là không thể lay động. Cho nên ngươi vì làm hắn vui lòng, liền đem ta dụ dỗ. Nghĩ đến đây cái, Kim Linh Chi liền giận không chỗ phát tiết, luôn cảm giác mình bị đâm lưng. Bạch Phi Phi quay đầu nhìn khí hanh hanh Kim Linh Chi liếc mắt, cười nói, theo Giang đại ca không tốt sao? Kim Linh Chi xỉ khẽ một tiếng, không cần nghĩ ngợi hồi nói đi theo hắn tốt cái gì, cũng may có thể cùng một đám nữ nhân tranh giành tình nhân sao. Bạch Phi Phi ánh mắt chạy xe không, nhẹ nhàng nói, đi theo hắn, không cần lo lắng nhờ và không phải của mình, bị người vứt bỏ, bị người lợi dụng. Đi theo hắn, sẽ không bị người buộc đi làm không thích chuyện, cũng sẽ không bị người bắt nạt. Đi theo hắn, có thể thanh xuân vĩnh trú, thậm chí còn có cơ hội trường sinh bất lão, thậm chí phi thăng thành tiên. Những thứ này đều là đi theo hắn chỗ tốt, chẳng lẽ còn không đủ sao? Kim Linh Chi yên lặng. Yên lặng một lát, nàng nói, đây chính là ngươi khi đó chủ động hiến thân cho hắn nguyên nhân. Bạch Phi Phi chán điểm nhẹ, khi tất cả người đang chần chờ, ngắm nhìn thời điểm, ta trước một bước làm ra lựa chọn, cho nên ta mới thành cái thứ nhất. Những thứ này đều là quyền lợi. Là. Vậy ngươi thương hắn sao? Ngươi nói là lúc nào? Trước đây, hiện tại. Trước đây ta đúng là muốn lợi dụng hắn, nhưng về sau chậm rãi phát hiện, gặp dịp thì chơi, làm cũng trở thành thật. Nhưng hắn lại yêu lấy rất nhiều nữ nhân. Vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Nếu như có thể, ta đương nhiên hy vọng hắn chỉ thích ta một cái. Nhưng rất hiển nhiên, ta làm không được. Kim Linh Chi lần nữa yên lặng. Bạch Phi Phi bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ta cảm thấy, ngươi là bay không ra lòng bàn tay của hắn. Ngươi. Ngươi còn không thấy ngại nói. Nếu như không phải ngươi, tức chết ta rồi. Kim Linh Chi có điểm phát điên. Trên thực tế, biết được biên bức công tử chân tướng, lại nghe xong Bạch Phi Phi buổi nói chuyện, nàng đối với Giang Tự Thủy cảm giác bài xích cũng không có mãnh liệt như vậy. Chỉ là nàng trời sinh tính hiếu thắng, ăn mềm không ăn cứng, vừa nghĩ tới mình là bị hai người liên thủ cưỡng bắt tới, nàng liền nhịn không được tức giận. Muốn đuổi theo bản cô nương, không dễ dàng như vậy. Ta mạn phép muốn với ngươi đối với làm. Kim Linh Chi phản nghịch tâm lý đi lên, liền quyết định cùng Giang Tự Thủy bẻ xuống dưới. Bạch Phi Phi cái kia một bộ nàng không muốn học, lấy nàng tính tình nóng nảy cũng học không được. Nàng cảm thấy như thế quá làm đoàn chính mình. Coi là, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mới có lợi trước ăn lại nói, những thứ khác về sau nói tiếp, cho nên không cho Kim Linh Chi phản đối cơ hội, ta trực tiếp liền đem nàng mang đi Vạn Phúc Vạn Thọ Viên hộ vệ còn muốn đuổi theo, bị ta dùng Khống Thủy Châu thao túng quá hồ nước lưu, liền người mang thuyền bọt tới cao vài chục trượng không, phòng trừng bọn hắn hù dọa ném hồn lúc này đều không nhất định có thể trở về Khống Thủy Châu. Thì ra là thế, xem ra là hệ thống mới được phần thưởng. Bạch Phi Phi cùng Kim Linh Chi bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc ban ngày, Hoàng Dung Ngũ Nữ cũng xa xa thấy được một màn kia, trong lòng đồng dạng kiếp sợ. Bất quá khi đó nhiều người, Giang Tự Thủy không có giải thích, các nàng liền ai cũng không có hỏi. Cho tới bây giờ, các nàng mới biết được chân tướng. Mà Khống Thủy Châu danh như ý nghĩa, còn kém không nhiều có thể đoán ra tác dụng của nó. Giới thiệu Phi Phi cùng Dung Nhi các nàng nhận thức sau, rốt cục đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang rất đẹp, người đẹp, cảnh đẹp, nhưng mà tầng này xinh đẹp biểu hiện dưới áo, nhưng là thi cốt dầu dĩ chỉ vì Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân Lý Thanh La, là cái danh chính ngôn thuận xà hạt mỹ nhân, xà hạt mỹ nhân. Vương Ngữ Yên cả kinh, không nghĩ tới Giang Tự Thủy thế mà lại đối với mâu thân nàng làm cái này đánh giá. Bất quá ngay sau đó, nàng liền lại trầm mặc xuống dưới. Bởi vì nàng nhớ tới Lý Thanh La đã từng hành động, mơ hồ minh bạch Giang Tự Thủy tại sao biết cái này nói gì. Thiên Long Bát Bộ bên trong, Lý Thanh La lúc còn trẻ gặp phải Đoàn Chính Thuần, bị cái này Phong Lưu Vương ra chỗ tiến công chiếm đóng ngay từ đầu. Lý Thanh La cũng không biết Đoàn Chính Thuần là có phụ phu quân, thẳng đến đem thân thể cho ra về phía sau, nàng mới biết được chân tướng. Lý Thanh La tức giận phi thường, cũng xích lệnh Đoàn Chính Thuần hưu thê, bỏ vợ, sau đó sẽ đem nàng cưới vợ vào cửa, thế nhưng Đoàn Chính Thuần không dám, liền cự tuyệt, bởi vì Đoàn Chính Thuần chính thê Đao Bạch Phượng là đại lý quốc địa phương bãi di tộc tù trưởng, chính là nữ nhi, hai người thuộc về chính trị hôn nhân, liên quan quá nhiều. Lý Thanh La gặp hắn không theo, giận mà rời đi, ôm nữ nhi Ngự Yên liền gả vào Vương gia. Về sau thành Mạn Đà Sơn trang chủ nhân, bởi vì bị tình tổn thương, cho nên Lý Thanh La tính cách trở nên tàn nhẫn mà cực đoan, chính nàng từng là người khác hôn nhân bên thứ ba, thế là từ nay về sau, phàm là để cho nàng gặp được có chồng nam từ bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, nàng muốn đem nam tử kia bắt góc, sau đó cho hắn hai loại lựa chọn, hoặc là chính mình đi tìm chết, hoặc là về nhà đem kết tóc thê tử giết, sau đó sẽ tam thư lục lễ đem phía ngoài nữ tử cưới vào môn ngoài ra. Lại bởi vì Đoàn Chính Thuần là đại lý quốc người, nàng liền rất thù hận đại lý quốc nhân hòa họ Đoàn, hai loại người phàm là đánh vào trên tay của nàng, vậy liền được bị nàng chôn sống, hoàn toàn không theo đạo lý nào, thậm chí còn coi như không phải đại lý quốc người, phàm là quê nhà lần cận đại lý quốc trong 500 dặm, cũng phải bị trở thành đại lý quốc người, cùng nhau xử tử chôn sống, làm phân bón hoa. Nhìn như ngăn nắp xinh đẹp rừng hoa dưới đáy, cũng không biết chôn bao nhiêu bộ hải cốt. Ai nhìn đến đây, Hoàng Dung, Triệu Kỳ Anh, Bạch Phi Phi, Kim Linh Chi đều lại càng hoảng sợ. Ban ngày thấy phong hoa tuyệt đại Lý Thanh La, các nàng còn kỳ quái đẹp như vậy một người mà, vì sao không có nhật ký phó bản? Hiện nay các nàng xem như là minh bạch. Như vậy lòng dạ rắn giết độc các phụ, tại Giang Tự Thủy nơi đó chí ít đều là một cái chán ghét, thậm chí là căm thù căn bản, với không tới đạt được nhật ký phó bản điều kiện. Thảo nào, thảo nào. Chỉ là này chân tướng, hơi bị quá mức nghe rợn cả người chút mâu. Các nàng bạn bạn không nghĩ tới, nhìn qua tựa như biển hoa tiên cảnh Mạn Đà Sơn Trang, cư nhiên cất giấu như vậy bí mật. Mà hết lần này tới lần khác chính là như vậy một chỗ, lại sinh dưỡng lấy Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lan này hai đóa thiên hạ đến tiểu đến tươi đẹp mỹ nhân hoa. Như vậy cực hạt phản, trong vô hình để lộ ra một cổ để cho người ta dùng mình quỷ dị. Chương 134, Luân hồi báo ứng. Sợ hãi Lý Thanh La. Chương 134, Luân hồi báo ứng. Sợ hãi Lý Thanh La. Bóng đêm tịch liêu, bầu trời bay tới một đóa mây đen, che ở ánh trăng. Đang tại rừng hoa bên trong bức chậm, Kim Linh Chi bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, hai cái tay dùng sức trà sát cánh tay, sau đó hướng Bạch Phi Phi trên người ních lại gần. Bạch Phi Phi vô cùng kinh ngạc trông lại, làm sao vậy? Kim Linh Chi ánh mắt phiêu hốt bất định, ánh mắt hoảng loạn, trên trán tràn đầy bất an, đang không chỗ ở hướng chung quanh hoa thụ trong bụi rậm mánh mẽ nhìn. Bạch Phi Phi đột nhiên mở miệng, mặc dù thanh âm êm dịu, nhưng vẫn là đem nàng lại càng hoảng sợ. Vỗ vỗ miệng ngực, Kim Linh Chi thẳng thắn ôm Bạch Phi Phi cánh tay, run giọng nói, "Phi Phi tỷ, ngươi nói ở trong đó có thể hay không có?" "Có, có loại kia bẩn thứ đồ vật ta." Từ biết được rừng hoa chôn xương chân tướng sau, nàng khiếp sợ hơn, liền nhịn không được bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ. Nguyên bản tình thơ ý họa rừng hoa, giống như là đột nhiên biến thành hố ma, mà bóng đêm kia bên trong kiến trúc đường nét, bóng cây lắc lư, ở trong mắt nàng cũng giống như quần ma loạn vũ mở dạng. Trong bụi cây, chặt cây bên trên, tựa hồ ẩn nút từng con tứ chi không hoàn toàn lệ quỷ, đang mắt lom lom nhìn nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến, đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Kim Linh Chi càng nghĩ càng sợ. Sợ hãi trong bóng đêm hình thành một cái đại thủ, bóp cổ của nàng, để cho nàng hít thở không thông. Cũng may bên người nàng còn có một Bạch Phi Phi, nếu không nàng muốn qua đời. Bạch Phi Phi nhìn luôn luôn không sợ trời không sợ đất Kim gia đại tiểu thư biến thành am thuần trong giọng nói, thậm chí còn dẫn theo một tia tiếng khóc, không khỏi mỉm cười, đường đường kim nữ hiệp, lại còn sợ cái này. 310 Kim Linh Chi sắc mặt cứng đờ, có chút lúng túng. Cần cái chảy cách cối, lại sợ Bạch Phi Phi cách nàng mà đi, thế là ngoan ngoãn nhận túng, là người luôn có sợ sao? Cái kia quỷ hư vô mà mịt, phiêu hốt bay lại, sử dụng kiếm dùng nắm đấm đều không thể gây thương tổn được bọn họ, làm sao bất kể. Bạch Phi Phi mỉm cười, Mạn Đà Sơn trang người ở chỗ này qua nhiều năm như vậy đều không sao, chỉ ngươi yêu suy nghĩ lung tung. Kim Linh Chi vừa nghe cũng là, những cái kia bị chôn sống làm phân bón hoa thẳng xuôi xẻo nếu là thật có thể hóa thành lệ quỷ, sợ rằng Lý Thanh La cái thứ nhất đi nằm ngủ không an ổn, cũng sẽ không tự tại đã nhiều năm như vậy. Thoáng định rồi quyết tâm thần, Kim Linh Chi bỗng nhiên thở dài, "Phi Phi tỷ, ân, ngươi nói, trên đời này vì sao lại có như vậy đa biến hình thái? Đáng sợ nhất là, bọn hắn mặt ngoài tao nhã, ngăn nắp xinh đẹp, để cho người ta căn bản không tưởng tượng nổi mặt mũi thật của bọn họ." Bạch Phi Phi thấy buồn cười, "Ngươi tại trước mặt của ta nói lời này, không cảm thấy có chút không thích hợp sao?" Kim Linh Chi lắc đầu, ngươi nhiều lắm là thủ đoạn độc ác, bọn hắn lại biến thái được không giống người. Bạch Phi Phi lại nói, sai rồi, đây mới là người. Muôn hình muôn vẻ, không đồng nhất mà cùng. Kim Linh Chi nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ gật đầu. Trong phòng, Lý Thanh La đã lật hết qua lại đi lại. Thấy Giang Tự Thủy đem nàng gốc gác đầu đuôi gốc ngọn mà thọc đi ra, Lý Thanh La một hồi hãi hùng kiếp vía. Giang Tự Thủy nói, nàng mấy năm nay mặc dù đã rất ít làm, nhưng làm qua chính là làm qua, xóa không mất. Nàng cũng biết mình hành động thương thiên hại lý, nhưng nàng chính là một cái không nói đạo lý người. Hơn nữa bởi vì không người có thể làm sao nàng, cho nên ngày càng tiêu căng ương ngạnh. Nhưng bây giờ, đối mặt thủ đoạn mơ hồ Giang Tự Thủy, nàng vẫn không khỏi chột dạ. Lý Thanh La lật đến nhật ký trang tên sách nhân vật, Lý Thanh La dáng vẻ, 10 độ hảo cảm, năm nàng không khỏi rơi vào trầm tư, ta trước đây không có nhật ký phó bản, nhất định là độ hảo cảm quá thấp, không đủ bốn vậy hắn đối với ta cảm giác tốt nhất đều là chán ghét. Mà bây giờ độ hảo cảm lại tăng lên, là bởi vì Ngữ Yên sao? Không đúng, hắn cùng Ngữ Yên đã sớm nhận thức đã mấy ngày, mà ta nhưng là hôm nay mới lấy được nhật ký phó bản. Như vậy nói cách khác, Lý Thanh La trong lòng lộn bột vừa nhảy, trong đầu lần nữa hồi nhớ tới Giang Tự Thủy trước đó câu nói kia. Nhìn xong nội dung nhật ký, nàng không sai biệt lắm biết Giang Tự Thủy là cái hạng người gì, phong lưu lại bá đạo, hơn nữa đạm thế tục lễ pháp. Đối với người khác xem ra là làm trái nhân luân tà đạo cử chỉ, trong mắt hắn lại không đáng nhắc tới. Hơn nữa hắn mong muốn, liền nhất định sẽ đoạt vào tay. Cũng tỉ như Vương Ngữ Yên, A Bích cùng với hôm nay cưỡng bắt tới Kim Linh Chi, đều là như vậy. Ta và Ngữ Yên, hắn nếu thực như thế làm sao? Lý Thanh La tâm hoảng ý loạn, trong chốc lát ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Trên thực tế, Đại Tống Tứ Châu mặc dù lý học thịnh hành, nhưng những này quy củ phần lớn là dùng để ràng buộc tầng dưới dân chúng, thượng tầng hào môn quý tộc, quan to hiển quý nhóm, rất nhiều chơi được đều phi thường hoa. Cái gọi là mẫu nữ ăn sạch ngầm, bất quá là thường vi thao tác mà thôi. Những thứ này Lý Thanh La đều biết, nhưng bây giờ sự tình đến trên đầu của nàng, nàng vẫn là không ngừng được hoảng loạn, đồng thời không thể nào tiếp thu được. Nàng liên cùng người cùng chung một chồng cũng không chịu, huống chi là cùng nữ nhi ruột thịt của mình. Nhưng Lý Thanh La cũng biết, Giang Tự Thủy nếu như cường đến, nàng là không có năng lực phản kháng. Yên lặng một lúc lâu, Lý Thanh La khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn ngập đũ hoán, Đoàn Lang a Đoàn Lang, ta cũng đợi ngươi vài chục năm, có thể ngươi thủy chung chưa từng quay đầu nhìn lại ta. Bây giờ ta, xem ra chúng ta duyên phận là thật hết ta. Ngữ Yên đâu? Ngữ Yên ngươi lại biết, ngươi như ý lang quân đang đánh ý định gì? Giờ này khắc này, Lý Thanh La trong miệng bảo bối khuê nữ đang lo lắng. Bất quá nàng lo lắng cũng không phải là đồng nhất sự kiện, bởi vì nàng căn bản là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Vương Ngữ Yên hiện tại lo lắng là Giang Tự Thủy lại bởi vì chán ghét Lý Thanh La mà làm ra tổn thương chuyện của nàng đến. Không được, phải đem Giang đại ca đối với mâu thân độ hảo cảm tăng lên, nhưng là ta muốn làm như thế nào đâu? Vương Ngữ Yên trong lòng bực khổ, nhưng lập tức lại muốn, bất quá xem ở ngoại công cùng ta phân thượng, hắn hẳn là sẽ không đem nương thế nào a. Quả nhiên, nhật ký trên biết đạo Lý Thanh La là Thiên Long Bát Bộ bên trong ẩn nút xấu, nàng nếu như vào tứ đại ác nhân hàng ngũ, phỏng chừng có thể xếp thứ ba cũng chính là thân phận nàng đặc thù, đã là sư phụ nữ nhi, lại là Ngữ Yên nương, nếu không ta cao thấp được trừng trị nàng một trận, bất quá những chuyện tương tự, ta cũng quyết không cho phép phát sinh nữa. Hảo hảo một cái tuyệt đại giai nhân, lại không nên sống thành yêu ma quỷ quái, nàng cũng không sợ trên đời có luân hồi báo ứng. Luân hồi báo ứng? Lý Thanh La đầu tiên là sửng sốt, sau đó cả kinh nhảy dựng lên, một tờ nghiêng nước nghiêng thành mặt cười trắng bệnh một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Đổi lại trước đây, nàng căn bản không tin trên đời có những vật này, cho nên mới dám tàn nhẫn như vậy bạo ngược. Nhưng ở thu được nhật ký phó bản, biết rất nhiều bí ẩn, thậm chí tận mắt qua Giang Tự Thủy thông thiên thủ đoạn sau, nàng tin cũng sợ. Hồi muốn đi ngày các loại, mình làm cái kia rất nhiều táng tận tiên lương sự tình, trên người tất nhiên dính vô biên nghiệp lực, coi như làm nhiều hơn nữa việc thiện cũng rửa không sạch. Đây nếu là thật có địa phủ, đợi nàng sau khi chết vẫn không thể bị đánh vào 18 tầng địa ngục, núi đao nồi chảo, lồng hấp đồng trụ, các loại cực hình đều đang đợi lấy nàng, sẽ ngày đêm không ngừng mà nhiều lần dạy vào nàng. Không, không, ta không muốn xuống địa ngục, ta không thể chết, ta không muốn chết. Lý Thanh La cả người đều run rẩy, trong lòng bao phủ khủng bố lo lắng để cho nàng gần như tan vỡ. Chương 135, Kim Linh Chi, ta một cái sợ quỷ, ngươi cho ta âm dương nhãn. Chương 135, Kim Linh Chi, ta một cái sợ quỷ, ngươi cho ta âm dương nhãn. Ta sai rồi. Ta không nên lạm sát kẻ vô tội. Ta Lý Thanh La sợ mất mật phía dưới, tay chân câu mềm, nở nang thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng tử tăng dã, hai mắt không ánh sáng, phản phất mất đi linh hồn. Môi anh đào nhúc đích, cũng không biết tại nhắc tới chút gì, cả người tựa như cái xác không hồn một dạng. Nàng sợ chết, nhưng nếu thực sự không thể không chết mà nói, dù sao cũng bất quá trong chốc lát đau đớn. Nhưng nếu như liền sau khi chết cũng khó chôn chế tài lời nói, vậy liền để nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận rồi. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh La trong lòng tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Đông Dương, cái kia đối với mất tiêu đôi mắt sáng hội tụ, Lý Thanh La hai mắt lần nữa hiện ra một tia thần thái. Không, trời không tuyệt đường người, ta còn có cơ hội. Nàng một chút từ dưới đất bò dậy, gắt gao cầm lấy nhật ký phó bản, một loại như sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập lồng ngực, để cho nàng hai tay của đều tại không ngừng được run. Giang Tự Thủy, ta còn có hắn. Đi theo hắn, ta có thể còn có trường sinh bất tử ngày đó. Chỉ cần ta không chết, dù thật sự có 18 tầng địa ngục, cũng không quản được trên đầu của ta. Lý Thanh La trong lòng sáng tỏ thông suốt. Giờ khắc này, cái gì đạo đức lễ pháp, người nào luân đại phòng ngự, cái gì tình lang đoàn chính thuần, hết thảy cút sang một bên. Cùng sau khi chết có thể gặp cực hình cực khổ so sánh, các loại người cùng sự hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể. Ta như theo hắn dù sao cũng nên bảo vệ tốt ta đi. Còn như niệm hơn 10 năm đoàn chính thuần, đi con mẹ nó. Lúc đó nếu không phải này kẻ đổi bại lừa gạt cảm tình, nàng thì đâu đến nổi cực đoan tàn nhận đến thế. Nàng nếu thật chết không yên lành, này kẻ đổi bại cũng không trốn thoát liên quan. Giờ khắc này, Lý Thanh La phao khước tất cả lo lắng, nhưng chợt nàng lại nhịn không được bắt đầu lo lắng. Bất quá, hắn thật sự có ý tứ kia sao? Hoặc là từ đầu đến cuối đều là tự ta đang miên man suy nghĩ, một phía tình nguyện. Người chính là như vậy, không muốn thứ nào đó thời điểm, ngàn kỳ vạn cầu nó đừng tới. Mà khi chính mình bỗng nhiên mong muốn thời điểm, lại ngàn buồn bạn sợ nó không đến. Lý Thanh La tâm trạng thoải mái phập phồng, không bị khống chế mà nghi thần nghĩ quỷ. Kiểm tra đo lường đến Giang Tự Thủy hoàn thành hôm nay phần nhật ký, chúc mừng ngươi thu được một tháng chân khí đang tại tuyển hôm nay chúng thưởng người, chúc mừng Kim Linh Chi thu được thiên phú đặc thù âm dương nhãn Kim Linh Chi. Nghe được cái này thanh âm, rừng hoa bên trong hai người đồng thời trố mắt ở sau đó, Bạch Phi Phi đồng tình nhìn bên người Kim Linh Chi liếc mắt. Cái này ba, quá đáng thương. Vốn là sợ ủy, kết quả thật vất vả lấy mẫu ngẫu nhiên khen thưởng, hệ thống cư nhiên thưởng nàng một cái có thể nhìn thấy quỷ quái thiên phú. Đều nói nhắm mắt làm ngơ nhật ký phó bản là muốn cho Kim Linh Chi chính mình đem mình hủ chết sao? Mà rất hiển nhiên, Kim Linh Chi cũng nghĩ đến điểm này, lập tức hoảng sợ kêu to lên, không muốn a, ta không muốn a, a a a. Trong tiếng thét chói tai, Kim đại tiểu thư vắt chân lên cổ mà chạy. Nàng tuy là mới vừa biết được rừng hoa chôn xương chân tướng lúc, cũng chưa có như bây giờ sợ qua. Nhưng mà hệ thống lực lượng là các nàng vô pháp kháng cự, hai vệt thần quang trực tiếp đuổi theo nàng, không có vào hai mắt của nàng bên trong. Kim Linh Chi lập tức dừng lại. Về sau đã tìm đến Bạch Phi Phi thình lình thấy, trong mắt của nàng vào giờ khắc này biến thành một đen một trắng. Đen thâm trầm, tựa như vô đệ chi uyên. Được không đẹp mắt, tựa như ngày mùa hè tiêu dương. Hắc bạch chi quang lấp lóe hai lần, sau đó thần mang thu lại, lần nữa khôi phục bình thường. Âm dương nhãn dung nhập thành công, Kim Linh Chi lại định tại nguyên chỗ, ánh mắt dại ra, vẫn không nhúc đích. Bạch Phi Phi càng đồng tình. Vừa định nói chút lời an ủi, Kim Linh Chi trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra nụ cười. Hắc. Ha ha. Ha ha ha, Kim Linh Chi không hiểu nở nụ cười hai tiếng, sau đó trực tiếp cười ha hả. Bạch Phi Phi, hoa nhi này không phải là điên rồi đi. Mà lúc này, Kim Linh Chi đã hủ ở tay múa chân, cuối cùng thẳng thắn ôm lấy Bạch Phi Phi, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Bạch Phi Phi lập tức nhận thấy được không thích hợp, bởi vì nàng từ Kim Linh Chi trên người cảm nhận được một cổ không ức chế được hưng phấn cùng kích động. Ân, lẽ nào này âm dương nhãn theo ta nghĩ không giống nhau? Bạch Phi Phi như có điều suy nghĩ, nhìn trước mắt đến, cũng chỉ có loại khả năng này. Linh Chi, là ngươi khen thưởng không sai. Phi Phi, ta cho ngươi biết, chúng ta đều muốn sai rồi. Ta này âm dương nhãn à, nó kế tiếp, tại Kim Linh Chi có chút lời nói không có mạch lạc giảng thuật bên trong, Bạch Phi Phi rốt cuộc hiểu rõ. Như nàng suy nghĩ, hệ thống tưởng thưởng âm dương nhãn đích sắc có thể để cho Kim Linh Chi thấy u linh quỷ vật, nhưng loại này năng lực là có thể khống chế. Đóng cửa do tâm. Bất quá tại đóng cửa trạng thái lúc, nếu có u linh quỷ vật tới gần, mí mắt của nàng biết nhảy động nhắc nhở. Nếu chỉ như vậy, Kim Linh Chi vẫn là sẽ biết sợ. Nhưng âm dương nhãn giao phó nàng, lại không chỉ là có thể thấy đơn giản như vậy, mà là có thể đúng đúng phương gây ảnh hưởng. Âm nhãn phát động, có thể tập bổ lớn mạnh u linh quỷ vật hư nguyên thân thể. Dương nhãn phát động, liền sẽ như là mặt trời chói chang thiêu đốt tuyết động, đối với u linh quỷ vật tiến hành cháy cùng tinh hóa. Nói cách khác, Kim Linh Chi cố nhiên là có thể gặp quỷ nhưng gặp hoặc không thấy toàn bộ do tâm, hơn nữa có thể nuôi quỷ cùng sát quỷ. 120. Cồn vợ ở, án quỷ ạ. 120. Nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Biết được chân tướng sau, Bạch Phi Phi cũng không khỏi một hồi ước ao. Mặc dù nàng tố nữ kinh giá trị tựa hồ càng cao, nhưng môn này song tu chi pháp nhất định chia sẻ đi ra ngoài, để cho chúng nữ một chỗ tu luyện. Mà âm dương nhãn nhưng là Kim Linh Chi chính mình thật chỗ tốt. Bạch Phi Phi ý nghĩ khẽ động, Linh Chi, vậy ngươi nhìn một cái, này Mạn Đà Sơn chẳng có hay không đổ không sạch sẽ. Có âm dương nhãn Kim Linh Chi mười phần phấn khích, trước sau giống như là biến thành một người khác. Nàng vỗ bộ ngực, miệng đầy cam đoan, không thành vấn đề, xem ta. Nhưng gặp Kim Linh Chi con ngươi chỗ sâu một đen một trắng hai cái điểm nhỏ hiện hiện, thế giới tại trước mắt nàng cũng lớn thay đổi dáng dấp. Sắc trời minh ám cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến nàng, trước mắt rừng hoa cũng biến thành hư ảo rất nhiều, mà tại chỗ, thình lình nhiều hơn từng luồng màu sắc khác nhau loang lổ khí lưu. Không trong đó hắc, bụi, đỏ tam sắc chiếm hơn 90%. Kim Linh Chi nhìn một hồi, đem tiên phú thu hồi, sau đó lắc đầu. Bạch Phi Phi không hoàn toàn minh bạch ý của nàng, không có. Kim Linh Chi châm trước dưới ngôn tử, nói ra, ta có thể thấy, chỉ có một chút khí lưu, tựa hồ đại biểu cho người các loại mặt trái ý niệm, thống khổ, tuyệt vọng, oán hận. Ví dụ như vậy, quỷ hồn gì gì đó, nhưng là không có. Mặt trái ý niệm. Bạch Phi Phi suy đoán nói, cái kia có lẽ là những cái kia bị Lý Thanh La hại chết người lưu lại. Nghe nói người chết sau, có nhiều thứ sẽ ở tại chỗ dừng lại không tiêu tan. Còn như ngươi không nhìn thấy quỷ hồn, e rằng trên đời này căn bản cũng không có quỷ. Có thể quỷ hồn nếu như căn bản không tồn tại, cái kia hệ thống tưởng tượng âm dương nhãn lại có ý nghĩa gì? Lại hoặc là, nó cũng không phải không dùng võ chi địa, mà là không tới phát huy được tác dụng thời điểm. Bạch Phi Phi không khỏi rơi vào trầm tư. Cùng với nàng khác biệt, Kim Linh Chi người trong cuộc này ngược lại nhìn càng thêm mở, nghe vậy vô vô Bạch Phi Phi bà bay, hoàn toàn thất vọng, Phi Phi tỷ, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nếu có quỷ đâu, ta này âm dương nhãn vừa vặn phát huy được tác dụng. Nếu như không có quỷ, âm dương nhãn không cần phải, thả lấy cũng giống như nhau. Những thứ này thần thần quỷ quỷ quá mơ hồ, không phải chúng ta có thể hiểu được, coi như là tên kia trong miệng cái gì thần binh huyền kỳ cố sự, đều nghe ta mây che sương mù lượn quanh. Ngược lại ta là không muốn quan tâm nhiều như vậy. Dựa theo tên kia lại nói, chúng ta là sinh hoạt tại một cái thế giới võ hiệp, cái kia suy nghĩ lập tức thì tốt rồi thôi. Dù là về sau thật có biến hóa gì, còn có tên kia ở phía trước chịu lấy đâu. Bên trên, chương 136, nhìn rõ mọi việc Kim Linh Chi, sau khi bị điểm huyệt hỏng mất chương 136, nhìn rõ mọi việc Kim Linh Chi, sau khi bị điểm huyệt hỏng mất nghe được Kim Linh Chi lần này không có tim không có phổi, nhưng cũng lạc quan tự tại lời nói, Bạch Phi Phi thoải mái cười, ngươi nói không sai, là ta nghĩ đến quá nhiều. Đó là Kim Linh Chi tâm tình tốt. Đột nhiên một giọng nói từ xa đến gần, nhanh chóng bay tới, cười đến vui vẻ như vậy, xem ra Kim cô nương đối với nơi đây rất hài lòng. Nói cho hết lời, người cũng đến phụ cận, rõ ràng là viết xong nhật ký đi ra tìm Bạch Phi Phi Giang Tự Thủy. Hôm nay hắn cũng không tính tu luyện, dù sao hắn cùng Bạch Phi Phi tán mà gặp lại, nếu không quý trọng này tiền kim một khắc, há không phụ ngày tốt. Kim Linh Chi thấy Giang Tự Thủy, thư nhẹ một tiếng, lại bản khởi gương mặt, một bộ không chào đón bộ dáng, ngươi tới làm cái gì? Giang Tự Thủy lững thững đến gần, đương nhiên nói ta tới tìm Phi Phi a. Tìm Phi Phi tỷ. Kim Linh Chi trong lòng lộn bộ vừa nhảy. Ba một lẻ chợt khẩn trương, một cái giữ chặt Bạch Phi Phi cánh tay, cảnh giác nói, ngươi tìm Phi Phi làm cái gì? Giang Tự Thủy kinh ngạc nhìn Kim Linh Chi, vẻ mặt không giải thích được. Không phải, tiểu cô nương này như thế không có ánh mắt sao? Ta và lão bà cựu biệt gặp lại, hiện tại chính là tuổi khô lửa bốc một điểm tức đốt, thời gian này điểm tìm nàng có thể làm cái gì, cái này còn cần hỏi sao? Hắn lại không biết, Kim Linh Chi từ bị bắt đến Mạn Đà Sơn trang sau, vẫn ở vào tiếng lòng căng thẳng bất an trạng thái. Về sau xem nhật ký, biết được biên bức công tử chân diện mục, rừng hoa chôn xương, lại trải qua âm dương nhãn sợ hãi, tâm tình vài lần đại hỉ đại bi, đã trở nên đặc biệt nhạy cảm. Bây giờ liếc thấy Giang Tự Thủy, chắc chắn hắn đang đánh mình chủ ý Kim Linh Chi, trước tiên nghĩ đều cùng người bên ngoài khác biệt, cho rằng đối phương là hướng nàng tới. Này ra hỏa lấy cớ để tìm Phi Phi tỷ, nhất định là muốn đem Phi Phi tỷ nhánh đi, sau đó đối với ta. Hừ, nhất định là như vậy. Quẹo vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, Kim Linh Chi nhất định Giang Tự Thủy là không có hảo ý, là lấy ôm Bạch Phi Phi không chịu buông tay. Dưới cái nhìn của nàng, đây là chính mình một cái phao cứu mạng cuối cùng. Giang Tự Thủy để ý như vậy Bạch Phi Phi, chung quy sẽ không ngay trước Bạch Phi Phi đối với nàng háo sắc như vậy à? Mà rất hiển nhiên, Giang Tự Thủy cùng Bạch Phi Phi đều không thể lý giải nàng thời khắc này náo mạch đóng, đối với nhìn kỹ liếc mắt, đều là thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Giang Tự Thủy kiên trì giải thích, ta tìm Phi Phi, đương nhiên là có việc tham thảo trao đổi. Tham thảo giao lưu. Bạch Phi Phi như bạch ngọc gò má bò lên lưỡng mặt hướng ngất, nước gợn liễm diễm mắt hạnh giữa dòng chuyển ngượng ngùng cùng ôn nhu, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Giang Tự Thủy. Trong đầu lại không tự chủ được thoáng hiện qua đêm hôm đó mẩu ký ức. Bất quá muốn nói tham thảo giao lưu cũng không có sai, tố nữ kinh nàng còn không có chuyển cho Giang Tự Thủy đâu. Mà loại này chuyện, đương nhiên là được tự thể nghiệm. Nhưng mà Kim Linh Chi suy nghĩ hay còn không xoay chuyển được đến, lại hỏi, có chuyện gì, ở chỗ này nói không được sao? Nơi đây, Giang Tự Thủy nhìn quanh bốn phía một cái, gật đầu, vừa nhìn về phía Kim Linh Chi, nói cũng không phải không được, bất quá ta trước tiên cần phải ly khai, có phải hay không? Kim Linh Chi tiếp lời đầu, một bộ ta sớm đã thấy rõ ngươi biểu tình. Cái này khiến Giang Tự Thủy bộc phát không hiểu ra sao, bất quá vẫn là như thực chất gật đầu. Quả thế, Kim Linh Chi trong lòng một tiếng giễu cợt, cảm giác mình thực sự là nhìn rõ mọi việc. Tự cho là nhìn ra Giang Tự Thủy mánh khỏe nhỏ nàng, càng thêm không chịu nuối lòng tay, cắn răng nói, có lời gì ta không thể nghe. Ngươi cứ việc nói thẳng a, ta và Phi Phi tỷ nhưng là hảo tỷ muội, vĩnh viễn không xa rời nhau. Giang Tự Thủy, nếu không phải là ba ngày bắt ngươi thời điểm, ngươi dãy rủa được lợi hại như vậy, ta còn thực sự liền tin. Giang Tự Thủy không biết Kim Linh Chi trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng thấy Bạch Phi Phi thanh mỹ thoát tục dung nhan cùng tư thái, trong lòng hắn dục dịch đã sắp không áp chế được. Thế là cũng không cùng Kim Linh Chi nhiều lời. Tất nhiên nàng không đi, vậy thì tới đi. Thân hình thoát một cái, đi tới Bạch Phi Phi bên người, ôm eo của nàng, thả người nhảy lên, liền mang Kim Linh Chi cũng không phải là lên. Tam chuyển lưỡng chuyển, cho đến đi tới cửa phòng miệng, đột nhiên ý thức được gì gì đó, Kim Linh Chi một tiếng kêu sợ hãi, cuốn quýt buông tay. Thân thể rơi xuống đất, Kim Linh Chi đầu cũng không hồi tiểu vã ngoại bảo, đáng tiếc không đi ra hai bước, đã bị một đạo chỉ tình cách không điểm trúng huyệt đạo. Kim Linh Chi thân hình dừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ảo não sầu khổ. Cho tới giờ khắc này nàng mới phản ứng được, nguyên lai mình suy nghĩ nhiều, đôi cậu nam nữ này rõ ràng là muốn đi làm chút cảm thấy thẹn sự tình. Mà nàng không chạy còn chưa tính, lại còn bóp đến nhọn cả đầu hướng ma quật bên trong chui. Đây không phải là tiễn đưa dê vào miệng hổ sao? Tự gây người ta. Kim Linh Chi hối hận phát điên. Nhưng mà, giữa lúc nàng cho rằng đêm nay thuần khiết gần khó giữ được lúc, phía sau lại chuyển đến tiếng đóng cửa. Kim Linh Chi không khỏi sửng sốt. Lẽ nào ta lại muốn nhiều, này ra hỏa căn bản không định đem ta thế nào. Bất quá bất kể thế nào dạng, đêm nay chắc là tránh được một kiếp. Kim Linh Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình lại muốn nhiều, bởi vì sau lưng trong phòng rất nhanh thì có động tĩnh truyền đến. Kim Linh Chi ngay cả là cái hoa cúc đại khuê nữ, cũng trong nháy mắt minh bạch bên trong đang tại phát sinh cái gì. Cái này khiến nàng đã là lung túng, lại là xấu hổ. Nàng muốn chạy trốn, nhưng căn bản không núp ních được. Bất đắc dĩ hơn, cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi rủa. Đáng tiếc đối phương căn bản nghe không được nàng tiếng lòng. Thời gian dần qua, Kim Linh Chi mắng mệt mỏi, nhưng người trong phòng lại càng ngày càng quá phận. Chỗ chết người nhất chính là đầu nhỏ của nàng dưa đã bắt đầu không bị khống chế mà huyết tưởng. Chỉ một thoáng, Kim Linh Chi gương mặt nóng hổi, miệng làm khô miệng, cảm giác cả người đều muốn đốt cháy, bị điểm ở không thể động thân thể mềm mại càng là không ngừng được mà run rẩy. Kim Linh Chi váng đầu hồ hồ, cũng không biết qua ba, bảy bao lâu, gió êm sóng lặng, huyệt đạo của nàng cũng bị một cổ kinh khí mở ra. Kim Linh Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đột nhiên khôi phục tự do, ánh mắt của nàng còn hoảng hốt một chút, trong chốc lát hoàn toàn không có phản ứng kịp. Đợi nàng thoáng tỉnh hồn, một cổ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu. Không dám có bất kỳ dây dưa, Kim Linh Chi chiến chiến nguy nguy rẻ trừng lòng hai chân, từ dưới đất bò dậy, lảo đảo mà chạy ra cái này ác ngộng giống như tiểu viện. Tại bước ra cửa viện thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được, quay đầu hung hăng mà trừng gian phòng liếc mắt. Chỉ là liền chính nàng cũng không biết, cái nhìn này không hề thường ngày hung hãn cùng điêu ngoa, ngược lại bởi vì thủy ba doanh doanh, có vẻ vô cùng phong tình và trùng. Đúng lúc này, phòng trong thanh âm tái khởi, truyền vào Kim Linh Chi trong tai, như là đang vì nàng tiễn đưa. Kim Linh Chi lại càng hoảng sợ, chạy trối chết. Chương 137, Xuân Tâm nhộn nhạo Lý Thanh La. Không hiểu ra sao Tiếu Hoàng Dung chương 137, Xuân Tâm nhộn nhạo Lý Thanh La, không hiểu ra sao Tiếu Hoàng Dung nắng sớm mờ mờ. Trong giấc mộng Bạch Phi Phi đột nhiên thức tỉnh, hai tay cuốn quýt bấm lên, mềm giọng cầu xin, Giang đại ca, Phi Phi từ bỏ, Phi Phi mệt mỏi quá. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, nhìn thiếu nữ ôn nhu lưu luyến mắt hạnh bên trong tràn đầy mệt mỏi dã rời cùng buồn ngủ, nghe nàng hơi có chút khàn khàn thấp nhu thanh âm, Giang Tự Thủy trong lòng thản nhiên sinh ra một cổ thương tiếc cùng nhu tình. Túi đầu tại Bạch Phi Phi cái chán hôn một ngụm, ôn nhu nói, "Tốt, vậy ngươi ngủ đi, ta cứ như vậy ôm ngươi." "Ân, Giang đại ca ngươi thật tốt, Phi Phi thích ngươi." Bạch Phi Phi túi đầu nói một câu, liền khép lại mí mắt ngủ thật say. Giang Tự Thủy mỉm cười, cứ như vậy nhìn nàng. Sau gần nửa canh giờ, hắn mới lặng yên rời đi. Cơm ở giữa, vắng mặt hai người, một cái Bạch Phi Phi, một người khác chính là Kim Linh Chi. Cái sau đoán chừng là chạy nơi nào bực bội đi, còn như Bạch Phi Phi, chúng nữ đều không phải là kẻ ngu si, thấy nàng không có tới ăn, rất nhanh thì đoán được chân tướng. Bất quá các nàng đều không nhắc tới lên cái này lúng túng nhạy cảm 27 cảm giác trọng tâm câu chuyện. Thực bên trên, Lý Thanh La thái độ làm cho Giang Tự Thủy có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản khi biết hắn muốn Vương Ngữ Yến nhét vào hậu cung sau, Lý Thanh La đối với hắn là không có sắc mặt tốt. Vậy mà hôm nay sáng sớm, nàng không chỉ có vui vẻ đối xử với mọi người, còn đích thân cho hắn bảo một cái bát canh thang, vẫn là tu bổ thân thể. Cái này khiến Giang Tự Thủy không khỏi hồ nghi, mặt trời cũng không có mọc ở hướng tây, vị này Hữu Dung tỷ lúc nào rồi tính? Như là nhìn ra nghi ngờ của hắn, Lý Thanh La cười nói, "Ngự Yên mấy ngày nay đi ra khỏi nhà, làm phiền ngươi chiếu cố. Còn có Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội, nếu không có ngươi, dựa vào chúng ta cô nhi quả mẫu, cũng là khó có báo thủ rửa hận một ngày." Giang Tự Thủy nghe vậy, cũng là vẻ mặt ôn hòa, nói ta chịu sư phụ đại ân, làm những thứ này chính là phải có nghĩa, phu nhân không cần khách khí như vậy. Trong miệng hắn nói như thế, trong lòng lại căn bản không tin một chữ nửa câu. Lý Thanh Lan nếu là thật như thế chi tính minh lý, ngày hôm qua liền sẽ không làm như vậy dọn cự tuyệt hắn cùng Vương Ngữ Yến chuyện, quả thực một điểm tình cảm đều không nói. Như vậy là nguyên nhân gì để cho nàng sẽ có như vậy chuyển biến đâu? Giang Tự Thủy suy đoán, chắc là Lý Thanh La bị cái kia tay thuấn gian chuyện tống thủ đoạn chấn nhiếp. Nói không chừng hai người sau khi tách ra, nàng còn từ Vương Ngữ Yến trong miệng biết được một ít bí ẩn. Mà ở ý thức được chính mình không có sức phản kháng sau, Lý Thanh La bất đắc dĩ mới lựa chọn thỏa hiệp. Vương Ngữ Yến hiển nhiên không biết những thứ này, gặp hai người quan hệ không giống chính mình tưởng tượng như vậy cứng ngắc, trong lòng rất là mừng rỡ. Thiếu nữ doanh doanh cười nói, "Nương, ngươi không dùng cùng Giang đại ca khách khí như vậy, Giang đại ca về sau sẽ chiếu cố thật tốt chúng ta." "Chiếu cố thật tốt chúng ta?" "Đúng vậy a, hắn quả thực sẽ, hơn nữa sẽ chiếu cố cẩn thận." Ngày đêm, trên giường dưới giường, Lý Thanh La nhìn không cảm giác chút nào nữ nhi liếc mắt, tâm tình phức tạp. Mặc dù nàng đã quyết định cùng Giang Tự Thủy được rồi, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Bất quá cảm thấy thẹn hơn, nàng đột nhiên lại cảm thấy một hồi kích thích. Hơn nữa, nàng cũng đã hơn 10 năm không có nam nhân, nếu như Lý Thanh La trong lòng rung động, không kìm lại được mà miên man bất định. "Nương, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao?" Thanh âm quen thuộc vang lên, Lý Thanh La bỗng nhiên thức tỉnh, đợi lấy lại tinh thần lúc, phát hiện trên bàn cơm mọi người đang nhất tề nhìn nàng chằm chằm. Lý Thanh La trong nháy mắt mặt đỏ tiến hai, trong lòng ngượng đến kịch liệt, cố tự chấn định nói, "Ta không sao, ta nghỉ ngơi rất khá. Các ngươi ăn trước, ta còn có việc, đi một chút sẽ trở lại." Nói, không đợi mọi người nói chuyện, liền lã lướt lấy dáng người đi. Giang Tự Thủy nhìn bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Này Hữu Dung tỷ làm sao một bộ xuân tâm nộn nhạo dáng vẻ? Hắn là người từng trải, đương nhiên có thể nhìn ra Lý Thanh La dị dạng, chỉ là không rõ nàng vì sao sẽ trước mặt mọi người thất thố. Chẳng lẽ là trống rỗng lâu, trong chốc lát khó kìm lòng nổi. Nghĩ đến Lý Thanh La là một vị thâm khuê bán phụ, Giang Tự Thủy khỏe miệng chưa phát giác lộ ra vui vẻ. Không nghĩ nhiều nữa, cùng chúng nữ vô cùng náo nhiệt mà đi ăn cơm. A Châu, A Bích nguyên do tỷ nữ, là không có tư cách nhập tọa, nhưng các nàng theo Giang Tự Thủy, thân phận liền không giống nhau lắm, tự nhiên không nhận quy củ ràng buộc. Trong lúc đó, Giang Tự Thủy còn phát hiện Hoàng Dung trạng thái cũng có chút không đúng thái độ, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Hắn lúc này tự tay nắm chặt thiếu nữ nhu đề, thân thiết hỏi, "Dung Nhi, ngươi có tâm sự?" Hoàng Dung nhìn về phía Giang Tự Thủy, như thực chất gật đầu. "Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút sao?" Hoàng Dung lại lắc đầu. Giữa lúc hắn nghĩ muốn thế nào lúc mở miệng, Hoàng Dung đống nhiên kiểu cười, hì hì cười nói, "Ai nha Tự Thủy ca ca, đây là nữ nhi ra tâm sự sao? Dung Nhi ngày mai sẽ được rồi, ngươi không cần lo lắng rồi." "Vậy được rồi, trong lòng ngươi có mấy là được, có khó khăn gì, cứ nói với ta." Giang Tự Thủy nghe vậy, đành phải thôi. "Ân." Hoàng Dung nhu thuận gật đầu. Hoàng Dung đương nhiên là có tâm sự, hơn nữa đầu nguồn chính là Bạch Phi Phi. Chính xác ra, là nàng lòng có hoang mang. Mới vừa nhìn thấy Bạch Phi Phi lúc, Hoàng Dung trong chốc lát bực bội, nghĩ là thế nào cùng đối phương phân cao thấp đấu pháp. Đồng thời dưới cái nhìn của nàng, Bạch Phi Phi cũng là như nàng một dạng ý tưởng. Bất quá sau đó tỉnh táo lại, Hoàng Dung nhưng chợt nhớ tới một cái sự kiện, nàng là hậu cung chi chủ, tại trong phạm vi nhất định, nhật ký phó bản người sở hữu nếu như đối với nàng lên ý đồ xấu, nàng là có thể đi qua khuôn cực ấn tỷ cảm ứng được. Có thể ngày hôm qua hai người gặp mặt, nàng nhưng chưa nhận được nhắc nhở. Nói cách khác, Bạch Phi Phi đối với nàng cũng không địch ý, thế là Hoàng Dung mở miệng. Lẽ nào Bạch Phi Phi cũng không phải giống như nàng nghĩ như vậy, muốn cùng với nàng phân cao thấp tranh thủ tình cảm? Từ đầu đến cuối đều là chính nàng đang miên man suy nghĩ, hiểu lầm đối phương. Nghĩ đến tự có thể là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Hoàng Dung không khỏi một hồi xấu hổ. 310 cô gái khác ở nàng dưới đều không ngại, mà nàng lũng đoạn khôn cực ấn tỷ độ lượng lại còn không bằng người, thật sự là không nên chút nào. Vì thăm dò Bạch Phi Phi thái độ, Hoàng Dung nhai bánh bao đồng thời, trong lòng hạ một cái quyết định. Cơm tất, Giang Tự Thủy gói một phần, cho Bạch Phi Phi đưa đi. Trong phòng, Bạch Phi Phi đã có giường, đang tại rửa mặt chải đầu, bên cạnh thì ngồi Kim Linh Chi. Lúc này Kim Linh Chi vẻ mặt phất ướt, mặt cười đỏ bừng, cũng không biết là mắc cỡ hay là tức được, vừa tiến đến liền rầm rầm đổ nửa nước trong bầu. Không đợi Bạch Phi Phi hỏi, nàng liền chủ động đại tố khổ. Nguyên lai tối hôm qua bị ép nghe xong lâu như vậy góc nhà, Kim Linh Chi trong chốc lát sợ và bực bực, đã nghĩ thoát đi mạn đà sơn trang. Những cái kia trông coi thuyền bè tỷ nữ nơi nào là đối thủ của nàng, bị Kim Linh Chi dễ dàng đoạt thuyền, sau đó bức bách các nàng suốt đêm trốn đi. Nhưng mà kế tiếp, để cho Kim Linh Chi phát điên sự tình xảy ra. Đội thuyền còn chưa đi ra ba dặm, đã bị một cổ dòng nước đẩy trở về. Mặc cho tỷ nữ như thế nào dùng sức nỗ lực, thủy chung không lay chuyển được cố lực lượng kia. Xem qua nội dung nhật ký Kim Linh Chi làm sao không biết, đây là Giang Tự Thủy không Thủy Châu đang dở trò. Nói cách khác, Giang Tự Thủy đã khống chế mạn đà sơn trang phụ cận hồ nước, đưa nàng vững vàng vây ở nơi đây, trừ phi nàng có thể bay lên trời, bằng không căn bản không trốn thoát được. Cái này để cho người ta hộp máu phát hiện, suýt chút nữa không đem tiêu càng quen rồi Kim đại tiểu thư tức giận đến tại chỗ thăng thiên. Chương 138, thông thường trong bát mỗi một hạt gạo, ta đều sẽ liếm sạch. Chương 138, thông thường trong bát mỗi một hạt gạo, ta đều sẽ liếm sạch. Bạch Phi Phi nghe được Kim Linh Chi tố khổ, cũng không khỏi mỉm cười. Nghe được tiếng cười của nàng, Kim Linh Chi nhất thời giống con mèo bị đạp đuôi bắn lên, nộ, uy, ngươi còn cười, ngươi còn cười, ngươi cũng không để ý quản ngươi nhà nam nhân, liền sẽ khi dễ người ta một cái cô gái yếu đuối. Cô gái yếu đuối, có thể làm cho nguyên bản mở miệng một tiếng cô nãi nãi Kim đại tiểu thư bắt đầu tự xưng lên cô gái yếu đuối, xem ra nàng là thật bị Giang Tự Thủy chỉnh không tỉ khí. Bạch Phi Phi đi tới Kim Linh Chi trước mặt, lôi kéo nàng ngồi xuống, vừa muốn nói chút trấn an lời nói, bên ngoài viện liền truyền đến động tĩnh. Nghe được cái kia tiếng bước chân quen thuộc, Kim Linh Chi biến sắc. Vậy mà lúc này muốn đi đã tới đã không kịp, nàng chỉ phải lạnh rên một tiếng, ngạo kiều mà quay đầu đi chỗ khác, lưu cho mới vừa vào cửa Giang Tự Thủy một cái ót. Phi Phi, ngươi dậy rồi. Giang Tự Thủy dẫn theo hộp đựng thức ăn tiến đến. Bạch Phi Phi cũng đứng dậy nên trước, Giang đại ca. Giang Tự Thủy ôm Bạch Phi Phi huyền chuyển thân thể, tại nàng sáng bóng chán hôn một ngụm, nói bụng không. Ta mang cho ngươi cơm tới. Đa tạ Giang đại ca, Phi Phi vừa vặn đói bụng. Bạch Phi Phi chuyện cười doanh doanh, lôi kéo Giang Tự Thủy ngồi xuống. Cái kia ôn nhu mà khéo léo dáng dấp, hoàn toàn không thấy U Linh cung thiếu cung chủ lãnh khốc cùng tàn nhẫn, phản phất chính là một cái bình thường tiểu tiểu thê. Hai người tựa nhau lấy ngồi xuống, Giang Tự Thủy mở ra hộp đựng thức ăn, một cổ nồng nặc mùi cơm liền bay ra. Trong phòng nhất thời vang lên ngược tiếng kêu, nhưng là cái bụng bắt đầu kháng nghị. Bạch Phi Phi cúi đầu, ngượng ngùng nói là Phi Phi quá đói, để cho Giang đại ca chê cười. Giang Tự Thủy cười ha ha một tiếng, cái này có gì? Nhân chi thường tình sao? Đến, nhìn ta một chút mang cho ngươi cái gì? Thịt heo xào trứng gà trắng, trứng móng heo bụng, hai thục rán cá tươi, trứng cuốn, mì trứng gà, gạo thơm cơm. Tam tiên canh nhìn trước mắt phong phú đồ ăn sáng, Bạch Phi Phi trong lòng ấm áp, điềm điềm cười nói, Giang đại ca đem ra nhiều như vậy, Phi Phi có thể ăn không hết. Không quan hệ, ưa thích loại nào ăn loại nào, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Tốt, Phi Phi nghe Giang đại ca. Bạch Phi Phi nói lời kia nguyên ý, là muốn cho Giang Tự Thủy mời Kim Linh Chi một chỗ. Dù sao nha đầu kia tại Thái Hồ bên trên giàn bật lung tung một cái buổi tối, lúc này nhất định là vừa mệt vừa đói. Vừa rồi cái bụng gọi, cũng không chỉ có nàng một cái. Vậy mà Giang Tự Thủy lại như là không nghe ra ý của nàng, thậm chí từ vào cửa lên, giống như là không thấy được Kim Linh Chi giống nhau, đem nàng vắng vẻ ở một bên. Là hắn đối với Kim Linh Chi không có hứng thú, tuyệt đối không phải. Vậy hắn chính là có mình khảo lượng. Nghĩ được như vậy, thiện giải nhân ý Bạch Phi Phi không còn quấn quýt. Thế là hai người đều trầm mặc xuống dưới, trong phòng trong chốc lát chỉ còn lại có Bạch Phi Phi tinh tế tiếng ai. Quả nhiên, cái tình nóng nảy nóng Kim Linh Chi dẫn đầu ngồi không yên. Gặp hai người này đều không để ý chính mình, Kim Linh Chi nặng nề mà hừ một cái âm thanh, dùng cái này nhắc nhở sự tồn tại của mình. Nhưng mà Giang Tự Thủy vẫn là không để ý tới nàng. Bạch Phi Phi vốn định hát khẩu thang đến, rồi lại tạm thời thu tay về, môi hồng khẽ mím môi, nỗ lực không để cho mình bật cười. Kim Linh Chi chờ giây lát, vẫn như cũ không thấy mời, càng cho hơi vào hơn não, lại nặng nặng địa nhất dập chân. Giang Tự Thủy rốt cục có phản ứng. Hắn như là mới vừa phát hiện Kim Linh Chi ở đây giống nhau, vui vẻ nói, ai nha, nguyên lai Kim đại tiểu thư cũng ở nơi này, thực sự là thất kính thất kính. Kim Linh Chi bỗng nhiên xoay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, căm tức Giang Tự Thủy. Giang Tự Thủy cười dài cùng nàng đối với nhìn kỹ. Bất quá mấy hơi thở, Kim Linh Chi trước hết thua trận. Nàng không nói được một lời, tự cố nắm lên một cái trứng cuốn, không chút khách khí mà ăn một miếng, ăn quay hàm thỉnh, hơn nữa cắn mỗi một cái đều phi thường dùng sức. Dường như trong miệng ngay, không phải trứng cuốn, mà là một cái vô liêm sỉ vương bát đản. Bạch Phi Phi cũng không nhịn được nữa, cười khúc khích. Kim Linh Chi liếc nàng liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn bệnh bệnh lên, lại không cùng với nàng tính toán. Giang Tự Thủy cũng thấy buồn cười, không còn đùa nàng, từ trong hộp đựng thức ăn lại lấy ra một bộ chén đũa, đưa tới. Kim Linh Chi lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn một chút chén đũa, lại nhìn một chút Giang Tự Thủy. Qua hai hơi, nàng đỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó tự tay tiếp nhận, trong miệng nhỏ giọng lầu bầu ai cũng nghe không rõ mà nói. Bộ kia đã quật cường lại ủy khuất thương cảm dạng, nhìn không nói ra được khả ái. Trong chốc lát không người nói chuyện, Bạch Phi Phi cùng Kim Linh Chi vùi đầu cơm khô, Giang Tự Thủy cứ nhìn các nàng ăn. Thời gian tại trong yên tĩnh trôi qua, một bàn đồ ăn sáng chậm rãi đã bị hai người chia cắt xong. Bạch Phi Phi đứng lên thu thập chén dĩa, Giang Tự Thủy vội hỏi, "Thả lấy a, ta tới." Bạch Phi Phi lại đè hắn xuống, cười nói, "Loại sự tình này vẫn là giao cho Phi Phi a, có nữ nhân ở, nơi nào dùng nam nhân quan tâm loại sự tình này." Giang Tự Thủy nghe vậy không còn kiên trì, nhưng vẫn là nói ra, "Được rồi, bất quá ngươi ta ở giữa, cũng không cần phân cái gì lẫn nhau." Bạch Phi Phi ôn nhu mà nhìn xem hắn, nhẹ giọng nói, "Biết rồi, ngươi trước ngồi a." Nói xong, nhắc tới trang hảo chén dĩa hộp đựng thức ăn, xoay người ra ngoài. Kim Linh Chi ăn uống no đủ, nhưng là có chút ngượng ngùng, cúi đầu, buồn buồn liền muốn đi theo. Chờ một chút. Giang Tự Thủy bỗng nhiên gọi lại nàng. Kim Linh Chi lại càng hoảng sợ, lại không tự chủ được mà dừng bước lại. Mắt thấy Giang Tự Thủy từng bước bách cận, thiếu nữ một trái tim phanh phanh nảy loạn, hai tay ôm ở trước ngực, cảnh giác nói: "Ta bất quá là ăn ngươi một bữa cơm mà thôi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Tự Thủy tại trước gót chân nàng đứng nghiêm, trên thân nghiêng về trước đi qua. Kim Linh Chi không dám lộn xộn, trơ mắt nhìn song phương khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến cuối cùng hầu như khuôn mặt dán khuôn mặt. Ngay tại Kim Linh Chi một lòng hầu như nhảy đến tảng tử nhãn thời điểm, Giang Tự Thủy rốt cục dừng lại. Hai người gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng với nhau hô hấp phát trên mặt đối phương. Giữa lúc Kim Linh Chi ở trong lòng điên cuồng suy đoán hắn muốn làm cái gì lúc, Giang Tự Thủy lên tiếng, gặt lúa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ. Ai biết món ăn trong mâm, hạt hạt đều là khổ cực. Kim Linh Chi, nàng có chút một bước, lúc này ngươi ngâm cái gì thơ a? Khiến cho cô mãi mãi khẩn trương như vậy, kết quả là này. Đang nghĩ như vậy, Giang Tự Thủy còn nói thêm, ta là một cái không thích lãng phí người, thông thường trong bát mỗi một hạt gạo, ta, tốt, đều sẽ liếm sạch. Nói, không đợi Kim Linh Chi phản ứng kịp, hắn thấu ngoài miệng đi, đem thiếu nữ khỏe miệng một hạt gạo trắng hút vào trong miệng. Kim Linh Chi ngây dại, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Mình bị hôn, bị một người nam nhân hôn. Mặc dù chỉ là khỏe miệng, nhưng hôn chính là hôn. Mặc dù đã sớm biết người nam nhân trước mắt này sẽ không bỏ qua nàng, nhưng chân chính phát sinh lúc, Kim Linh Chi vẫn là như ngũ lôi oanh. Trong lúc nhất thời, tư bị phức tạp nhất để xông lên đầu, có phẫn nộ, hai hại xấu hổ, có mê man, có ngọt ngào. Ấu. Nhưng mặc kệ trong lòng làm thế nào cảm tưởng, nàng mặt cười lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hưởng nhuận, tựa như một đầu nấu chín tôm mự. Nàng trừng mắt nhìn cười tủm tỉm Giang Tự Thủy, cả người đều trở nên nói năng lộn xộn, ngươi nửa ngày, vẫn là không có nói ra cái như thế về sau, Kim Linh Chi che nóng bỏng hai gò má, chạy mất dép.